Chương 53, huynh đệ quen biết Ô Ninh cân nhắc một hồi, mới chậm rãi hồi ức nói, ta vẫn cho là, chính ta vốn chỉ là cái không tên không họ cô nhi, thẳng đến 11 năm trước, ta đột nhiên gặp được rất nhiều dễ quên bệnh nhân, thế là nghiên cứu chế tạo một loại trị liệu dễ quên chứng dược phương, rất nhiều người sau khi phục dụng đều rất hữu hiệu, thậm chí có người phục dụng phía sau đều có thể đem lúc đó sự tỉnh nhớ lại tới. Ta liền động lên một cái ý niệm, cho chính mình cũng hầm một bát dạng này thuốc thang, ta uống phía sau nhức đầu vài ngày, lại thật nhớ lại chuyện cũ trước kia. Trong lòng Lý Liên Hoa căng thẳng lại chờ mong, trên mặt lại rất bình tĩnh, nói, nguyên lai ngươi từng mất trí nhớ qua, nguyên cớ là 10 năm trước mới nhớ lại tới tự mình thân thế. Đúng. Ô Ninh nói xong, giấy rủa lấy ngồi dậy, đối Lý Liên Hoa trịnh trọng nói, ta họ gấp Lý, danh tướng lộ ra. Là Đại Hy Quốc Vân Khê Trấn nhân sĩ. Lý Liên Hoa run lên một cái trước mắt, mới mỉm cười nói, ta quả nhiên không đoán sai. Ô Ninh cũng thản nhiên cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, hào đệ đệ của ta. Lý Liên Hoa gãi gãi lỗ mũi, trêu chọc nói, không sao, cái ta này có thể lý giải, ta cũng là một thân phiền phái kiệt cáo, không ai nguyện ý cùng ta làm thân thích. Ô Ninh truy Lý Liên Hoa một quyền, cười mắng, tiểu tử thúi, dám bất kính huynh trưởng. Lý Liên Hoa che ngực, thở dài, thảm, chịu đòn vẫn không thể hoàn thủ, a, thống khổ a. Ô Ninh vừa định cười, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, giang chống đỡ an ủi, ngươi đừng lo lắng, ta còn có thể chống một đoạn thời gian, huynh đệ chúng ta đến thật tốt tụ họp một chút. Lý Liên Hoa xuôi theo hắn, nói, ta biết, ngươi vẫn là trước nằm xuống ngủ một giấc, ca sự tình khác chờ ngươi tình huống ổn định lại nói. Ân, chúng ta đến thật tốt tụ họp một chút, thật tốt tụ họp một chút. Chỉ mấy hơi ở giữa, Ô Ninh liền hơi thở mong manh, hỗn loạn. Lý Liên Hoa giúp đỡ Ô Ninh nằm xuống, cho hắn đắp kín chăn thời gian, Ô Ninh đã triệt để ngủ thiết đi. Trong lòng Lý Liên Hoa lặng lẽ nghĩ, ngươi có thể tại lúc này cùng ta thẳng thắn thân phận, nhất định là ôm lấy tất chết tâm tư, không muốn để lại tiếc nuối. Nguyên cờ à, ta hảo ca ca, chúng ta liền có nạn cùng chịu a. Sau một canh giờ, Ô Ninh vẫn tại ngủ say, nhưng mà ngủ mặt bình thản, hô hấp đều đặn, hán độc đã bị Lý Liên Hoa dẫn độ đến trên người mình. Bên cạnh trong phòng khách, Lý Liên Hoa ngay tại vận hành Dương Châu Mạn Hóa Giải Phệ Tâm hoàn độc. Cũng may hắn hiện tại công lực cùng thân thể đều khôi phục rất nhiều, tiếp nhận dạng này kịch độc vẫn có thể ứng phó. Phương Đa Bệnh cùng Thường Minh bưng lấy nấu xong thuốc trở lại Ô Ninh gian phòng, không nhìn thấy Lý Liên Hoa, lại phát hiện Ô Ninh khí sắc bình thường, hô hấp đều đặn, mạch tượng cũng bình thường. Phương Đa Bệnh hiện tại liền luôn uống, cấp bách chạy đến Lý Liên Hoa gian phòng, nhìn thấy ngay tại khó khăn làm chính mình vận công giải độc Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa, ngươi lại gặp ta. Phương Đa Bệnh cố gắng duy trì trấn tĩnh, tỉ mỉ quan sát một hồi, lập tức tại sau lưng Lý Liên Hoa ngồi xuống, dùng nội lực giúp Lý Liên Hoa một chút sức lực. Có Phương Đa Bệnh trợ giúp, Lý Liên Hoa quá trình giải độc dễ dàng rất nhiều. Chỉ thời gian một chén trà, Lý Liên Hoa độc trong người liền hóa sạch sẽ, nhưng hắn cũng kiệt sức, ngã lệch tại Phương Đa Bệnh trong ngực ngủ thiết đi. Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ đem Lý Liên Hoa để nằm ngang nằm xong phía sau, mới nhảy xuống giường, trong lòng là lại đau lòng lại sinh khí, cũng chỉ có thể thật tốt cho hắn nhét vào góc chăn, ngồi tại bên giường của hắn trông coi. Lý Liên Hoa ngủ đến không tính an ổn, trong mông lung, hắn phảng phất về tới khi còn bé. Nhìn thấy cửa nát nhà tan, mẫu thân chết thảm tại hắn cùng ca ca trước mặt, nhìn thấy thiện cô đau nơi cổ tay khắc sẹo, kết quả đã dẫn phát một tràng bệnh nặng, kém chút chết, còn chứng kiến ca ca bị nhét vào bãi tha ma. Lý Liên Hoa bị từng màn đẫm máu sinh ly tử biệt rung động ngũ tạng toàn phá bỡ. Tại sao có thể như vậy? Lý Liên Hoa hô mà kinh ngạc ngồi mà lên, đối diện bên trên mặt mũi tràn đầy lo lắng Phương Đa Bệnh, sửng sốt một chút mới hoàn hồn qua nói, ta không sao, chỉ là làm cái ác mộng. Phương Đa Bệnh không đành lòng trách móc nặng nề, chỉ là hỏi, Lý Liên Hoa, ngươi làm cái gì ác mộng? Mẹ ta nói làm ác mộng muốn nói ra tới, nói ra liền giải. Lý Liên Hoa ra vẻ vương lòng nói, không có gì, ta lúc này đã nhớ không rõ, nói thế nào à? Phương Đa Bệnh chán nản, nhưng lại không muốn chọc Lý Liên Hoa xúc động, liền không lên tiếng. Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là tự bảo chưa nói, ta đói, hiện tại giờ nào, có thể ăn cơm ư? Phương Đa Bệnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, buổi trưa đã qua, cách ăn cơm chiều còn sớm đây. Lý Liên Hoa vớt vớt bụng, thở dài, nhưng ta thật đói bụng, Phương tiểu bảo, cho ta làm điểm ăn. Nhanh lên một chút dứt lời còn chen lấn một thoáng mắt. Lão Hồ Ly, ngươi cẩn thận chờ tại cái này, không cho phép chạy nhà. Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ dặn dò vài câu, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài làm ăn. Phương Đa Bệnh vừa đi, Lý Liên Hoa liền không có ý cười. Trong ngộng cảnh sự tình rõ mồn một trước mắt, Thiện Cô Đao sớm tại Lý Tướng Hiển đem ngọc bội bí mật nói cho hắn biết thời điểm liền động lên ý đồ xấu, như không phải hắn nơi cổ tay khắc bất thời gian bị bệnh mất đi ký ức, chỉ sợ hắn đặt thành mục đích phía sau cũng sẽ thật sớm liền giết Lý Tương Di. A, Lý Liên Hoa nhớ lại Vân Ẩn Sơn sinh hoạt từ chút, Thiện Cô Đao cùng sư phụ sư nương đều không thân thiết, hắn trong lòng luôn có một cố lệ khí, cái này dẫn đến hắn cùng sư phụ sư nương chỉ có danh thầy trò, lại không tình phụ tử. Phía trước, Lý Liên Hoa luôn cho là sư minh bái sư thời gian đã mười mấy tuổi, đương nhiên sẽ không như hắn dạng kia không cố kỵ chút nào thân thiết ỷ lại sư phụ sư nương. Hiện tại xem ra, là Thiện Cô Đao tuy là mất ký ức, nhưng tính cách căn bản không có thay đổi, cho nên mới sẽ có về sau những cái kia âm mưu tính toán. Nghĩ đến cái này, Lý Liên Hoa toàn thân run rẩy, thật không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, nhưng đây chính là sự thật. Hai ngày phía sau, Lý Liên Hoa cùng Ô Ninh đều gần như hoàn toàn khôi phục, hai người một chỗ trong núi tản bộ. Ô Ninh trầm mặc một đường, đi đến đỉnh núi thời gian, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Lý Liên Hoa, ta dự định mang theo Thưởng mình cùng Tiêu Lạc đi Vân Khê huyện định cư. Ngày mai liền đi. Lý Liên Hoa không ngạc nhiên chút nào, mỉm cười nói, ta xử lý xong chuyện bên này, liền trở về Vân Ẩn Sơn ẩn cư, vừa vặn cùng Âu công tử làm đồng hương. Ô Ninh tâm tình thư sướng thở dài, đúng vậy à, duyên phận quanh đi của lại, người ta huynh đệ đều có thể sống sót, còn có thể trùng phùng đã là thiên đại may mắn. Lý Liên Hoa cười nói, ngươi làm ngươi Ô công tử, ta làm ta Lý Liên Hoa, ngươi là chân thần chữa, ta là giả thần y đi, chúng ta tốt xấu cũng coi như đồng hành, sau này làm nghề y đường xa, Lý Liên Hoa còn muốn dựa vào Ô công tử nhiều hơn chiếu cố nha. Ô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, người lớn như vậy, còn không có nghiêm chỉnh. A. Lý Liên Hoa cười không nói, túi đầu đuốt ve trên cổ tay Phật châu chuối, lúc ấy Lao Hòa Thượng nói qua, tục nhân gặp mặt, chi kỷ gặp tâm. Nguyên lai cho là chỉ là một câu an ủi biệt ly tình trạng lời nói, không ngờ dĩ nhiên là một câu châm ngôn. Huynh đệ tương phùng dường như đã có mấy lời, vật không phải người không, hết thảy đều không thể trở lại ban đầu, tùy duyên liền là kết quả tốt nhất. Chương 54, Giang Hồ cùng Dạo Địch Phi Thanh lấy ra kim viên mình cất vào hầm rượu ngon, cùng Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh tại đỉnh núi cốc ẩm. Phương Đa Bệnh nhấc lên vỏ rượu uống một hớp lớn, chép miệng ba miệng khen, rượu này không tệ, tối thiểu 50 năm ủ lâu năm. Địch Phi Thanh nhàn nhạt nói, tiễn đưa rượu tất nhiên muốn trân quý một chút. Tiễn đưa? Phương Đa Bệnh trừng to mắt, hỏi, hôm qua không phải mới đưa đi Ô Ninh công tử ư? Ngươi còn cho ai tiễn đưa? Lý Liên Hoa nhẹ giọng nhắc nhở nói, Phương tiểu bảo, Địch Minh chủ là muốn đưa hai ta đi. Phương Đa Bệnh càng không hiểu, hỏi, lão Địch, ta cùng Lý Liên Hoa là tới giúp ngươi, ngươi phiền phức còn không giải quyết, làm sao lại đuổi chúng ta đi à? Địch Phi Thanh mặt không thay đổi khó chịu một ngụm rượu, nhìn kỹ Phương Sa bình tĩnh nói, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Kim Viên Minh sự tình không dựa ngoại nhân. Lý Liên Hoa ôn hòa hỏi, Địch Minh chủ à, ngươi gấp gáp như vậy đuổi ta cùng Phương tiểu bảo đi, ta đoán nhất định là ngươi tiếp xuống việc cần phải làm không tiện chúng ta tham gia, đúng không? Phương Đa Bệnh cả kinh nói, lão Địch ngươi muốn làm gì? Địch Phi Thanh nhàn nhạt hừ một tiếng, lại uống một hớp rượu lớn, theo sau lau miệng, nói, ta muốn lấy Tiêu Tử Khâm tính mạng. Giang hồ có thể có Võ Lâm minh chủ, người này có thể là tứ cố môn môn chủ, nhưng không thể là Tiêu Tử Khâm. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, nhìn tới cái Tiêu Tử Khâm này là thật đem ngươi đắc tội đấu. Địch Phi Thanh nói, Tiêu Tử Khâm không là người sự tình, ra vẻ đảm bảo, không xứng làm tứ cố môn môn chủ, càng không xứng Võ Lâm minh chủ vị trí. Lý Liên Hoa, ngươi có thể tha thứ Tiêu Tử Khâm tiểu nhân hành vi, bản tôn nhưng không nhân lượng, mệnh của hắn, bản tôn chắc chắn phải có được. Lý Liên Hoa gõ gõ đầu, cảm khái nói, nhân sinh à, liền là độc vãng độc tới, chỉ có một độc chết, khổ vui tự nhiên, vô năng thay mặt người. Thật là không có chút nào sai, người cũng nên làm tự mình làm qua sự tình trả giá thật lớn. Địch Phi Thanh cầm lấy vỏ rượu cùng Lý Liên Hoa vỏ rượu trong tay đụng một cái, hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói bên trong. Địch Phi Thanh nói, ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt lộ phí, các ngươi vô luận muốn đi chơi chỗ nào đều có thể. Địch Minh chủ a. Lý Liên Hoa thở dài, ực một hớp rượu, ngự trọng tâm trường nói, giang hồ hiểm ác, chỉ là võ công cao cường không thể được, ngươi còn muốn bao lâu điểm tâm mắt? Địch Phi Thanh gật đầu, nói, ta đã biết. Lý Liên Hoa, ngươi lúc nào thì biến đến như vậy cảm giảm? Lý Liên Hoa không thích nghe, phản bác, ta cái này còn cũng đều là ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhiều thông minh đây? Cả ngày liền biết tìm ta luận võ. Thật, đều không phải ta nói ngươi, ngươi hễ đem ý nghĩ dùng nhiều tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, ngươi cũng không đến mức ăn nhiều lần như vậy thua thiệt. Địch Phi Thanh chột dạ không muốn nói chuyện, ôm lấy vỏ rượu giả vờ phẩm hữu. Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là quay đầu đối Phương Đa Bệnh nói, Phương tiểu bảo, ngươi có cái gì muốn đi địa phương ư? Phương Đa Bệnh xem náo nhiệt chính giữa đầu nhập, thình lình bị hỏi, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, cười làm lành nói, há, bản thiếu gia đương nhiên là sông sáo giang hồ, phá hết thiên hạ kỳ án rồi. Nói xong lại cảm thấy không thích hợp, lại hỏi, Lý Liên Hoa, ngươi có phải hay không đổi chủ ý, muốn cùng ta một chỗ lưu lạc giang hồ à? Lý Liên Hoa ý cười thanh thiện, cùng Phương Đa Bệnh đụng đụng vào rượu. Giang hồ mênh mông nhiều hiểm đường, còn trẻ chân thành dễ thua thiệt. Nhưng hết thảy nguy hiểm cũng không ngăn nổi thiếu niên tu chỉnh giang hồ trừ bạo giúp kẻ yếu quyết tâm. Phương Đa Bệnh ưa thích tra án, Lý Liên Hoa liền từ lấy hắn đi. Trên đường đi chuyên chọn thị phi nhiều chỗ đặt chân, ngược lại thật làm mấy cọc chuyện tốt. Vương Nhị Ma tử nhà nhi tử trộm Triệu Thiết trụ nhà bữa, Phương Đa Bệnh giúp đỡ tìm trở về, tránh khỏi một tràng kiện cáo. Trương Tam bà nương rời nhà trốn đi, Phương Đa Bệnh đem người tìm trở về, lại tốt nói quyên bảo, cuối cùng để phu thê hòa hảo rồi. Duyệt Lai khách sạn tiểu hỏa kế vì lão bản khất nợ tiền công, liền đem đoán khí rơi tại khách hàng trên mình, khách hàng tức giận muốn báo quan. Phương Đa Bệnh đứng ra chủ trì công đạo, lão bản cho người hầu tiền công, người hầu hướng khách hàng nói xin lỗi bồi thường tội. Nhưng mà lão bản lại đem Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đuổi ra khách sạn. Phương Đa Bệnh khúc phục, muốn tìm lão bản lý luận, lại bị Lý Liên Hoa nài ép lôi kéo cho con đi. Đi đến nơi góc đường, Phương Đa Bệnh mới tránh thoát Lý Liên Hoa tay, vẫn tức giận nói, Lý Liên Hoa, ngươi làm gì không cho ta tìm lão bản kia nói rõ lý lẽ? Rõ ràng là hắn làm không đúng, còn không cho bản thiếu gia nói chuyện. Lý Liên Hoa một bên cho Phương Đa Bệnh thuật khí, một bên khuyên giải nói, ngươi cùng một cái hám lợi lòng dạ hẹp hòi phố phường tiểu nhân tính toán cái gì đây? Ngươi thế nhưng đường đường thượng thư nhi tử, thiên cơ đường thiếu chủ, cách cục muốn mở ra a? Phương Đa Bệnh thở hổn hển, nửa ngày mới tỉnh táo lại, nói, ngươi nói đúng, bản thiếu gia đại nhân đại lượng, không cùng phố phường tiểu dân chấp nhận. Lý Liên Hoa nét mặt tươi cười nhìn xem thiếu niên trước mặt, nói, Phương thiếu hiệp, đã ngươi đã không tức giận, chúng ta lại tìm cái chỗ ở cửa hàng a. Phương Đa Bệnh hơi thêm suy tư nói, vừa mới bước đi thời gian, ta nhìn thấy một nhà mới mở tiểu lâu, xem ra rất không tệ, không bằng chúng ta trước nhét đầy cái bao tử lại ở cửa hàng thế nào? Lý Liên Hoa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói, nguyên lai ngươi không tức ngất đầu a. Phương Đa Bệnh chọn một thoáng lưu hải, dương lên mặt đắc ý nói, bản thiếu gia đã sớm xưa đâu bằng nay. Lý Liên Hoa không thể làm gì lắc đầu cười khẽ, thình lình cánh tay bị kéo một thoáng, bật thốt lên, Phương tiểu bảo, ổn định điểm. Phương Đa Bệnh đã không kịp chờ đợi muốn ăn bữa tiệc lớn, túm lấy Lý Liên Hoa co cẳng liền đi, trong miệng còn thúc giục nói, đi mau à, chậm thêm một hồi liền không tỏa. Vái Thụy lâu đại sảnh gần cửa sổ xó xỉnh, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh điểm một mặn một trắng hai món ăn ngay tại chậm rãi hưởng dụng. Mới mở tiểu lâu liền là náo nhiệt, rất nhiều người đều là hướng đến thức ăn tươi mà tới, có top 5 top 3 liên hoan, có hình đơn ảnh chỉ giải sầu. Pháo chúc một vang, đem tiệm mới mở hàng vui mừng không khí đẩy hướng cao trào. Chúng trong thực khách, có người uống say gừng, liền bắt đầu thiên nam địa bắc khoe khoang loạn tán gẫu. Theo cổ nói đến bây giờ, theo gần nói đến xa. Kim Viên Minh tuyên chiến tứ cố môn, Tiêu Tử Căng đánh không được địch phi thành, bị trọng thương mất tích. Tứ cố môn không còn môn chủ lại giải tán. Vân Bị Khâu trước mọi người tuyên bố chậu vàng rửa tay, rút khỏi giang hồ. Địch Phi Thanh tại danh tiếng thịnh nhất thời điểm tuyên bố Kim Viên Minh từ nay về sau an phận ở một góc, không dính vào chuyện giang hồ. Giang hồ bắt đầu một tràng đại biến cảng, rất nhiều tân tú ngay tại bộc lộ tài năng. Lý Liên Hoa đem gấp lên đồ ăn đặt ở trong chén, cười một cái tự giễu, thở dài, mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, giang hồ liền đã nghiêng trời lệch đất. Quả thật là thế sự vô thường. Phương Đa bệnh lại nói, lão địch không có giết Tiêu Tử Căng, xem ra là cố kỵ cảm thụ của ngươi, mới hạ thủ lưu tình. Lý Liên Hoa suy tư nói, có lẽ địch minh chủ vốn là không muốn đuổi tận giết tuyệt ta cái này Kim Viên Minh đều thoái ẩn giang hồ, sau này địch phi thanh cũng chỉ có vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong chuyện này, ai, ta thanh tịnh thời gian phòng trừng nhanh không còn. Phương Đa bệnh hướng Lý Liên Hoa trong chén kẹp một miếng thịt, an ủi, yên tâm, cái này còn không có ta đa sầu công tử đi. Chỉ là một cái địch phi thanh mà thôi, bản thiếu gia sớm muộn đánh bại hắn. Chí khí không thấp sao? Âm thanh từ phía sau Phương Đa bệnh vừa mới vang lên, bóng người đã vọt đến ngồi ở bên bàn, người tới chính là địch phi thanh. Phương Đa bệnh một trưởng vỗ lên bàn, không phục bên trong sen lẫn kinh hỉ nói, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là bồi các ngươi du lịch giang hồ a. Địch phi thanh dứt lời, gọi tới tiểu nhị cho chính mình thêm một bộ bát đũa, tiếp đó không khách khí ăn lên. Phương Đa bệnh nhìn thấy dạng này tiếp địa khí mà đại ma đầu, cao hứng rất nhiều càng nhiều là vui mừng. Lý Liên Hoa cũng đang cười, nhưng tay một mực tại bóp mi tâm. Chương 55, nhã vận ca hội bởi vì địch phi thanh đột nhiên gia nhập, Lý Liên Hoa tạm thời quyết định không được khách sạn, mà là mang theo hai người trở về Liên Hoa lâu. Liên Hoa lâu dừng ở Bình Ngọc bên cạnh ngọn núi trong đất hoang, nơi này khoảng cách hồ khẩu trấn không đến 20 dặm. Hồ khẩu trấn dân phong mở ra, bách tính từng cái giỏi ca múa, ngày mai liền là trên trấn mỗi năm một lần nhã vận ca hội. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh liền là hướng nhã vận ca hội tới. Địch Phi Thanh nghe hai bọn họ muốn đi nhìn người ca hát khiêu vũ, khỏe miệng nhịn không được giật giật, chậm chậm phun ra bốn chữ, học làm sang. Phương Đa bệnh lập tức trừng lên mắt to, chế nhạo nói, ngươi thanh cao, ngươi ngày mai đừng cùng ta đi. Lý Liên Hoa bưng lấy một chậu rửa sạch sẽ trái cây, đi tới trực tiếp hướng trên bàn thả xuống, một tay cầm đến một cái đào hướng hai người trong tay nhét lại, mỉm cười nói, lao địch à, chúng ta đi hồ khẩu trấn cái kia không gọi nhìn ca múa, mà là siêu tầm dân ca. Địch Phi Thanh nhíu mày nói, siêu tầm dân ca, cái này cùng nhìn ca múa khác nhau ở chỗ nào ư? Lý Liên Hoa nói, tất nhiên có a siêu tầm dân ca, quan sát động tinh tầm thường, biết thế đạo, mới có thể kịp thời bốn nắng thói xấu thời thế, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước a. Phương Đa bệnh bội phục nói, Lý Liên Hoa, nguyên lai mục đích của ngươi là cái này, bản thiếu gia còn tưởng là ngươi thật là muốn đi nhìn ca múa đây. Nói đến phần sau đã có chút ngượng ngùng. Lý Liên Hoa cầm lấy đảo vừa định cắn một cái, nghe vậy cười nói, nhìn ca múa liền là siêu tầm dân ca a, thiên hạ mặc dù lớn, huyền án tuy nhiều, nhưng chúng ta chỉ có ba người, căn bản cha không tới. Huống chi chúng ta bây giờ cũng không có cha án tư cách, nguyên cớ cùng khắp nơi đuổi theo vụ án chạy, không bằng tùy tiện đi một chút, nếu có thể làm một chút thay đổi phong tục chuyện tốt, cũng không tệ nha. Phương Đa bệnh giật mình nói, ta hiểu được. Địch Phi Thanh ngay lấy đảo, ánh mắt đều nghiêm túc mấy phần, hắn không nóng lòng giúp người làm niềm vui, chỉ là ưa thích chờ tại Liên Hoa lâu, thích cùng Lý Liên Hoa Phương Đa bệnh một chỗ du lịch, cái này có thể để hắn nhìn thấy không giống nhau thế gian, một cái để hắn cảm giác được ấm áp trong nhân thế. Nhã vận ca hội sân khấu thiết lập tại hồ khẩu trấn lớn nhất sân phơi gạo bên trên, ca hội từ trên trấn đức cao vọng trọng là cử nhân chủ trì, trọng tài là hàng năm rút đến thứ nhất ca múa chi vương, tổng ba vị. Mặt khác còn mời tới huyện lệnh trương đại nhân tọa trấn dự lễ. Khóa này nhã vận ca hội là bao năm qua tới nhất có mặt mũi một lần. Thưởng thức ca múa người càng là theo 10 dặm 8 hương chạy đến. Lý Liên Hoa ba người lúc chạy đến, hội trường chỗ ngồi đã nhanh ngồi đầy, hàng phía trước vừa vặn không ba cái song song vị trí, Địch Phi Thanh nhấc chân liền thẳng đến ba cái chỗ trống mà đi. Lý Liên Hoa một cái níu lại hắn, nói, đây không phải là cho chúng ta. Địch Phi Thanh nhìn lướt qua toàn bộ chỗ ngồi khu, chỉ còn hàng phía trước ba cái kia ghế trống, thế là hỏi, vậy chúng ta ngồi chỗ nào à? Lý Liên Hoa rõ ràng khục một tiếng, chỉ sân phơi gạo giáp danh một cây đại thụ. Địch Phi Thanh ghét bỏ cười lạnh nói, ngươi để bản tôn lên cây. Phương Đa bệnh đúng lúc mở miệng, cười nói, lên cây liền lên cây a, có bản thiếu gia cái thiên cơ đường này thiếu chủ bồi ngươi, không tính mất phận. Lý Liên Hoa giải thích nói, cái kia là dạng này a, đứng xem trọng xa, đứng xa vui vẻ thanh nhàn. Chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Thế là ba người mỗi người tại trên đại thụ chọn một cái ngồi thoải mái vị trí, chờ đợi ca hội bắt đầu. Trong chốc lát, hàng trước ba cái chỗ trống cũng leo lên ngồi người. Tuy là ăn mặc đều là người thường bộ dáng, nhưng giơ tay nhấc chân cũng là mười phần kiểu cách nhà quan. Lý Liên Hoa chờ đến có chút nhàm chán, vặn ra hồ lô rượu vùng, uống một bụng rượu, ngưng mi nhìn xem giữa sân rộn rộn ràng ràng đám người. Địch Phi Thanh cách hắn tương đối gần, liền hỏi, Lý Liên Hoa, rõ ràng là ngươi phải tới thăm ca múa, thế nào ngược lại không vui đây? Lý Liên Hoa nhàn nhạt nói, ta trong thời gian ngắn cùng ngươi nói không rõ, mà xem đi. Phương Đa bệnh ngay vậy, đơn giản dễ dàng xê dịch đến bên người Lý Liên Hoa, cười hì hì nói, Lý Liên Hoa, ngươi nói với ta, bản thiếu gia nhất định có thể minh bạch. Lý Liên Hoa vặn chặt hồ lô vùng, nghiêm mặt nói, ta đang nghĩ, hôm nay trận này ca hội đều sẽ ca cái gì ca? Địch Phi thanh chen miệng nói, ca hát liền là ca hát, em hay là được rồi a, có cái gì nhưng buồn. Phương Đa Bệnh lại như có điều suy nghĩ, tỉnh ngộ nói, lễ nhạc thông tâm mạch, từ cổ hiền vương khai sáng tạo cơ nghiệp ban đầu, đều muốn quy định lễ mua vui, không làm chính mình ca công tụng đức, mà là dùng lễ nhạc cảm hóa nhân tâm, thay đổi phong tục, làm dân tâm vui sướng yên ổn, từ đó đưa đến giảm thiểu va chạm mâu thuẫn, thiên hạ tự nhiên thái bình. Lý Liên Hoa nói, nếu là tâm mạch khỏe mạnh, thì danh lợi không dụ, gặp hại không sợ, thư thái mà nhân, sống sót mới hạnh phúc. Trong lòng Địch Phi thanh xúc động, hỏi, ta chỉ biết là võ công có thể cường thân kiện thể, người ta nội công tâm pháp càng là dùng hộ tâm mạch đứng đầu, hiện tại ngươi nói lễ nhạc cũng có thể dưỡng tâm mạch, ta không tin. Lý Liên Hoa yên lặng hỏi, ngươi nghe qua nhạc khúc ư? Địch Phi thanh mi tâm cao lại, cười lạnh nói, ta từ nhỏ liền tại giết chóc bên trong lớn lên, đao kiếm đua tiếng liền là êm thai nhất âm nhạc. Những cái kia sáo trúc quản dây cung âm thanh nghe tới quá mềm, ta không thích. Lý Liên Hoa gật đầu không nói. Địch Phi thanh sát khí đã là khắc vào trong lòng, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, làm tan cũng không một ngày công. Một trận tiếng chiêng trống vang lên, nhã vận ca hội chính thức bắt đầu. Huyện lệnh lên đài nói vài câu cắt tường lời nói, dưới đài liền buộc phát ra quyết liệt tiếng vỗ tay. Đón lấy, một khúc khúc tán ca hát vang vang to rõ. Huyện lệnh tuy là ngồi tại trên đài, ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía dưới đài cuối cùng vào chỗ ba người kia. Trên đại thụ, Địch Phi thanh ôm lấy đại đao đã nhắm mắt dưỡng thần, Phương Đa Bệnh ánh mắt nhìn chòng chọc hàng phía trước cuối cùng vào chỗ ba người kia, hắn đã nhận ra ba vị này đều là tại hoàng thành nhậm chức quan viên. Trong đó một vị ngay tại lễ bộ nhậm chức, làm liền là khắp nơi thu thập dân gian phong tục làm việc. Lý Liên Hoa, thế này sao lại là cái gì dân gian phong tục, rõ ràng liền là làm bộ lừa gạt người. Phương Đa Bệnh nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Lý Liên Hoa mỉm cười nói, nhiều năm trước, ta liền nghe nói qua mấy lần hồ khẩu trấn nhã vận ca hội, người nói chuyện đều âm dương quái khí, nguyên cớ ta vẫn thật tò mò. Không phải sao, trong nghe không bằng một thấy, gặp không bằng không gặp. Dứt lời lại uống một ngụm rượu, lắc đầu thở dài. Phương Đa Bệnh chân thành nói, không được, ta phải cho cha ta viết thư, đem những chuyện này nói cho hắn biết. Ta còn muốn mời hắn truyền lại bệ hạ, trị quốc đương nhiệm người chỉ hiền, nghe nhiều khó nghe chung luôn. Lý Liên Hoa ôn hòa nói, không tệ, quả nhiên không có cô phụ cha ngươi đối ngươi bồi dưỡng. Phương Đa Bệnh lại cười không nổi, à, cha ta hy vọng ta vào triều làm quan phụ tá quân vương tạo phúc bách tính, ta lại muốn xông xáo giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại ta thật có chút mê mang. Lý Liên Hoa trầm mặc chốc lát, mới ôn nhu nói, Phương tiểu bảo, ngươi không phải mê mang, mà là cầm không nổi không bỏ nổi. Phương Đa Bệnh tự nhận không phải ôn nhu người, khó hiểu nói, ta thế nào cầm không nổi không buông được. Lý Liên Hoa thần sắc nghiêm túc, thở dài, ngươi thở nhỏ hướng về giang hồ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chịu Lý Tương Di ảnh hưởng, nếu như ngươi không có gặp được Lý Tương Di. Phương Đa Bệnh ngắt lời nói, không, Phương Đa Bệnh nếu như không có gặp được Lý Tương Di, vậy hắn liền là cái nhiều bệnh phế nhân. Phương Đa Bệnh nói xong vành mắt đều đỏ, tức giận ủy khuất vô cùng. Lý Liên Hoa đè xuống Phương Đa Bệnh bả vai, an ủi, ngươi đừng nghĩ lệch ra, ý của ta là ngươi bởi vì Lý Tương Di cổ vũ chữa khỏi bệnh của mình, đây vốn là một chuyện tốt. Nhưng ngươi bởi vậy cố chấp tại sông sáo giang hồ liền là chấp niệm. Phương Đa Bệnh ủy khuất nói, nói trắng ra, ngươi vẫn là muốn cho bản thiếu gia trở về nhà, thử. Lý Liên Hoa mỉm cười một cái, nói, được, cũng không hoàn toàn là. Lão Hồ Ly, ngươi đến cùng ý tứ gì a? Không, ngươi muốn à, mỗi người đều có chỗ tới, chúng ta mặc kệ đi bao xa, đều không thể cùng cố thổ cắt đứt. Ngươi nếu thật lưu lạc giang hồ, động một chút lại tin tức hoàn toàn không có, hoặc là hãm sâu hiểm cảnh, cha mẹ ngươi sẽ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn bọn hắn ư? Không nhớ nhà ư? Lý Liên Hoa hốc mắt cũng có chút ướt át, như có rất nhiều chưa hết ý nghĩ. Phương Đa Bệnh không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là nói, ca múa này thật là không có gì để mắt, vừa vặn bản thiếu gia đói bụng. Hắn thọc vờ ngủ Địch Phi Thanh, nói, A Phi, bản thiếu gia mang ngươi phía dưới tiệm ăn, có đi hay không à? Địch Phi Thanh mở mắt, trước liếc một cái Lý Liên Hoa, gặp hắn đang mỉm cười, vì vậy nói, một chỗ à? Lý Liên Hoa biết nghe lời phải nói, tốt, vừa bạn ta cũng đói bụng. Phương Đa Bệnh hừ nhẹ một tiếng, trước tiên theo trên cây nhảy xuống. Địch Phi Thanh hướng Lý Liên Hoa lắc đầu cười một tiếng, cười hắn không có việc gì nhàn quan tâm. Lý Liên Hoa không để ý, nhìn chăm chú lên Phương Đa Bệnh đi xa thân ảnh, đáy mắt đều là che giấu không được quan tâm. Chương 56, dừng cây nghi án hồ khẩu trấn vì nhã vận ca hội quan hệ, gần nhất tất cả tiểu lâu quán cơm đều chật ních. Phương Đa Bệnh vừa vặn đường một cái bán mì hoành thánh sạc hàng, chủ quán bắt được người liền nhiệt tình gọi, Phương Đa Bệnh không chống chọi đối phương ba câu lời hay, liền vào mì hoành thánh quầy hàng ba bát mì hoành thánh, vẫn không quên quay đầu nhìn một chút Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh bám theo không có. Lý Liên Hoa cách xa đối phương Đa Bệnh khoát khoát tay, Phương Đa Bệnh cố tình làm như không thấy, quay đầu đi nhìn nơi khác. Lý Liên Hoa sờ mũi một cái, giận dữ nói, hài tử lớn, khó quản rồi. Địch Phi Thanh khẽ cười nói, ta xem là vấn đề của ngươi. Phương Đa Bệnh muốn xông xáo giang hồ vốn không có gì sai, ngươi vì sao muốn để hắn trở về nhà đây? Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhích lại gần Địch Phi Thanh, thấp giọng nói, đó là hắn còn không hiểu rõ giang hồ có cái gì? Thị phi ân oán, chém chém giết giết, tranh danh đoạt lợi, cái này có cái gì nhưng theo đuổi a? Ta cũng thừa nhận, phóng ngựa giang hồ khắp nơi du lịch, chính xác có nó thoải mái khoái ý một mặt, có thể ăn uống bài tiết ngủ tiền từ đâu mà tới a? Phương gia cùng Thiên Cơ Đường nếu là không người kế tục, lại nên làm như thế nào tiếp diễn? Một người ngắn ngủi khoái ý tiêu sái, nó sau lưng đại giới là cái gì? Địch Phi Thanh nghe bó tay toàn tập, lại không phản bắt được, dứt khoát tăng nhanh bước chân đi vào mì hoành thánh bày, ở đối diện Phương Đa Bệnh ngồi xuống. Lúc này, ba bát mì hoành thánh đã nấu xong, lão bản dùng cơm bản nâng lấy đưa đến trước bàn, vui tươi hớn hở nói, khách quan, ngài chậm dùng. Có chuyện gì liền gọi ta. Phương Đa Bệnh linh cơ hơi động, hỏi, lão bản, ta ta đánh với ngươi nghe một chuyện.
Được rồi, mời khách quan hỏi.
Phương Đa Bệnh nói, các ngươi cái này Nhã Vận Ca hội hàng năm đều náo nhiệt như vậy ư?
Lão bản nói, cũng không phải, chỉ có năm nay đặc biệt náo nhiệt.
Bởi vì huyện lệnh đại nhân đều tới xem ca múa, nguyên cớ liền náo nhiệt một chút.
Trong lòng Phương Đa Bệnh hiểu rõ, tiếp tục nói, cái kia những năm qua không náo nhiệt thời điểm là dạng gì?
Lão bản nói, này, cũng liền là 10 dặm 8 thôn một chút hát người tốt, tại ngày mùa thu hoạch phía sau tụ tập tại một chỗ chúc mừng một phen, thời gian lâu dài liền thành tập tụ.
Không nghĩ, năm nay dĩ nhiên liền huyện lệnh đại nhân đều đã bị kinh động, lúc này những cái kia hát người tốt nhưng tính ra danh tiếng.
Phương Đa Bệnh gật gật đầu, nói, đa tạ lão bản, ngài đi làm việc a.
Tốt, ngài chậm dùng.
Lão bản xoay người đi gọi khách nhân khác.
Lý Liên Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Phương Đa Bệnh đem mì hoành thánh bắt hướng trước mặt hắn nhẹ nhàng khẽ đẩy, cố ý chọc giận nói, ngươi không phải đói bụng à, ăn từ từ.
Lý Liên Hoa mỉm cười nói, cảm ơn a.
Nói xong cũng dùng thìa mò một cái mì hoành thánh đưa vào trong miệng, có sinh có vị nuốt vào.
Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ thở dài, trong lòng biết Lý Liên Hoa tất cả đều là vì tốt cho hắn, nhưng hắn chỉ là không muốn bị ràng buộc mà thôi.
Ba người yên lặng ăn xong rồi mì hoành thánh, đều vô tâm du ngoạn, liền thật sớm trở về Liên Hoa lâu.
Liên Hoa lâu dừng ở chân núi, là người một ít dấu tích tới vị trí.
Lúc nửa đêm, trong rừng cây vang lên một trận xốc xếp tiếng bước chân, còn kèm theo mỏng manh tiếng kêu cứu.
Lý Liên Hoa ở tại lầu 1, nghe thấy động tĩnh mới khoác lên áo khoác, liền nghe đến Phương Đa Bệnh từ lầu 2 bay ra ngoài.
Lão địch, lưu lại giữ nhà.
Lý Liên Hoa hướng trên lầu dặn dò một câu, liền đội vàng đuổi theo.
Trong rừng cây, hai cái quần áo không chỉnh tề nữ tử trẻ tuổi đổ vào bụi cỏ ở giữa.
Hai người đều áo rách quần manh, trong đó một nữ nhìn thấy Phương Đa Bệnh đi tới, lập tức nhào lên cầu đạo, công tử, cứu lấy chúng ta.
Phương Đa Bệnh vô ý thức né qua cô nương hai tay, tại cách nàng cách xa một bước đứng vững, hỏi, cô nương, muốn như vậy, các ngươi thế nào sẽ tới cái này Hoàng Sơn Giã Linh tới?
Cô nương kia nơm nớp lo sợ khóc kể lể, thực không dám giấu giếm, ta cùng Thúy Hồng là tới xem ca hội, bởi vì nhất thời ham chơi liền làm lỡ giờ, đi đến nơi này đột nhiên gặp được một cái che mặt nam tử, gặp hai ta là một giới nữ lưu liền động lên lòng xấu xa.
Đáng thương Thúy Hồng nàng,
nàng không nguyện chịu đục, gắng sức dãy rủa thời gian, chọc giận cái kia kẻ xấu, lại bị tươi sống bóp chết.
Phương Đa Bệnh nói, cô nương kia ở đâu?
Lúc ấy vì sao không giúp Thúy Hồng cô nương?
Cô nương dừng một chút, lại tiếp tục lau nước mắt, nước nở nói, nô gia bị đánh ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại.
Tỉnh lại liền phát hiện chính mình
đã bị.
A o o o.
Cô nương càng khóc càng thương tâm, không ngừng hướng Phương Đa Bệnh trên mình nào, dưới người nàng quần áo nửa chặn nửa che, vô cùng thiếu lễ độ.
Cô nương,
nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng tới đây.
Phương Đa Bệnh thực tế chống đỡ không được, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ điểm cô nương huyền ngủ, đem người đánh ngã tại dưới đất.
Lúc này, Lý Liên Hoa ung dung đi tới, cùng Phương Đa Bệnh liếc nhau, hai người cùng đi đến Thúy Hồng bên cạnh.
Lý Liên Hoa thăm dò Thúy Hoa hô hấp và mạch đập, tiếc hận nói, đã chết.
Thi thể còn có dư ôn, nên là vừa mới chết không lâu.
Phương Đa Bệnh quan sát một chút Thúy Hồng toàn thân, nửa mình dưới quần áo toàn bộ bị xé nát, phần chân còn có vết máu, trang diện mười phần tàn nhẫn, hắn kéo qua trên thi thể một khối hoàn chỉnh và áo đem trần trụi hai chân che lấp một chút.
Cùng lúc đó, bị điểm huyệt ngủ nữ tử đột nhiên tỉnh lại, lặng lẽ bóp nát một khóa chật hẹp nhỏ bé, theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, một trận xương mù nột đến dâng lên.
Tiểu bảo cẩn thận,
là khói mê.
Lý Liên Hoa nhanh chóng quăng lên Phương Đa Bệnh túng khinh công lùi tới trăm bước có hơn Liên Hoa lầu phía trước.
Ước chừng một chén trà phía sau, sương mù tàn lui, mà trong rừng cây hai nữ tử lại không bóng dáng.
Địch Phi Thanh từ trong Liên Hoa lâu đi ra, hiếu kỳ nói, phát sinh cái gì?
Phương Đa Bệnh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, ba người nhất thời đều đuốt không rõ đầu mối.
Sáng sớm hôm sau, ba người tại trong Liên Hoa lâu ăn xong điểm tâm, liền đi tới hồ khẩu trấn phố xá bên trong tìm hiểu tin tức.
Nhã Vận ca hội vừa mới kết thúc, mọi người tại trà dư tiểu hậu nhất nói chuyện say sưa liền là ai ca sướng em hay, múa nhảy đẹp mắt.
Còn có liền là được tuyển chọn tiến cung phụng dưỡng hoàng đế sẽ là ai.
Lý Liên Hoa ngăn lại một vị lao phụ tóc trắng người, hỏi, đại nương, nghe nói năm nay ca hội người thắng trận có cơ hội tiến cung cho đương kim hoàng thượng ca hát, là thật sao?
Lão phụ nhân quan sát một chút Lý Liên Hoa, cảm thấy thật hợp nhãn duyên, thế là cười ha hả nói, là thật.
Phương trà cô nương liền là cái kia may mắn.
Lúc này, phủ nha ngay tại vì nàng tuyển chọn thị nữ đây.
Cửa nha môn hiện tại nhưng náo nhiệt, các ngươi người trẻ tuổi thích náo nhiệt, mau đi xem một chút ta.
Lý Liên Hoa gật đầu lễ phép nói, đa tạ đại nương.
Không cần cảm ơn, người trẻ tuổi thật lễ phép.
Lão phụ nhân run run rẩy rẩy đi xa.
Lý Liên Hoa đề nghị, hai vị, chúng ta trước đi nha môn nhìn một chút.
Phương Đa Bệnh nói, cũng tốt, bản thiếu gia vừa vặn có thể tra một chút cái lễ bộ kia quan viên chứng cứ phạm tội.
Lý Liên Hoa nói, vậy thì thật là tốt, đi thôi.
Cửa nha môn vây quanh rất nhiều người, tuyển chọn thị nữ sân bãi thì là tại huyện nha trong đại viện.
Lý Liên Hoa ba người đều là cao thủ, thần không biết quỷ không hay liền đi tới huyện nha đại viện, vừa đúng trong viện tử có một tòa núi giả, ba người liền ẩn thân tại núi giả bên trong.
Trong viện tử tới tham gia thị nữ tuyển chọn nữ tử tổng cộng 6 cái, trong đó có một người vóc dáng đặc biệt cao gầy, dung nhan cũng 10 phần đậm rực rỡ, lúc này chính giữa cười khanh khách cùng Tả Hữu cô nương nói chuyện.
Phương Đa Bệnh chỉ xa xa nhìn sang, lập tức kéo Lý Liên Hoa tay áo, thấp giọng nói, "Lý Liên Hoa, cái kia người cao cô nương liền là tối hôm qua thả mê vụ đánh nữ tử,
ta sẽ không nhìn lầm."
Lý Liên Hoa nghi ngờ nói, "Hôm qua mới trải qua chuyện như vậy, hôm nay liền tới tham tuyển thị nữ, còn cười rất vui vẻ, quá không bình thường."
Địch Phi Thanh lạnh nhạt nói, "Cái này gọi đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa.
Kế tiếp là trực tiếp bắt, vẫn là tiếp tục chờ?"
Lý Liên Hoa nói, "Đương nhiên là tiếp tục các loại, ta ngược lại muốn xem nàng rốt cuộc là ai."
Chương 57, Lý giải Địch Phi Thanh cũng nghiêm túc mấy phần, chớp mắt nhìn một hồi, đột nhiên nói, ta nhìn cô nương này cũng như cái nam tử. Trưởng thành đến cao không nói, còn cái bệ vững chắc, thân eo mềm mại, cái này rất giống luyện qua thủy xà công bộ dáng. Lý Liên Hoa cao mày nói, thủy xà công là 18 năm trước hái hoa đạo tặc ngân nương tử độc môn thời gian, cái kia ngân nương tử vốn là nam tử, lại thích ngụy trang thành nữ tử gây án, nhiều năm chồng sen, kẻ án dầu dĩ, bị hắn thai họa nữ tử nhiều đến hơn trăm người, quan phủ cùng giang hồ các phái hợp lực truy nã, người này lại như hư không tiêu thất đồng dạng, thế nào cũng không tìm được. Địch Phi Thanh cười lạnh không nói. Lý Liên Hoa nghi ngờ nói, thủy xà công chỉ có ngân nương tử chính mình biết, mà nàng lại hành tung bí, ngươi thế nào sẽ nhận ra thủy xà công? Địch Phi Thanh nói, nhiều năm trước, ta khiêu chiến bạn nhân sách hạng 8 thời gian, trên đường gặp được hai nữ tử tại lẫn nhau xé rách, ta liền xuất thủ cứu yếu thế một phương, mà cường thế một phương tại giao thủ trong quá trình thủ pháp tư thái đều như linh xà đồng dạng, đáng tiếc vẫn là bị ta đánh thành trọng thương chuẩn ra. Lúc ấy ta cũng không biết thân phận đối phương, cũng là về sau nghe nhiều giang hồ truyền ngôn, mới xác định người kia liền là ngân nương tử. Lý Liên Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói, như vậy nhìn tới, cơ bản có thể kết luận tối hôm qua trong rừng cây, liền là vị này giả gái cô nương đối một vị khác cô nương thi bạo sau đó đem nó sát hại. Phương Đa bệnh giật mình nói, nàng đây là chuẩn bị đem ma chảo vươn hướng sắp vào cùng phương trà cô nương. Như vậy vô cùng hung ác táng tận thiên lương người, bản thiếu gia quyết không thể tha hắn. Lý Liên Hoa khỏe miệng hơi câu, treo chọc nói, lúc này chúng ta Phương thiếu hiệp nhưng muốn lập công lớn. Trong lòng Phương Đa bệnh đắc ý, trên mặt lại rất bình tĩnh, nói, cái này dâm tặc đã tuyển định mục tiêu, tùy thời đều có gây án khả năng, ta lưu lại tới giám thị hắn, tốt bắt hắn người tang vật cũng lấy được. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lý Liên Hoa không hề động, mà là yên tĩnh xem lấy Phương Đa bệnh. Phương Đa bệnh bị nhìn đến không dễ chịu, thế là một tay vô vào đầu vai Lý Liên Hoa, trấn an nói, yên tâm đi, bản thiếu gia lưu lạc giang hồ quyết tâm đã định, huống hồ ta hiện tại cũng không phải mới từ trong nhà đi ra lúc ấy, ta sẽ bảo vệ mình. Lý Liên Hoa nhíu mày, lại không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười cười, dặn dò, cũng tốt, ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, không thể xúc động lỗ mãng. Phương Đa bệnh thoải mái cười một tiếng, nói, đừng nói nhiều, đi mau a. Địch Phi Thanh túm một túm Lý Liên Hoa, ghét bỏ nói, đi thôi, 10 cái thủy xà công cộng lại cũng không làm gì được hơn một cái buồn công tử kiếm. Chúng chi còn có người Dương Châu mạng cùng tương gì thái kiếm. Lý Liên Hoa ho nhẹ một tiếng, sờ mũi một cái lại không nói chuyện, cùng Địch Phi Thanh một chỗ chờ đúng thời cơ rời đi huyện nha đại viện. Lý Liên Hoa không hứng lắm đi tại trên đường cái, Địch Phi Thanh vốn là đối thế gian phồn hoa không có gì hứng thú, dứt khoát đề nghị, Lý Liên Hoa, ngươi nếu là nhảm chán, không bằng hai ta đánh một chầu như thế nào. Lý Liên Hoa lập tức nói, làm gì a, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Địch Phi Thanh buồn cười nói, ta biết ngươi chưa khôi phục 10 thành công lực, bản tôn chỉ là ngửa tay, muốn đánh một chiếc giải bờn. Lý Liên Hoa cười khan nói, ha ha, không đánh. Nói xong mở ra bà sa bộ liền chạy không còn hình bóng, chỉ để lại Địch Phi Thanh tại chỗ bất đắc dĩ thở dài, tại sao sẽ như vậy chứ? Một cái toàn tâm toàn ý muốn xông xáo giang hồ, một cái cả ngày tư tưởng không tập trung, thật không biết Lý Liên Hoa tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Lý Liên Hoa một người về tới Liên Hoa lâu, hồ ly tinh lập tức xông lên nhào vào chân của hắn bên cạnh cọ qua cọ lại. Lý Liên Hoa phủ phục sờ sờ đầu chó, cương chiều nói, "Hồ ly tinh, đói bụng à, ta lấy cho ngươi ăn." Hồ ly tinh đến thức ăn khéo léo nằm ở bên cạnh Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa một tay chống cằm ngồi tại cạnh cửa. Ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây loang lổ bác bác vẩy vào chung quanh hắn, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, hù dọa trong rừng chim liễu diễu kêu lên một trận, còn có đủ loại hoa cỏ mùi thơm chợt đặc chợt nhạt. Một người một chó cứ như vậy vượt qua một cái an bình an lành ban ngày. Ban đêm, Phương Đa bệnh cao hứng bừng bừng trở về, cùng hắn đồng thời trở về còn có Địch Phi Thanh. Phương Đa bệnh vừa vào cửa trước rót cho mình một ly nước, một hơi uống cạn phía sau, liền kéo lấy tay của Lý Liên Hoa múa dậm chân đến nói về hắn hôm nay anh hùng sự tích. Nguyên lai là cái kia giả gái dâm tặc kìm nén không được, giữa ban ngày liền muốn gây án, vừa vặn bị Phương Đa bệnh ngay tại chỗ bắt được. Còn vì chết thảm Thúy Hồng dối hoan, dâm tặc chẳng những giao phó tội của mình, còn khai ra nó sư ngân nương tử hành tung. Huyện Thái gia làm cảm tạ Phương Đa bệnh bắt trộm có công, còn ban thưởng hắn 50 lượng bạc. Lý Liên Hoa nhìn xem Phương Đa bệnh huy động 50 lượng ngân phiếu yêu thích không buông tay răng dấp, không kềm nổi mỉm cười nói, Phương thiếu hiệp sau đó lưu lạc giang hồ, cuối cùng không lo mưu sinh. Phương Đa bệnh đem ngân phiếu xếp lại ôm vào trong lòng, thần sắc cũng nghiêm túc lên, còn mơ hồ có mấy phần áy náy, nói, Lý Liên Hoa, ta biết ngươi là bởi vì không yên lòng ta mới một đường bồi ta lưu lạc giang hồ, kỳ thực lòng ngươi đã sớm chán ghét giang hồ. Là ta không đủ hiểu ngươi, theo ngươi giải độc đến hiện tại tổng cộng mới đi qua 3-4 tháng, trong lúc đó một mực làm sự tình các loại vất vả, cũng còn không có chân chính yên tâm tĩnh dưỡng qua, ta đích xác không nên vào lúc này kéo lấy ngươi sông sáo giang hồ. Lý Liên Hoa sở lấy lỗ mũi, có chút không hảo ý nói, đang yên đang lành, làm gì nói những cái này. Ta cũng không phải giấy, không cần tĩnh dưỡng cũng khá 7-8 phần. Ngươi nhìn. Nói xong rối rối cánh tay biểu thị chính mình rất cường kiện. Phương Đa bệnh vô tâm nói bừa, nghiêm mặt nói, Lý Liên Hoa, ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về Vân Đần Sơn, ngươi tại trên núi tĩnh dưỡng, bản thiếu gia tại dưới chân núi hành hiệp trượng nghĩa, chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt, nhất cử lương thiện, quả thực hoàn mỹ. Lý Liên Hoa lại nhìn về phía Địch Phi Thanh, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Địch Phi Thanh mỉm cười nói, tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Phương Đa bệnh liền cao hứng, liền đáp ý nói, ta cùng Á Phi trên đường liền thương lượng xong. Lý Liên Hoa ngươi liền trở về Vân Đần Sơn thật tốt kế thừa sư môn a, nhiều năm sau đó, trên giang hồ sẽ xuất hiện một cái môn phái mới, Mây Ẩn môn. Môn chủ liền là đã từng Liên Hoa lâu lâu chủ Lý Liên Hoa. Hắn còn có hai cái hảo huynh đệ, một cái vị là Ngọc Thụ Lâm Phong Đa Sầu công tử, một vị khác là Phong Lưu Phong Khoáng trong nóng ngoài lạnh Á Phi. Huynh đệ chúng ta ba người đều là tại thời khắc nguy cấp cứu người tại thủy hỏa. Phúc. Lý Liên Hoa nhịn không được nói, đây đều là cái gì rối bời? Tính toán, bản thiếu gia không tranh với ngươi biện, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Phương Đa bệnh ngửa mặt lên, một bộ như đã tính toán tất cả bộ dáng. Lý Liên Hoa quay đầu nhìn một chút Địch Phi Thanh, cao mày nói, Địch Minh chủ lại cũng đi theo tiểu tử thúi này hồ nháo. Địch Phi Thanh uống một hớp nước, bình tĩnh nói, có phải hay không hồ nháo, qua một đoạn thời gian, tự nhiên thấy rõ ràng. Lý Liên Hoa không nói, kỳ thực hắn cũng xác thực rất muốn trở về Vân Ẩn Sơn, bồi một chút sư nương, lại đến sư phụ trước mộ phần nói chuyện, khoảng thời gian này đến nay, thật tích lũy rất nhiều lời muốn cùng sư phụ nói. Bánh xe tại trên đất lưu lại tốc hơn tuyến bếp, ngựa kéo lấy Liên Hoa lâu trôi dạt từ từ khu vực đến một đường bụi mù. Mặt trời lên mặt trăng lặn, chỉ dùng nửa tháng thời gian, Liên Hoa lâu liền bị chạy đến Vân Ẩn Sơn bên dưới. Chương 58, mây ẩn huyễn cảnh Liên Hoa lâu chậm rãi từ từ tại một khối còn tính toán bằng phẳng vị trí dừng hẳn, Lý Liên Hoa mới đẩy ra cửa lầu đi xuống bậc thang, liền giật mình dừng lại bước chân. Sư nương, sư nương. Đỗ Nhi thật là Lý Tương Di, cầu lao ngài hạ thủ lưu tình a. Kèm theo tiếng kinh hô, một bóng người chính giữa ngã trọng vó lên trời từ Vân Ẩn Sơn lưng chừng núi tăng tốc nhanh hạ xuống. Cuối cùng trùng điệp quẳng tại trên mặt cỏ, đau gái hô hoán lên. Phương Tiểu Bảo cùng Địch Phi Thanh nghe tiếng bu lại. Người kia là ai a? Phương Đa Bệnh hỏi. Lý Liên Hoa lắc đầu, nhàn nhạt nói, hắn nói hắn là Lý Tương Di. Phương Đa Bệnh khinh thường nói, thứ, Tây Bối Hàng. Nhìn ta không cố gắng giáo huấn một chút hắn. Lý Liên Hoa đưa tay ngăn lại Phương Đa Bệnh, nói, để ta trước gặp gỡ người này. Dứt lời, liền đi tới người kia bên cạnh, phủ phục mỉm cười nói, vị huynh đài này, nhưng có bị thương. Lý Liên Hoa thanh âm ôn hòa thanh lãnh, làm người thanh tỉnh. Người kia xoa bầm ngông, lẩm bẩm đứng lên, hướng Lý Liên Hoa chắp tay nói, nhưng khả năng là té đến bầm ngông, bất quá không có việc gì, và nha. Tại khi nói chuyện tác động đau nhức, nhịn không được lại kêu lên. Lý Liên Hoa nhìn lướt qua người này toàn thân cao thấp, không kèm nổi khẽ cười nói, huynh đài cái này, tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, vì sao chút từ trên núi rơi xuống tới a? Người kia giả ho khan vài tiếng, xoa bầm ngông, có chút xấu hổ nói, thứ không dám giấu giếm, tại hạ liền là Lý Tương Di. Lúc trước không chú ý đánh nát sư nương yêu thích chậu hoa, cho nên nàng lão nhân ra dưới cơn nóng giận liền đem ta đuổi xuống núi, khụ khụ, để ngài cùng bằng hữu của ngài chê cười, hắc hắc. Nói xong hướng Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh vẫy vây tay. Lý Liên Hoa nín cười, ra vẻ đồng tình nói, cái kia minh đại thật đúng là quá không cẩn thận. Người kia con ngươi lăn lông lốc xoay một cái, thở dài, ai, ta không hàn huyên với ngươi, ta phải đến mua cái giống nhau như lúc chậu hoa thường cho ta sư nương, chúng ta hẹn gặp lại, hắc hắc. Lý Liên Hoa gật đầu, nhàn nhạt nói, đi thong thả. Chờ người kia túi đầu không lưng khập khiễng đi xa, Phương Đa Bệnh lập tức hỏi, Lý Liên Hoa, ngươi vì sao không dạy dỗ hắn? Lý Liên Hoa hỏi ngược lại, đánh hắn một trận, tiếp đó nói cho hắn biết, ta mới thật sự là Lý Tương Di. Huống chi sư nương đã giáo huấn qua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Phương Đa Bệnh có chút khó thở nói, ngươi liền như vậy không quan tâm Lý Tương Di thanh danh ư? Ân. Lý Liên Hoa kinh ngạc nói, ta không không quan tâm à, cái này thật không thể giả, giả thật không được, hà tất so sánh đây. Địch Phi Thanh đụng lên tới, đối Phương Đa Bệnh nói, ngươi đừng giấu gì. Việc này như đặt ở 10 năm trước, Lý Tương Di liền là không ngừng hắn một đầu cánh tay, cũng đến đánh hắn tới 3 tháng không thể bước đi. Lý Liên Hoa ngang Địch Phi Thanh một chút, lạnh lạnh nói, Địch Minh chủ ngược lại hiểu rất rõ Lý Tương Di. Địch Phi Thanh bình chân như bạn nói, ngươi là bản tôn duy nhất đối thủ, bản tôn tự nhiên nên biết mình biết kia. Lý Liên Hoa dứt khoát không nói. Vân Ẩn Sơn trùng điệp trăm dặm, đỉnh núi cao vút trong mây, tên cổ mây ẩn. Cờ bà mới đuổi đi một cái giả đồ đệ, chính khí buồn bực đây, thật đồ đệ liền trở lại, lần này nhưng làm nàng lão nhân ra vui như liên. Cờ bà kéo lấy Lý Liên Hoa đánh giá trên dưới, không ngừng hỏi dài hỏi ngắn, mãi cho đến xác định đồ đệ thật không có việc gì mới không cầu nhau nữa. Mấy người một chỗ dùng qua cơm trưa, cờ bà liền đi làm Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh chuẩn bị gian phòng. Lý Liên Hoa thì mang theo Địch, mới hai người khắp núi tản bộ. Đi đến lưng chừng núi bên hồ thời gian, ba người liền ở bên hồ ngồi trên mặt đất. Phương Đa Bệnh lại bắt đầu tha hồ suy nghĩ hắn giang hồ hiệp khách ngộ, Địch Phi Thanh thỉnh thoảng cho hắn hát điểm nước lạnh, tiếp đó hai người lại bấm bên trên vài câu, thực tế chưa hết giận liền trực tiếp động thủ tiếp vài chiêu. Lý Liên Hoa liền yên tĩnh nghe nhìn xem, nắm trong tay lấy hồ lô rượu của sư phụ, ngón tay vớt ve lô thủng bị bổ địa phương tốt. Sư phụ, đồ nhi trở về, từ nay về sau, nhất định cần tuân dạy bảo của ngài, thật tốt sống sót. Bất chi bất giác, sắp trời đã muộn. Ba người chơi chán, sau khi ăn cơm tối xong, đều thật sớm trở về mỗi người gian phòng. Một đêm bất ngủ, sáng sớm tỉnh lại, mọi người đều tinh thần sáng láng. Dùng qua điểm tâm phía sau, Phương Đa Bệnh liền xách theo Nhĩ Nhã kiếm xuống núi. Hắn mục đích chuyến đi này liền là muốn tại Vân Ẩn Sơn phụ cận hành hiệp trượng nghĩa, tất nhiên không thể ham chơi bại hoại. Địch Phi Thanh xem như Phương Đa Bệnh đồng lưu tự nhiên cũng đi theo hắn một chỗ xuống núi. Hai người trước khi đi, lưu lại lời nói, ngày về bất định, chớ nghĩ. Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn đem hai người đưa đến cửa sơn môn, nhìn xem bọn hắn đi không còn hình bóng, mới đem sơn môn lần nữa đóng lại. Tịch mịch thâm sơn, rừng rậm bộc phát, tất một sơn mộ liền xây ở lưng chừng núi cây tùng già dưới cây, lưng tựa vách đá, tả hữu có rừng cây vây quanh, đối diện là mênh mang biển mây, đặc biệt tráng lệ thanh đú. Lý Liên Hoa trước sư phụ mộ cẩn thận quét dọn một phen, tiếp đó đối mộ bia đi quỳ lạy lễ, giơ tay nhấc chân đều trang nghiêm trang trọng, làm hắn đập xong cái cuối cùng đầu thời gian, nước mắt đã chứa đầy hốc mắt. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, nếu như không phải bởi vì ta, ngài liền sẽ không bị sư minh hại chết, là đồ nhi thật xin lỗi ngài. Tiểu tử thúi, ngươi thế nào ở chỗ này? Ai? Lý Liên Hoa đột nhiên quay người, bất ngờ nhìn thấy sắc mặt khó coi Tất Mộc Sơn, lập tức tâm thần đại chấn. Sư phụ. Lý Liên Hoa vội vã từ dưới đất bò dậy, một cái nắm chặt Tất Mộc Sơn hai tay, kinh hỉ nói, sư phụ, nguyên lai ngài không chết. Tất Mộc Sơn bật lên nội lực một cái đánh văng ra Lý Liên Hoa, sang giọng: "Tiểu tử thối, ngươi liền không nóng trông sư phụ điểm tốt." Lý Liên Hoa lảo đảo lui về sau một bước, ánh mắt đảo qua xung quanh, phát hiện bốn phía cỏ cây xanh miết, nhưng không thấy Tất Mộc Sơn mộ. "Sư phụ, Đồ Nhi đây là ở đâu đây?" Lý Liên Hoa nghi ngờ nhìn xem Tất Mộc Sơn trước mặt. Đối phương đáy mắt lộ ra hung quang, khuôn mặt một trận bặm mẻo, lại biến thành thiện cô đao răng rắc, cười gần nói: "Nơi này là ngươi tâm ma của ta chi cảnh, không nghĩ tới sao, ngươi ta huynh đệ sẽ còn gặp mặt." Lý Liên Hoa trách mắng: "Thiện cô đao, ngươi vì sao muốn biến ảo thành sư phụ?" Thiện cô đao đáp ý nói: "Đương nhiên là làm lừa ngươi vào cuộc à, vừa mới nhìn thấy sư phụ thời điểm, có phải hay không rất khiếp sợ rất vui vẻ à? Nếu như ta không biến thành sư phụ, dùng sư đệ cảnh giác, như thế nào lại tùy tiện bị ta lừa đi vào đây?" Lý Liên Hoa hờn nói: "Ngươi không phải chết ư? Thế nào lại ở chỗ này?" Thiện cô đao nói: "Đây coi là cái gì hiếm lạ, ta là chết, nhưng ta không cam tâm à, nguyên cớ ta chấp niệm vẫn canh giữ ở nơi này. Thương thiên không phụ lòng người, ta quả nhiên chờ đến ngươi, sư đệ của ta." Lý Liên Hoa nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã hoàn toàn không phải Vân Ẩn Sơn bộ dáng, nơi này khắp nơi đều là bụi gai gai ngược, hơi vô ý liền sẽ bị quẹt làm bị thương, bầu trời là tối tăm mờ mịt, xa xa trên mặt đất chạy trốn lấy từng đầu hỏa xạ, rất giống ác quỷ trong truyền thuyết hương. "Thiện cô đao, ngươi đã chết, còn đem ta dẫn tới nơi này, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lý Liên Hoa hỏi. Thiện cô đao cười lạnh nói: "Sư đệ à, ngươi tại nhân gian tiêu diêu tự tại, sư ca lại tại âm gian sống không bằng chết, nguyên cớ muốn tìm ngươi bồi sư minh chơi bùa." Dứt lời, Thiện cô đao vung tay lên, một trận gió tà thổi qua, Tất Mộc Sơn thân hình liền xuất hiện tại bên tay hắn, ánh mắt đờ đẫn, hình dáng như ngu dại. Thiện cô đao gọi hắn bấm của mình, hắn cũng không chút nào do dự mạnh mẽ bấm một cái đi. "Sư phụ." Lý Liên Hoa vô ý thức lên trước ngăn cản sư phụ tự mình hại mình, lại bị trên đất cao nửa thước gai ngược bẹt làm bị thương hai chân, hắn muốn tụ nội lực lại phát hiện đan điền trống rỗng. Lý Liên Hoa cả giận nói: "Thiện cô đao, ngươi nhanh để sư phụ dừng tay." Thiện cô đao cùng tiếu vung tay lên, lại một đạo gió tà đảo qua, hơn 10 vị hình dáng tướng mạo tuổi tác người khác nhau nhộn nhịp rơi xuống tại bụi gai trong đất. Lý Liên Hoa nhận ra bọn hắn là năm đó Đông Hải đại chiến thời gian, tứ cố môn hy sinh 58 vị huynh đệ. Lúc này cũng đều ngơ ngơ ngác ngác mặc cho Thiện cô đao lên ngay. "Thiện cô đao, ngươi đã chết, sao không để xuống chấp niệm, buông tha mình, hảo hảo đi qua đời sau đây." Chương 59, tâm ma chi cảnh. Thiện cô đao nghe những lời này, chỉ vào Lý Liên Hoa, giận quá thành cười nói: "Sư đệ tốt của ta, nguyên lai ngươi nghĩ như vậy để sư ca chết ư?" Lý Liên Hoa đôi mắt đỏ rực, chỉ hỏi nói: "Sư minh, ngươi đã sớm nóng trông ta chết đi, đúng không?" Thiện cô đao biểu tình nghiêm trọng, lập tức cười to nói: "Đúng thì thế nào?" Lý Liên Hoa đau lòng thở dài một tiếng, vô luận có bao nhiêu lý do, chung quy không muốn sư minh ý khó bình, vì vậy nói: "Sư minh, năm đó là ta sai rồi, ta niên thiếu khí thịnh, cuồng vọng tự đại, đã thương sư minh trái tim." Thiện cô đao lung lay một thoáng thần, lập tức cười lạnh nói: "Lý Tương Di nhiều thông minh à, thế nào sẽ có sai lầm?" Lý Liên Hoa trấn tĩnh nói: "Lý Tương Di tất nhiên sẽ có sai lầm, bởi vì hắn cũng là người. Đi qua, đều là hắn đem chính mình nghĩ quá lợi hại, nguyên cớ để mọi người sinh ra hiểu lầm, cũng bởi vậy đả thương mọi người, hại chính hắn." Tại khi nói chuyện, Lý Liên Hoa đã chú ý tới Thiện cô đao tại phân thần thời điểm, Tất Mộc Sơn cùng tứ cố môn 58 vị huynh đệ liền tất cả đều không nhúc đích, cùng người gỗ đồng dạng. Nghĩ đến đây, Lý Liên Hoa đã có phán đoán. Thiện cô đao lại như điên dại đồng dạng, dương nhanh múa bước nói: "Mượn, ta đã chết, ta đã chết. Ngươi biết không, ta tại nơi này sống không bằng chết, nếu như ta không hận ngươi, ta căn bản chịu đựng không được. Sư minh, đừng gọi sư minh của ta muốn giết ngươi." Thiện cô đao hai tay vung lên, Tất Mộc Sơn cùng cái khác 58 người một chỗ hướng Lý Liên Hoa phát động công kích. Tất Mộc Sơn động tác nhanh nhất, một chưởng chém thẳng vào mặt Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa nghiêng người né qua, Tất Mộc Sơn lại trực tiếp vừa ngã vào bụi gai gai ngược bên trong, toàn thân trên dưới bị đâm xuyên, máu tươi mà lưu. "Sư phụ!" Lý Liên Hoa hoảng sợ không thôi, đột nhiên bị người từ phía sau đạp một cước, lập tức không tự chủ được rất tại bên cạnh Tất Mộc Sơn. Bụi gai gai ngược đâm xuyên Lý Liên Hoa thân thể, máu chảy ồ ạt, lại không có mảy may cảm giác đau đớn. Lý Liên Hoa còn đến không kịp xem sư phụ tình huống, liền lại chịu đến mấy lần quyền cước, tuy là bị đánh 10 phần chật vật, nhưng vẫn là không có cảm giác đau đớn. Lý Liên Hoa bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu đối Thiện cô đao, lớn tiếng nói: "Thiện cô đao, đây hết thảy đều là chính ngươi chấp niệm, hiện tại đã bị ta nhìn thấu, ngươi là không đả thương được ta." Thiện cô đao ngạc nhiên, không cam lòng nói: "Không, Lý Tương Di thế nào sẽ thông minh như vậy? Không có khả năng." Thiện cô đao hoảng hốt, người khác liền không lúc đích. Lý Liên Hoa đứng thẳng người lên, nhàn nhạt nói: "Nếu như ta không đoán sai, sư phụ cùng tứ cố môn huynh đệ đều là ngươi mới tưởng, ngươi muốn lợi dụng bọn hắn giết ta. Đáng tiếc ngươi quên, hận chỉ sẽ thương tổn tới mình, mà bị ngươi hận người kỳ thực lông tóc không tổn hao gì. Ngươi một lần tưởng tượng lấy cái chết của chúng ta bộ dáng, kỳ thực chỉ thương chính ngươi." Thiện cô đao vô ý thức lui về sau hai bước, lắc đầu nói: "Không, không. Ngươi hiện tại vết thương chẳng trị, ngươi chẳng lẽ không đau không đau?" Lý Liên Hoa đạp đuổi gai gai ngược hướng Thiện cô đao đến gần, vừa đi vừa mỉm cười nói: "Nếu quả như thật đau, ta liền cười không nổi, cũng không có khả năng đi đến nhẹ nhàng như vậy." Thiện cô đao không thể tin nhìn kỹ Lý Liên Hoa, một cái không đứng vững té ngã tại đuổi gai bên trên, cái kia gai ngược đâm đến hắn thống khổ không chịu nổi, như muốn hôn mê. Lý Liên Hoa tại Thiện cô đao trước mặt phủ phục ngồi xuống, ôn nhu nói: "Sư minh, đừng hận. Ta mới đi vào thời gian là hận ngươi, nguyên cớ những cái kia bụi gai mới sẽ đau nhói ta, hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi đi ra nơi này, đừng hận. Lý Tương Di không đáng cho ngươi như vậy hận hắn. Ngươi có lẽ muốn tốt cho mình tốt sống sót." Thiện cô đao một phát bắt được cánh tay Lý Liên Hoa, trừng to mắt nói: "Tương Di, ta từ lúc tới nơi này, liền cái gì đều nghĩ tới. Ta biết, khi còn bé là ta xin lỗi ngươi cùng ca ca ngươi, may mắn ta về sau mất trí nhớ. Nếu như vạn thánh đạo người chưa từng tìm tới ta, kết quả cái kia sẽ khác nhau a. Sư Minh, ta tin tưởng ngươi đi qua đối ta thật là thật lòng. Đừng tự trách, đi ra tới đi. Lý Liên Hoa vừa dứt lời, Thiện Cô Đao liền ngây ngẩn cả người, Lý Tương Di lại còn tin tưởng hắn người sư Minh này. Thật lâu, Thiện Cô Đao mới chậm rãi nói, Tương Di, kỳ thực sư Minh vẫn luôn minh bạch, ngươi đối sư Minh cũng là thật lòng tốt. Thế nhưng ta không dám hối hận, không thể hối hận, chỉ cần có hối hận ý niệm, liền sẽ khó chịu muốn giết chính mình. Lý Liên Hoa ôn hòa nói, sư Minh, ngươi không muốn đều là nghĩ đến hối hận, muốn thế nào lại bắt đầu lại từ đầu. Thiện Cô Đao cúi đầu thở dài, lại nhìn thấy chung quanh bụi gai gai ngược tại biến ngắn biến ít, nhịn không được ngạc nhiên nói, Tương Di ngươi nhìn, tại sao có thể như vậy? Lý Liên Hoa mỉm cười nói, sư Minh, ngươi đã tại lại bắt đầu lại từ đầu. Thiện Cô Đao trố mắt hồi lâu, hắn nhìn Lý Liên Hoa, khóe mắt cuối cùng nhiễm lên ý cười, nhẹ nhàng nói, sư đệ, ngươi cần phải trở về. Lý Liên Hoa hỏi, sư Minh, ngươi đây? Thiện Cô Đao cười một tiếng, nói, sư Minh tự nhiên là đi nên đi địa phương. Người ta huynh đệ có thể tại cái này tương phùng, cũng là ràng buộc rất sâu nguyên nhân, hiện tại người ta khúc mắc đều đã mở ra, cũng là thời điểm phân biệt. Lý Liên Hoa muốn nói lại thôi, hắn bỗng nhiên luyến tiếc phân biệt. Thiện Cô Đao hiểu ý, liền an ủi, năm đó Lý Tương Di một buổi sáng rơi xuống thần đàn, đem chính mình ngao thành Lý Liên Hoa, 10 năm sau Lý Liên Hoa nhảy vào vọng giang lại nên đón tân sinh, từ nay về sau bình yên tự tại. Ta mặc dù đầy người tội nghiệp, nhưng ta nếu có thể theo địa ngục đi ra, liền là cái kia bụi gai bên trong mở ra thành tịnh Liên Hoa. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, tiêu sái nói, đã như vậy, sư Minh, ngươi nhiều bảo trọng. Thiện Cô Đao đột nhiên vội la lên, Tương Di, thay ta hướng sư phụ sư nương mang một câu, Thiện Cô Đao cô phụ bọn hắn giáo dưỡng ân huệ, ta biết sai rồi. Lý Liên Hoa gật đầu đáp ứng. Thiện Cô Đao thỏa mãn nói, làm phiền sư đệ, bảo trọng. Tiếng nói dứt, cảnh vật chung quanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh phát ra ánh sáng biển hoa. Lý Liên Hoa chính giữa đặt mình vào trong biển hoa, nhóm này hoa đôn là một đóa hoa bên trên 10 cái cánh hoa, một cái cánh hoa một loại màu sắc, chính là 10 vị diệu hương hoa. Lý Liên Hoa xuôi theo hoa gian đường mòn đi thẳng, đi rất xa chợt thấy một mặt to lớn gương đồng, như cửa thành lớn như thế, thẳng tắp đứng sừng sững ở trong biển hoa. Lý Liên Hoa đứng ở trước gương lại chiếu không tới hình ảnh của mình, đang tự nghi hoặc ở giữa, trong gương đồng đống nhiên xuất hiện một đứa bé trai chơi đùa chẳng cảnh, tiểu hài kia chừng 10 tuổi trên dưới, chính là nghịch ngợm gây sự niên kỷ, theo ăn mặc tới nhìn, gia cảnh của hắn hẳn là tương đối giàu có. Lý Liên Hoa càng xem đứa trẻ này, càng cảm thấy quen mắt, đống nhiên trong đầu hiện ra sư phụ cái kia hiền lành lại khôi hài dáng dấp. Lý Liên Hoa còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần, trong gương đồng hình ảnh liền biến, là mặt khác một bức hài hòa sinh hoạt chẳng cảnh. Lý Liên Hoa vô ý thức liền nghĩ đến cha mẹ của mình, làm hắn muốn lại nhìn kỹ thời gian, gương đồng đột nhiên biến mất. Cùng gương đồng một chỗ biến mất còn có chung quanh biển hoa. Lý Liên Hoa mở mịt đứng tại chỗ, cố gắng nhớ lại lấy trong gương đồng hình ảnh, cũng đã nhớ mơ hồ. Xung quanh sương mù mờ mịt, sông Lý Liên Hoa buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, làm Lý Liên Hoa khi mở mắt ra, phát hiện chính mình dĩ nhiên tựa ở sư phụ mộ bia bên cạnh ngủ thiết đi. Lý Liên Hoa vuốt vuốt tê dại bả vai, lại nhớ không rõ trong mộng chẳng cảnh, duy nhất rõ ràng liền là Thiện Cô Đao cùng hắn cáo biệt thời gian nụ cười. Lý Liên Hoa đứng ở Thiện Cô Đao trước mộ, trong mộ không có Thiện Cô Đao, hắn thi thể cùng hắn loạn đảng đồng dạng bị đốt cháy sau đó nhét vào trong bãi tha ma. Lý Liên Hoa đối mộ bia mỉm cười nói, sư Minh, lần này ta là thật tìm không trở về ngươi di cốt. Thanh phong lên, mây mù tan, sắc trời đang sáng. Chương 60, trở về giang hồ. Lý Liên Hoa vừa mới trở lại Vân Cư Các, Cờ Bà liền cười ha hạ gọi hắn ăn cơm. Trên bàn ăn, Lý Liên Hoa cân nhắc thật lâu, cuối cùng nói, sư đương, ta vừa mới tại trước mộ của sư phụ trong giấc mộng. Lập tức đem trong mộng có thể nhớ lại tới bộ phận đều đối Cẩm Bà nói một lần. Cẩm Bà không phải cực kỳ kinh ngạc, ngược lại cười mỉm nói, khó trách ngươi nói bồi sư phụ ngươi nói chuyện một chút, kết quả đi thời gian dài như vậy, nguyên lai là đi làm nằm mơ ban ngày. Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói, sư đương, ta không phải nói đùa, cái kia mộng cảnh quá chân thật. Cẩm Bà gật gật đầu, thúc giục nói, tốt tốt tốt, sư đương tin ngươi. Mau ăn cơm, lại không ăn liền lạnh. Lý Liên Hoa rất bất đắc dĩ, mộng loại vật này vốn là thẳng hư ảo, sư đương không tin cũng bình thường. Cẩm Bà lại cố nén cười nói, đừng giấu gì, tranh thủ thời gian ăn no, sư đương tốt mang ngươi điểm nhìn đồ vật. Lý Liên Hoa nghe vậy, nhanh chóng ăn xong rồi bữa cơm này, sau đó cùng Cẩm Bà đi tới lưng chừng núi Thanh Thủy bên hồ. Cẩm Bà đem một cái bánh bao tách thành mảnh vụn vung vào trong hồ nước, chỉ chốc lát sau, thành đàn cá chép nhộn nhịp dâng lên mặt nước dành ăn màn tàu vụn. Cá chép có lớn có nhỏ, có màu đỏ, màu cam, màu trắng, màu vàng, mỗi một con cá lân phiến đều tươi đẹp sáng rực, đón thái dương thời gian sẽ còn tia chớp. Cẩm Bà lại lấy ra một cái bánh bao đưa cho Lý Liên Hoa, mỉm cười nói, ngươi cũng hướng đút những cá chép này. Lý Liên Hoa mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Hắn đem màn tàu tách thành đều nhỏ vụn, một chút vung nước vào bên trong, còn vận dụng nội lực, làm mỗi con cá đều có thể ăn vào màn tàu vụn. Không bao lâu, Lý Liên Hoa liền đem trong tay màn thầu toàn bộ đốt cá chép. Hắn phủi tay bên trên cặn bã, quay đầu đối Cẩm Bà nói, sư nương, hiện tại ngài cái kia làm ta giải hoặc à. Cẩm Bà chỉ xa xa đỉnh, nói, qua bên kia ngồi xuống nói. Lý Liên Hoa thuận theo sát Cẩm Bà hướng lương đỉnh đi đến. Cẩm Bà muốn nói cố sự rất ngắn, cũng cùng mộng cảnh có quan hệ. 20 ngày phía trước, Cẩm Bà ngay tại trong nhà ngủ trưa, đồng nhiên mơ tới chính mình đi tới vọng giang đỉnh, còn tận mắt thấy Lý Liên Hoa nhảy sông chẳng cảnh. Tiếp đó trong nước sông liền không ngừng có cá sạo nhảy ra mặt nước, ngư mục bên trong hình như ngậm lấy nước mắt, phảng phất tại hướng nàng cầu cứu. Về sau, Cẩm Bà liền tỉnh lại, nhưng tình cảnh trong mộng rõ mồn một trước mắt, làm nàng không cách nào quên. Liên tiếp 3 ngày, cầm bà đều làm giống nhau ngộng. Trong ngộng chàng cảnh càng ngày càng cẩn thận, nàng thậm chí biết nhóm này cá tổng cộng là 106 đầu. Ngày thứ tư, cầm bà xuống núi mua mét, nhất thời hưng khởi tại trên trấn dừng lại lâu một hồi, liền thấy một cái ngư dân kéo lấy mới vớt đi lên công việc cá chép tại bán, những cá chép kia vì cách nước đều hấp hối. Làm cầm bà trải qua cá bảy thời gian, những cái kia cá bỗng nhiên giãy rủa, cá mắt phảng phất biết nói chuyện, nhìn cầm bà bỗng nhiên liền không đành lòng, thế là liền hỏi lão bản kia nghe ngóng những cái này cá giá tiền, lão bản đưa ra giá tiền cương thật là cầm bà ra ngoài mang số tiền, mà những cái này cá mới cũng thật là 106 đầu. Cứ như vậy, cầm bà đem những cá chép kia mang về Vân Ẩn Sơn, nuôi dưỡng ở trong hồ. Tương Di, ngươi cảm thấy đây có phải hay không là trùng hợp đây? Cầm bà nói xong cố sự, vẫn cảm giác đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Liên Hoa lắc đầu nói, Đỗ Nhi không biết. Đỗ Nhi chỉ biết thiện ác có báo, cái gọi không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Cầm bà ngầm thừa nhận, lại mỉm cười nói, ta nghe nói tại ngươi mất tích mấy ngày này, trên giang hồ rất nhiều người đều tại tìm ngươi, ngươi tuy là ưa thích bình thường, nhưng mà rất nhiều người sớm đã đem ngươi trở thành truyền kỳ. Lý Liên Hoa có chút ngượng ngùng, nói, sư nương, đừng nói những thứ này. Cầm bà nói, thật tốt, không nói. Vậy ngươi sau đó có tính toán gì hay không? Lý Liên Hoa mới thở phào, lại tái phát khó, không biết nên trả lời thế nào. Cầm bà lại hiểu do nói, ngươi à, ngừng mấy ngày cũng nhanh chút xuống núi à, tốt đẹp nam nhi cũng không thể cả một đời vùi ở trên núi. Lý Liên Hoa do dự nói, sư nương, ta. Cầm bà nói, ngươi 4 tuổi liền tới Vân Ẩn Sơn, ngươi là cái gì tâm tính, sư nương còn không biết rõ. Đừng nhìn ngươi hiện tại khóc hô hào muốn quy ẩn núi rừng, sư nương dám cam đoan, không dùng được nửa năm, ngươi liền không ở lại được nữa. Lý Liên Hoa sờ mũi một cái, yếu ớt kháng nghị nói, sư nương. Cầm bà nói, ngươi hiện tại tính tình ổn trọng, suy nghĩ chu toàn, võ công cũng khôi phục, vô luận đi chỗ nào, làm gì, sư nương đều đối ngươi cực kỳ yên tâm. Lý Liên Hoa dung mạo mang cười, lại cố tình thận trọng nói, sư nương, ngại như vậy khen đồ đệ của mình, sẽ có hay không có khoe khoang ngại à? Cầm bà giả vờ giận nói, tiểu tử thúi. Ngày thứ hai, Lý Liên Hoa ở bên hồ chọn một khối thổ chất mềm mại địa phương đem còn lại 10 vị rượu hương hóa hạt toàn bộ trồng vào trong đất. Đến tận đây, Lý Liên Hoa cuối cùng trải qua trong tưởng tượng ẩn cư sinh hoạt, đủ loại yêu, uống chút trà, phơi nắng thái dương, câu câu cá. Chỉ là không nghĩ tới cá quá đáng yêu, luyến tiếc câu, chỉ có thể đổi thành cho cá ăn. An nhàn tự tại thời gian đều là trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, nửa tháng đi qua. Lý Liên Hoa bỗng nhiên nghĩ đến Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh từ sau khi xuống núi, vẫn không có tin tức, không khỏi đến có chút lo lắng. Trong lòng một khi có lo lắng, liền dễ dàng đứng ngồi không yên, đặc biệt là Lý Liên Hoa hiện tại cả ngày đều cực kỳ nhàn, cái này điểm tâm sự tình rất nhanh liền để hắn nhịn không được xuống núi. Biển người mênh mông tìm hai người cực kỳ khó, nhưng mà tìm một tòa sẽ chạy lầu liền muốn dễ dàng một chút. Lý Liên Hoa âm thầm vui mừng, may mắn để bọn hắn mang theo Liên Hoa lâu cùng đi, bằng không chính mình liền tìm người đều không thể nào vào tay. Cứ như vậy, một người một chó một đường đi một đường nghe ngóng Liên Hoa lâu tung tích, cuối cùng tại một gian trong quán nghe được liên quan tới Liên Hoa lâu tin tức. Chỉ là trong Liên Hoa lâu này hiện tại ở không phải thần y Lý Liên Hoa, mà là thần thám Phương Đa Bệnh. Trên phố truyền văn, Phương thần thám xử án như thần, vô luận dạng gì nghi nan vụ án, chỉ cần có thể thỉnh cầu Phương thần thám xuất mã, nhất định có khả năng chân tướng phơi trần. Chỉ là Phương này thần thám không chỉ hành tung bất định, hơn nữa thu phí không có cũng cố định tiêu chuẩn, có đôi khi liều ra nửa cái mạng tra được chân tướng, cuối cùng lại không lấy một xu, có đôi khi chỉ là tranh cái phủ nâng chữa chuyện nhỏ lại muốn 100 lượng thậm chí hơn ngàn lượng bạc. Nói người càng nói càng mơ hồ, nghe người lại thẳng lắc đầu. Lý Liên Hoa đút hồ ly tinh một đầu đùi gà, một bên vuốt vuốt lông chó, một bên suy nghĩ chuyển văn có độ tin cậy. Cái Phương tiểu bảo này, mới mấy ngày thời gian liền đem tên tuổi chơi đến nói nhăng nói cuội, cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là đem ta Liên Hoa lâu đổi thành thám tử bông tha? Hồ ly tinh tựa hồ nghe hiểu Lý Liên Hoa chửi bậy, ngẩng đầu ai oán một tiếng, lại tiếp tục gặm nó đùi gà. Lý Liên Hoa câu môi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Hồ ly tinh, nhanh lên một chút ăn. Ăn xong rồi, ta mang ngươi trở về Liên Hoa lâu." Mặt trời lặn thời gian, Lý Liên Hoa cuối cùng tại một chỗ hoang sơn dã linh tìm được Liên Hoa lâu. Trong lầu đã cầm đèn, trong phòng có hai bóng người, một cái ngồi, một cái đi đầy đất động. Lý Liên Hoa ho nhẹ một tiếng, đối Liên Hoa lâu cửa chắn nói, "Nghe qua Phương thần thám đại danh, tại hạ đi đường đến tận đây, không biết có thể ở nhờ một đêm." Chương 61, Triệu phủ tra án trong Liên Hoa lâu. Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh nghe được ngoài lầu tiếng nói chuyện phía sau, lập tức liếc nhau, cơ cười lấy hết sức ăn ý giả bộ như không nghe thấy. Phương Đa Bệnh tại bên cạnh bàn ngồi xuống, thấp giọng nói, "A Phi, Lý Liên Hoa trở về, Vân Khê thư viện không rõ kiện cáo liền có biện pháp." Địch Phi Thanh lắc đầu cười nói, "Ngươi ngược lại tin được hắn?" Phương Đa Bệnh dương mày nói, "Bản thiếu gia liền là tin Lý Liên Hoa." "Hừ." Nói xong quay người liền chạy ra khỏi Liên Hoa lâu. Địch Phi Thanh mặc dù trễ nửa bước, nhưng mà khinh công của hắn nhanh, vẫn là cùng Phương Đa Bệnh cùng đi đến Lý Liên Hoa trước mặt. Lý Liên Hoa buồn cười nói, "Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi dự định để ta ngủ ngoài trời dã ngoại đây." Phương Đa Bệnh khỏe miệng cong lên, cười nói, "Nói cái gì đây? Bản thiếu gia là loại kia tùy tiện để người ngủ ven đường người sao?" Khủ. Lý Liên Hoa cào lấy lỗ mũi thầm nói, "Này làm sao còn nhớ a? Được rồi được rồi, bản thiếu gia mấy ngày trước đến một bịch trà ngon lá, vừa bạn để nguyên đếm thử một chút tươi." Phương Đa Bệnh gặp Lý Liên Hoa ăn quả đắng, lập tức thấy tốt thì lấy, cười hì hì ôm lấy đối phương bả vai liền hướng trong phòng mang. Địch Phi Thanh Niên tính theo sát bên cạnh, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, hắn biết Lý Tương Di coi như biến thành Lý Liên Hoa, trong lòng cũng là ưa thích giang hồ. Trong Liên Hoa lâu giấy lên khói bếp, hương trà mở mịt lấy hoan thanh thiếu ngữ. Ngày thứ hai, Lý Liên Hoa liền theo lấy Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh đi Vân Khê Thư Viện. Vân Khê Thư Viện là đại thiện nhân Triệu Viên Ngoại làm một chỗ trường học miễn phí. Tạo dựng tới bây giờ đã có 5-6 năm, Thủy Trung tuân theo sơ tâm, phàm là tại nơi này đi học học tử, miễn phí tất cả. Dạng này một chỗ tràn ngập không cầu lợi đại ái thư viện, vốn là nhận sâu phụ cận bách tính ủng hộ, thế nhưng gần nhất hơn nửa năm, thư viện liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là dạy học Tần tiên sinh bước đi bị xe ngựa đụng gãy chân, từ nay về sau tê liệt tại giường, không thể dạy sách. Tiếp theo là Đỗ tiên sinh bị học sinh ác ý tố giác nói hắn sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế, Đỗ tiên sinh không chịu nhục nổi, phẫn nhiên rời khỏi. Lại về sau, liền là liên tiếp mấy tháng đều có học sinh vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ học. Hiện tại Vân Khê thư viện đã tiên sinh không giống tiên sinh, học sinh không giống học sinh, toàn bộ là năm bẻ bảy mảng. Triệu Viên Ngoại sinh ý bề bộn nhiều việc, Vân Khê thư viện lại sự cố liên tiếp phát sinh, nguyên cơ hắn liền muốn quản thư viện. Ngay tại thư viện ngừng khóa ngày thứ hai, Triệu Viên Ngoại nữ nhi bảo bối dĩ nhiên ly kỳ mất tích. Nha môn người tới tra xét vài ngày đều không có kết quả, Triệu Viên Ngoại dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là chính mình dùng tiền thuê người tra án, thế là liền tìm được Liên Hoa lâu lầu hai chủ, Thần Thám Vương công tử. Được A Phương tiểu bảo, thừa dịp ta không tại, ngươi liền tự phong lâu chủ a. Lý Liên Hoa một bên trêu chọc một bên cùng Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh vào Triệu phủ. Đây đều là các hương thân thưởng thức cùng hậu ái, bản thiếu gia chỉ là từ chối thì bất kính. Phương Đa Bệnh chỉ hơi lung túng một cái trước mắt, rất nhanh nói tránh đi, ai, ta cùng ngươi nói, cái này Triệu Viên Ngoại thế nhưng mười dặm tám thôn xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, ngày bình thường cũng không đắc tội người nào, hết lần này tới lần khác bày ra một đống lớn bực mình sự tình. Lý Liên Hoa thản nhiên nói, có lẽ liền là bởi vì hắn việc thiện làm quá nhiều, tổn hại người khác lợi ích, mới làm chính mình đưa tới mầm họa. Phương Đa Bệnh phẫn nộ nói, buồn cười. Còn có thiên lý hay không, bản thiếu gia nhất định phải bắt được phía sau màn hắc thủ, còn thiên hạ công bằng chính nghĩa. Lý Liên Hoa nghe vậy chỉ là mỉm cười. Ba người rất nhanh nhìn thấy Triệu Viên Ngoại, hàn huyên vài câu phía sau, Triệu Viên Ngoại liền đem bọn hắn đưa đến Triệu tiểu thư khuê phòng. Triệu Viên Ngoại vừa vào đến nữ nhi gian phòng, liền không thể chờ đợi tự thuật nói, ba vị thiếu hiệp, đây chính là nữ nhi của ta khuê phòng. Mùng ba đêm hôm đó, nữ nhi của ta giống như bình thường ăn cơm qua liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai đều mặt trời lên cao, nữ nhi còn chưa có đi ra ăn cơm, ta liền để nha hoàn bảo nàng, mới phát hiện người không gặp. Lúc ấy ta trước hết để cho hạ nhân trong sân tìm một lần, kết quả không tìm được, tiếp đó ta liền báo quan. Nhưng đám kia ăn quan ra cơm ra hỏa, chỉ lấy tiền không làm việc, đều đi qua năm ngày, cũng không có manh mối. Triệu Viên Ngoại càng nói càng tức giận càng nhanh, gấp cơ hồ muốn nước mắt vẩy ngay tại chỗ. Phương Đa Bệnh đội và an ủi, Triệu Viên Ngoại mời bình tĩnh, tha thứ tại hạ mạng muội, lệnh ái bình thường cùng người nhà quan hệ như thế nào. Triệu Viên Ngoại nhất thời khó thở, mang theo tiếng khóc nước nở nói, nữ nhi của ta cực kỳ hiếu thuận rất hiểu chuyện, bạn già ta qua đời sớm, chỉ chúng ta cha con nương tựa lẫn nhau, ta cũng không có ý định thêm cưới, liền sợ nữ nhi sẽ bị khinh bỉ. Còn có, nữ nhi của ta bình thường đi sâu trong tránh, rất ít tiếp xúc ngoại nhân, tuyệt không có khả năng là chính mình đi ra ngoài. Phương Đa Bệnh suy nghĩ Triệu Viên Ngoại lời nói, quay đầu liền thấy Lý Liên Hoa đang bưng chén trà nhẹ nhàng ngửi ngửi, tiếp đó lại để cho Địch Phi Thanh cũng ngửi ngửi. Địch Phi Thanh mỉm cười, nói, trong trà có thuốc mê. Lời này vừa nói ra, Triệu Viên Ngoại cực kỳ hoảng sợ nói, quả nhiên là có người trói đi nữ nhi của ta. Lý Liên Hoa nhíu mày nghiêm túc nói, trong phòng này đồ vật phải chăng không bị động tới? Triệu Viên Ngoại bị Lý Liên Hoa khí thế trấn đến, cả người một thoáng liền an tĩnh, đáp, đúng, đúng. Nha môn người tới một lần, chỉ là nhìn mấy lần liền đi. Tiếp đó ta liền đem gian nhà khóa lại. Lý Liên Hoa gật đầu nói, đã nha môn đã tới qua, lại chưa từng xem kỹ hiện trường phát hiện án, đã nói lên bọn hắn rất có thể là không có ý định tra ra chân tướng. Cái gì? Vì sao? Triệu Viên Ngoại thất vọng lại bị phẫn. Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Viên Ngoại, nghiêm mặt nói, trước mắt chỉ là tại hạ phỏng đoán, vẫn không thể xác định. Triệu Viên Ngoại lại lắc đầu cười khổ nói, không, ngươi suy đoán rất có đạo lý. Lý Liên Hoa kinh ngạc nói, Viên Ngoại cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Viên Ngoại hồi ức nói, những ngày gần đây, ta đi qua nha môn nhiều lần. Huyện Thái gia mỗi lần đều có việc không thể gặp ta, liền Vương chủ bộ cùng Liễu bộ đầu đều trốn tránh ta, đây không phải liền là không muốn quản nữ nhi của ta vụ án ư? Lý Liên Hoa trầm ngâm một chút, tiếp đó chắc chắn nói, Triệu Viên Ngoại, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm ngài tìm về nữ nhi. Triệu Viên Ngoại đến Lý Liên Hoa bảo đảm, trong lòng an tâm một chút, lập tức hành lễ nói, nếu như thế, ta trước cảm ơn ba vị. Lý Liên Hoa vội vã đưa tay ngăn cản, nói, Viên Ngoại không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình, lý nên xuất thủ tương trợ. Triệu Viên Ngoại nhìn một chút ba người trước mặt, lại nói, ba vị thiếu hiệp, nữ nhi của ta mệnh liền toàn dựa vào các ngươi, nếu như tại tra án trong quá trình có gì cần, cứ mở miệng, ta nhất định đem hết toàn lực phối hợp. Lý Liên Hoa nói, tốt. Tiếp xuống, chúng ta còn lại muốn tìm xem cái khác manh mối, Triệu Viên Ngoại đi về trước đi, có manh mối chúng ta nhất định trước tiên thông chi ngài. Triệu Viên Ngoại tự biết gấp không thể, bất đắc dĩ nói, cũng tốt. Làm phiền ba vị. Triệu Viên Ngoại sau khi đi, ba người lại tại trong gian phòng tra tìm một phen. Phương Đa Bệnh tại trên bệ cửa sổ phát hiện một cái cực loạn dấu giày, thế là phân tích nói, dấu giày chỉ có một nửa, chỉ có thể căn cứ chiều ngang thô sơ giản lược phán đoán là nam tử dấu giày. Mà bây giờ chính là mùa hạ, mấy ngày này thời tiết oi bức, Triệu tiểu thư ban đêm biết lái cửa sổ đi vào giấc ngủ, vừa vặn cho bọn cấp sáng tạo ra tiện lợi. Địch Phi Thanh hiếu kỳ tiếp cận sang xem một chút, lập tức nói, người này hẳn là sẽ khinh công, chỉ tiếp thời gian không được tốt lắm. Lý Liên Hoa cũng đi tới, trải qua cẩn thận chú đáo, lại phát hiện dấu giày bên cạnh khung cửa sổ bên trên có ma sát dấu tích, dấu giày biến mất nửa đoạn sau tại trên bệ cửa sổ có xoay tròn vết mài, suy tư nói, một nửa dấu giày, vết rạch, sẽ khinh công, này lại là. các ngươi nói có khả năng hay không là ngân nương tử thủy xà công?
Chương 62, tìm kiếm manh mối thủy xà công.
Phương Đa bệnh nhanh chóng nhớ lại một lần nam nhân kia đóng vai nữ trang dâm tặc võ công nội tình, kết hợp với trên bệ cửa sổ dấu tích, tức giận nói, quả nhiên giống như lúc. Lý Liên Hoa thần sắc thay đổi mấy lần, trầm giọng nói, nếu thật là ngân nương tử, Triệu cô nương tình cảnh liền mười phần đáng lo, việc này không nên chậm trễ, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm người. Phương Đa bệnh vội la lên, ngân nương tử hành tung quỷ bí, ta liền để Thiên Cơ Đường người đi tra. Địch Phi thanh bình tĩnh nói, ngươi không phải nói không dựa trong nhà, chính mình xông ra một mảnh bầu trời tới sao? Chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, ngươi biết hay không? Phương Đa bệnh không để ý tới cùng Địch Phi thanh nhiều lời, quay người liền ra cửa. Địch Phi thanh một mặt vô tội nhìn xem cửa ra vào, nghĩ mãi mà không rõ Phương Đa bệnh vì sao khó thở. Lý Liên Hoa thở dài, đứng ở bên cạnh hắn, khuyên giải nói, lao địch à, ngươi không muốn đối người trẻ tuổi yêu cầu quá chặt chẽ, trưởng thành là cần thời gian. Địch Phi thanh vẫn cố chấp nói, ta nói sai ư? Lý Liên Hoa mỉm cười nói, ngươi không sai, Phương Tiểu Bảo cũng không sai. Vậy liền lý giải vạn năm a. Dứt lời, ở sau lưng Địch Phi thanh chụp một trưởng, nói, đi thôi. Địch Phi thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đi theo Lý Liên Hoa đuổi theo Phương Đa bệnh. Phương Đa bệnh cho Thiên Cơ Đường đưa tin, Địch Phi thanh cũng để cho Kim Viên Minh người hỗ trợ tra tìm ngân nương tử cùng tin tức của Triệu tiểu thư. Lý Liên Hoa đề nghị, mò kim đáy biển sự tình giao cho Thiên Cơ Đường cùng Kim Viên Minh. Chúng ta có thể thừa dịp chờ tin tức khe hở đem Vân Khê thư viện sự tình tra một chút. Nói không chắc còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Triệu tiểu thư, cũng chưa biết chừng. Phương Đa bệnh bội phục nói, Lý Liên Hoa, vẫn là người rất bình tĩnh. Lý Liên Hoa chụp chụp Phương Đa bệnh bay, ôn hòa nói, Phương Tiểu Bảo, căn cứ ngươi nói manh mối, ta suy đoán cái này Vân Khê thư viện nguyên cớ liên tiếp xảy ra chuyện, liền là sau lưng có người cố tình giở trò, mục đích đúng là để Vân Khê thư viện đóng cửa. Phương Đa bệnh xuôi theo Lý Liên Hoa lời nói, phân tích nói, trên đời chưa có tự dưng ác ý, nhất định là Vân Khê thư viện tổn hại lợi ích của người nào, mới sẽ bức đối phương muốn hủy nó. Địch Phi thanh nói tiếp, Vân Khê trấn bên trên có thể cùng Vân Khê thư viện lẫn nhau sánh ngang liền là Thanh Vân thư viện, cái này Thanh Vân thư viện thu phí cực cao, người thường căn bản không đi nổi. Từ lúc Triệu Viên ngoại mở Vân Khê thư viện phía sau, phụ cận người nghèo đều có thể đi học, mà hàng năm khoa cử triều đình phân phối cho Vân Khê trấn danh ngạch lại không có biến hóa, Vân Khê trấn bên trên phú nhị đại đại bộ phận bất học vô thuật, cho nên danh ngạch đều bị người nghèo chiếm đi, lần một lần hai còn tốt, liên tiếp mấy năm đều như vậy, người giàu khẳng định chịu không được, muốn phá hủy Vân Khê thư viện liền là tất nhiên kết quả. Phương Đa bệnh kinh hỉ nói, A Phi, ngươi lại còn nói nhiều lời như vậy. Còn phân tích đều hợp tình hợp lý, ngươi thật biến ai? Địch Phi thanh mặt không đổi sắc nói, phải không? Ta cảm thấy chính mình không thay đổi. Phương Đa bệnh cũng không giả mồm, ngược lại tiếp tục phân tích tình tiết vụ án, nói, chúng ta có thể theo những cái kia nghỉ học học tử trên mình tìm kiếm chỗ đột phá. Nghe vậy, Địch Phi thanh lập tức xách theo đại đao đứng lên, nói, đi, đi tìm những cái kia học tử. Phương Đa bệnh kinh ngạc nhìn một chút Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa vô đuổi, cũng đứng lên, nói, đi, xuất phát. Địch Phi thanh khẽ cười một tiếng, quay người ra cửa. Lý Liên Hoa theo sát phía sau. Phương Đa bệnh không thể làm gì khác hơn là đuổi theo ra đi. Hô, ai, chờ ta một chút. Địch Phi thanh nghe được sau lưng tiếng kêu, hơi hơi dương lên khỏe miệng. Vân Khê huyện Bình An thôn có cô nhi, tên gọi Lâm Tiểu Thành, năm nay 16 tuổi, tại Vân Khê thư viện lên hơn một năm học, đầu năm nay không nói rõ nguyên nhân thì đã nghỉ học. Lý Liên Hoa trước hết nhất tìm tới liền là Lâm Tiểu Thành. Lâm Tiểu Thành nhà rất nghèo, hai gian nhà tranh cơ hồ lúc nào cũng có thể sẽ giường. Viện tử ngược lại rất rộng rãi, cũng là bởi vì Bình An thôn hoang vắng nguyên nhân. Hàng rào là dùng bắp rơm đơn giản vây quanh một vòng, trong đất trồng mấy loại rau quả. Trưởng thành đến cũng còn không tệ. Lâm Tiểu Thành dùng chính mình điêu khắc chén gỗ cho Lý Liên Hoa ba người mỗi rót một chén thanh thủy, mất tự nhiên nói, ba vị công tử, trong nhà của ta nghèo, chỉ có thể dùng cái này thanh thủy chiêu đãi khách quý, còn mời khách quý không muốn ghét bỏ. Lý Liên Hoa ôn hòa nói, thanh thủy tốt, trong suốt tự nhiên. Lâm Tiểu Thành cười làm lành nói, được, Lý công tử nói thật tốt. Lý Liên Hoa mỉm cười, bưng lấy chén gỗ uống một hớp nước, nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ, chúng ta mạo muội đến thăm, nhưng thật ra là muốn hướng ngươi hiểu một chút Vân Khê thư viện sự tình. Không biết phía ngươi không tiện làm chúng ta giải hoặc. Lâm Tiểu Thành đột nhiên không cười, huệ bài nói, Vân Khê thư viện là chúng ta những người nghèo này hy vọng, đáng tiếc hiện tại không mở. Lý Liên Hoa hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ lúc trước vì sao thôi học? Lâm Tiểu Thành tiếp nối nói, đầu năm thời điểm, ta lên núi đốn tuổi không chú ý đau chân, chỉ hơn một tháng đều không gặp tốt, đại phu nói đời ta khả năng liền là cái người què là không có cách nào khảo khoa cử, nguyên cơ ta liền từ bỏ. Lý Liên Hoa đánh giá đối phương, hiếu kỳ nói, nhưng ngươi hiện tại rõ ràng bước đi rất bình thường, chân căn bản không có vấn đề à? Lâm Tiểu Thành chán nản nói, đúng vậy à, chính ta cũng không làm rõ ràng được. Từ lúc ta nghỉ học phía sau, chân liền dần dần không đau, bước đi cũng không khỏe. Có lẽ là ta không có khảo thủ công danh mệnh a. Lý Liên Hoa thuận miệng hỏi, lúc trước chữa cho ngươi chân đại phu tên gọi là gì? Lâm Tiểu Thành nói, liền là trên trấn Bách Thảo Đường Hồ đại phu. Lý Liên Hoa nhíu mày, nói, Hồ đại phu? Hồ đại phu xuất thân giàu có, trên trấn Thanh Vân thư viện liền là huynh trưởng của hắn mở. Nhà bọn hắn tại Vân Khê huyện là số một số hai đại phú nhân gia. Lâm Tiểu Thành cực kỳ thèm muốn giàu có như vậy nhân gia. Lý Liên Hoa lại hỏi, Hồ đại phu vì ngươi trị chân dùng chính là thuốc gì? Lâm Tiểu Thành nói, ta đối thảo dược nhất khiếu bất thông, bây giờ nói không ra. Lý Liên Hoa gật đầu, tiếp tục nói, ngươi quyết định nghỉ học phía sau, Vân Khê thư viện không có phái người tới tìm ngươi sao? Lâm Tiểu Thành nói, tới qua. Thư viện Trịnh tiên sinh đã từng tới, nhìn thấy ta bước đi khập khiễng, liền khuyên ta yên tâm dưỡng bệnh, mặt khác mưu sinh lộ. Lý Liên Hoa gật đầu không nói, trong lòng đã minh bạch đại khái. Từ biệt Lâm Tiểu Thành phía sau, Lý Liên Hoa quyết định cùng Phương Đa Bệnh chia binh hai đường, hắn cùng Địch Phi Thanh cùng đi tra Bách Thảo Đường Hồ Đại Phu, Phương Đa Bệnh thì đi tra cái Trịnh Tiên Sinh kia. Lý Liên Hoa ra vẻ trèo chân bệnh nhân từ Địch Phi Thanh đỡ lấy đi vào Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường hôm nay người bệnh rất nhiều, khu nghỉ ngơi cũng ngồi đầy người. Chỉ có đầu hai người ghế gỗ vì băng ghế chân có mấy vết nứt, cho nên không có người đi ngồi. Địch Phi Thanh dứt khoát liền đem Lý Liên Hoa dịu đến cái kia hai người trên ghế ngồi xuống. Dạng này, bọn hắn đã có thể trò chuyện, còn không sợ bị người nghe được. Nửa canh giờ trôi qua, Địch Phi Thanh hơi không kiên nhẫn nói, người thường đều phiền phức như vậy ư? Lý Liên Hoa một bên cho chính mình xoa chân, một bên giả ra rất đau biểu tình, đồng thời nhỏ giọng trả lời, phiền phức mới là sinh hoạt. Địch Phi Thanh bất đắc dĩ nói, ta chán ghét phiền toái, không bằng trực tiếp bắt tới đánh dừng lại, lại nhanh làm việc gọn gàng. Lý Liên Hoa khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, lão địch à, kỳ thực ta thật muốn không thông, ngươi vì sao lại để đó cao cao tại thượng thời gian bất quá, chạy tới cùng ta gặp phần này tội đây? Địch Phi Thanh im lặng chốc lát, khẽ cười nói, kỳ thực ta cũng không rõ lắm, có lẽ chỉ cần là người, liền sẽ khát vọng khói lửa nhân gian, khát vọng giữa người và người ôn nhu. Chương 63, Thiện Hữu Thiện Báo. Lý Liên Hoa lại chờ ước chừng một chén trà thời gian mới đến phiên chính mình nhìn xem bệnh. Hồ Đại Phu nghe xong Lý Liên Hoa đối thương thế miêu tả, cách lấy vơ dày nhìn lướt qua Lý Liên Hoa trèo chân mắt cá chân, liền trực tiếp khai căn hạ dược. Lý Liên Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hồ Đại Phu, ngài không cần nhìn một chút thương thế của ta ư? Hồ Đại Phu chỉ lo viết phương thuốc, qua loa nói, lão phu làm nghề y nhiều năm, liền ngươi điểm ấy bệnh nhẹ tiểu đau, không cần nhìn đều biết thế nào trị. Lý Liên Hoa dáng vẻ tự nhiên nói, ta nghe nói đồng dạng trèo chân không cần ăn thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền không sao, ngài cho ta mở toa thuốc này bên trên thế nào nhiều như vậy thuốc? Hồ Đại Phu nhấc lên mí mắt, không kiên nhẫn nói, ngươi không phải đại phu, không hiểu đừng loạn nghe người khác nói, cẩn thận làm lỡ bệnh tình của mình. Lý Liên Hoa cười làm lành nói, là cái kia, đại phu a, ta có một cái bà con xa gọi Lâm Tiểu Thành, đầu năm thời điểm cũng là đau chân, lúc ấy ngay tại ngài cái này trị, ngài nói hắn thương thật nặng, cả một đời đều muốn quẹt chân. Hồ Đại Phu cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa, biểu tình rất là không vui. Lý Liên Hoa giả vô tội, tiếp tục nói, tháng trước ta đi Tiểu Thành nhà nhìn hắn, phát hiện hắn đã tốt, hơn nữa bước đi sinh gió, một điểm ma bệnh đều không có. Hồ Đại Phu bưng lấy danh y giá đỡ, giải thích, bất luận một loại nào ốm đau cũng sẽ phải nhân mạng, nhưng muốn xem cơ duyên phải chăng trùng hợp, bất luận một loại nào bệnh đều có chữa trị khả năng, trong thiên hạ sự tình vốn là không có định số. Người cái kia thân thích ốm đau có thể khỏi hẳn, là chuyện tốt, lão phu cũng thay hắn cao hứng. Lý Liên Hoa qua loa cười cười, lại không nhiều lời. Hồ Đại Phu mở tốt dược phương, Lý Liên Hoa trả tiền lấy thuốc, tổng cộng tiêu 10 lượng bạc. Đi ra Bách Thảo Đường, Lý Liên Hoa nhịn không được làm 10 lượng bạc mà đau lòng. Địch Phi Thanh lại cười nói, để ngươi trực tiếp ép hỏi, ngươi không chịu. Hiện tại đau lòng tiền. Lý Liên Hoa cơ cơ trong tay mang theo gói thuốc, bản thân quên giải nói, ngược lại ta cũng là đại phu, quay đầu đem những thảo dược này phân lấy đi ra, gặp được đối chứng người bệnh, vừa vặn có thể cho bọn hắn dùng, sẽ không lãng phí. Địch Phi Thanh chế nhạo không nói. Lý Liên Hoa lườm hắn một cái, nghiêm trang nói, Hồ gia tại Vân Khê huyện thế lực không nhỏ, chỉ là cái này Thanh Vân thư viện cùng Bách Thảo Đường y quán liền cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Vân Khê huyện. Khó trách Vân Khê thư viện sẽ làm không nổi nữa. Địch Phi Thanh nói, coi như ngươi suy đoán là sự thật, thế nhưng Hồ gia làm sự tình hoàn toàn chính xác không đủ trình độ đem bọn hắn bắt lại ngồi tù a. Lý Liên Hoa thở dài nói, đây là cá nhân lương tâm cùng toàn bộ thế gió vấn đề a, đi nhìn một chút Phương Tiểu Bảo bên kia tiến triển thế nào. Phương Đa Bệnh làm mau chóng giải quyết vấn đề, dùng nhất quân sáo cũ biện pháp, hắn đi Thiên Cơ Đường tiền trang lấy 1000 lượng bạc, uy bức lợi dụ cuối cùng để Trịnh Tiên Sinh nói lời nói thật. Sự thật quả thật là Lý Liên Hoa đoán dạng kia, Hồ gia Thanh Vân thư viện vẫn luôn là trong huyện duy nhất thư viện, chỉ có phú nhị đại mới có tài lực đi vào đi học, mãi cho đến Triệu Viên ngoại tạo dựng Vân Khê thư viện, phụ cận nghèo khổ nhân tài có cơ hội đi học. Cái này thật to thương tổn phú nhị đại cùng Thanh Vân thư viện lợi ích, nguyên cớ bọn hắn liền thủ thông qua đảo chân tường, chèn ép Vân Khê thư viện tiên sinh dạy học các loại thủ đoạn tới một chút tan rã Vân Khê thư viện. Huyện thái gia cùng Hồ gia là quan hệ thông gia quan hệ, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn trợ giúp một thoáng, cuối cùng, cái này Vân Khê thư viện chỉ có thể đóng cửa. Mà Triệu Viên ngoại kỳ thực lòng dạ biết rõ, hắn đối Lý Liên Hoa cùng ba người tra được kết quả cũng không quá để ý, ngược lại thông qua những sự thật này chân tướng khiến hắn đối làm việc tiện tâm ý ngồi lạnh, không muốn lại gây phiền toái. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới nữ nhi, qua tốt chính nhà mình thời gian. Triệu phủ phong khách, Triệu Viên ngoại mặt buồn rười rượi ngồi tại chủ vị, Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh ngồi tại quý vị khách quan, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, gã sai vật chạy thở hồng hộc đi vào, kích động nói, "Lao ra, tiểu thư trở về." Lời còn chưa dứt, khách đường cửa ra vào liền xuất hiện hai tên nữ tử. Một vị là Triệu tiểu thư, lúc này nàng mặt mang nụ cười, vui vẻ không giống như là bị bắt đi qua, mà là ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Tiểu cô nương nhiều ngày chưa về, vừa thấy được phụ thân liền không nhịn được nào tới, Triệu Viên ngoại càng là vừa mừng vừa sợ, cha con tương phùng vui vô cùng. Một vị khác nữ tử nhìn lên so Triệu tiểu thư hơi lớn tuổi một điểm, dung mạo đoan trang tú lệ, khí chất thanh lãnh xuất trần, trong tay nắm lấy trường kiếm. Từ nàng xuất hiện tại cửa ra vào trong nháy mắt, Lý Liên Hoa liền kinh ngạc một chút, lập tức mỉm cười đứng dậy, nói: "A Vãn, đã lâu không gặp." Tiểu Uyển Vãn vui vẻ mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, Lý tiên sinh." Phương Đa Bệnh nhịn không được hiếu kỳ, xen vào nói: "Tiểu cô nương, ngươi thế nào sẽ cùng Triệu tiểu thư tại một chỗ?" Lời này vừa nói ra, Triệu tiểu thư trước tiên phản ứng lại, vội vã kéo lấy Tiểu Uyển Vãn đối Triệu Viên ngoại giải thích nói: "Tiểu tỷ tỷ là nữ nhi ân nhân cứu mạng, nữ nhi có thể lông tóc không hao tổn trở về, tất cả đều là tiểu tỷ tỷ một đường tại bảo vệ ta. Nguyên lai ngày ấy, đích thật là Ngân Nương Tử bắt đi Triệu tiểu thư, nhưng mà cái kia Ngân Nương Tử bởi vì quanh năm đi gian dâm sự tình, sớm đã thân thể thâm hụt không thể thành sự. Một cái vô tình, Ngân Nương Tử đi Bách Thảo Đường tìm Hồ Đại Phu khám bệnh, tại Hồ Đại Phu tỉ mỉ trị liệu xong, Ngân Nương Tử bình phục một hồi, bất quá rất nhanh liền lại không được. Thế là liền lại tìm đến Hồ Đại Phu, vừa đúng đụng phải Hồ Đại Phu đang vì đó huynh trưởng Thanh Vân thư viện sổ mượn, Ngân Nương Tử vì trả Hồ Đại Phu một cái nhân tình, liền nửa đêm bắt đi Triệu tiểu thư, để triệt để ép vỡ Triệu Viên Ngoại làm thư viện tâm tư. Kết quả, Ngân Nương Tử thân thể thâm hụt quá lợi hại, mang theo một cái thành niên cô nương chạy hai con đường, còn không tới chuẩn bị từ trước tốt chỗ ẩn thân liền đi không được rồi. Vừa đúng bị đi ngang qua Kiều Viện Vãn phát hiện cứu Triệu tiểu thư, Ngân Nương Tử bị hắn bắt sống phía sau ép hỏi ra sự tình toàn bộ trải qua. Hiện tại, Ngân Nương Tử đã bị Kiều Viện Vãn thông chi Bách Xuyên viện người tới mang đi. Triệu Viên Ngoại biết được toàn bộ chân tướng phía sau, đối Kiều Viện Vãn là mang ơn, ngay tại chỗ liền muốn khấu tạ cứu nữ ân huệ. Kiều Viện Vãn kiên quyết tự tuyệt, đồng thời giải thích nói, Triệu cô nương lúc ấy bị kinh sợ hù dọa, không dám trở về đối mặt người nhà cùng hàng xóm lắng giềng, ta liền bồi nàng mấy ngày, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Triệu tiểu thư ôm lấy Kiều Viện Vãn cánh tay, trên mặt ấm áp nụ cười, đối Triệu Viên Ngoại nói, cha, Kiều tỷ tỷ nhưng lợi hại, nếu là không có Kiều tỷ tỷ, ta thật không biết nên làm thế nào, còn có thể hay không sống sót. Kiều Viện Vãn nắm chặt Triệu tiểu thư tay, an ủi, chỉ cần ngươi tin tưởng mình là trong sạch, liền không có người có thể vu oan ngươi. Ừm, vô luận người khác nói cái gì, ta đều muốn kiên cường đối mặt. Triệu tiểu thư trả lời cực nghiêm túc. Triệu Viên Ngoại nhìn ở trong mắt, trong lòng an ủi tịch rất nhiều. Cuối cùng, suy nghĩ đến Triệu tiểu thư danh dự, Triệu Viên Ngoại chỉ tuyên bố nữ nhi rời nhà mấy ngày này là cùng giang hồ hiệp nữ Kiều Viện Vãn một chỗ du lịch. Chương 64, Vân Khê huyện khiến xử lý tốt Triệu tiểu thư án mất tích phía sau, Lý Liên Hoa mời Kiều Viện Vãn đến Liên Hoa lâu làm khách, Kiều Viện Vãn vui vẻ đáp ứng, nhưng mà nàng còn có việc khác cần hoàn thành, chỉ khoảng tại một ngày sau lại đi Liên Hoa lâu. Một ngày sau, Lý Liên Hoa cố ý ngâm một bình trà ngon, còn xào hai đạo thức ăn ngon, kết quả chỉ chờ tới một phong thư. Trên thư biết, gặp chữ như ngộ. Ta tới Vân Khê vốn là làm chữa bệnh. Trước đây không lâu, ngẫu nhiên nghe Vân Khê ra một vị đen đại phu, diệu thủ nhân tâm, thuốc đến bệnh trừ, cho nên đi cầu trị thở chứng, hiện tại đã khỏi hẳn. Thời gian qua đi mấy tháng, bây giờ nhìn thấy ngươi khôi phục như ban đầu, thật thật cao hứng. Giang hồ rộng rãi, ta từng tìm qua ngươi, tìm khắp không có kết quả phía sau, gặp được một vị lao hòa thượng, hắn nói cho ta người cùng người ở giữa có thể hay không gặp gỡ, chỉ ở một cái chữ duyên. Nếu không có lẫn nhau thiếu, sẽ không gặp nhau, còn ân báo oán đều có lúc kết thúc, nhất niệm để xuống, mọi loại tự tại. Cảm ơn kiếp này gặp ngươi, duy nguyện ngươi vạn sự trôi chảy, như ý các tưởng. Biết quân bình an, tâm nguyện đã xong. Lý Liên Hoa đem tin thu vào trong ngăn tủ, tiếp đó liền gọi Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh ăn cơm. Phương Đa Bệnh một bên đối cơm, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cười he he cho hắn kẹp một miếng thịt, cố ý nói, nhìn cái gì đấy? Trên mặt ta có tiêu ư? Phương Đa Bệnh chừng lấy mắt to vô tội, nén cười nói, ta cùng A Phi đều cực kỳ lo lắng ngươi, sợ ngươi nghĩ quẩn. Địch Phi Thanh ngay tại ăn như gió cuốn, nghe vậy, tranh thủ lúc rảnh rỗi hướng Lý Liên Hoa gật đầu một cái. Lý Liên Hoa không nói cực kỳ, cái này hai gia hỏa nhất định là bạn xấu. Thế là giải thích nói, ta đây, nhưng thật ra là cao hứng, A Vãn tin nhưng thật ra là đang an ủi ta, nàng thật qua đến rất tốt, ta cũng có thể yên tâm. Phương Đa Bệnh nháy nháy mắt, cảm thán nói, thì ra là thế. A, nhiệt liệt bắt đầu, thanh tịnh cũng được, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Ừm. Lý Liên Hoa tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, lại hướng Phương Đa Bệnh trong chén kẹp một miếng thịt, nghiêm túc nói, Phương tiểu bảo, ta cùng A Phi đều từng tuổi này, qua lâu rồi nói chuyện cưới gả thời cơ tốt nhất, nhưng ngươi cũng là trong độ tuổi cường tráng a, cưới vợ phải thừa dịp sớm, cô nương tốt nhưng không chờ người nha. Phương Đa Bệnh thoáng cái đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Lý Liên Hoa, ngươi đừng di chuyển chủ đề, ta nhiều lần buồn công tử liền thích hợp lưu lạc giang hồ, mới không muốn thành thân đây. Địch Phi Thanh nghe không nổi nữa, đình chỉ đào cơm, chế nhạo nói, Phương Đa Bệnh, ngươi không phải thật thích cái chiêu linh kia công chúa ư? Chẳng lẽ ngươi di tình biệt luyến? Phương Đa Bệnh một đũa vỗ lên bàn, ủy khuất nói, Lý Liên Hoa, ngươi quản quản A Phi, hắn vu oan ta. Lý Liên Hoa đã buồn cười, không thể làm gì khác hơn là quay lấy bả vai của Phương Đa Bệnh, chi kỷ trấn an nói, tiểu bảo đừng nóng giận, A Phi không biết nói chuyện, ta không chấp nhặt với hắn. Cái kia, ta biết ngươi đối công chúa kỳ thực đặc biệt một lòng. Ngươi, Phương Đa Bệnh không nói, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nắm lấy đũa tiếp tục đào cơm, không để ý tới hai cái này lao ra hỏa. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười. Cơm nước xong xuôi, Phương Đa Bệnh vẫn là đến không dễ chịu, liền mang theo Hồ Ly Tinh ra ngoài tản bộ. Vừa vào thành, Hồ Ly Tinh liền vui chơi, còn chuyên thích hướng người nhiều địa phương chui. Thụy Tương cửa hàng bánh bao cửa ra vào bám lấy một cái to lớn lồng hấp, chính giữa bừng bừng bốc hơi nóng, tiên hương hương vị thèm Hồ Ly Tinh vây quanh lồng hấp liền không đi. Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ sờ sờ đầu chó, trêu bừa nói, Hồ Ly Tinh, ngươi không phải mới ăn xong đùi gà lớn à, tại sao lại nhớ bánh bao? Hồ Ly Tinh cọ sát Phương Đa Bệnh lòng bàn tay, gâu gâu kêu hai tiếng, một đôi mắt chó ngập nước, quá làm cho người ta chịu mến. Phương Đa Bệnh không có cách, không thể làm gì khác hơn là bỏ tiền mua hai cái bánh bao lớn, Hồ Ly Tinh ăn một cái, hắn ăn một cái. Cửa hàng bánh bao lão bản là cái nhiệt tình hiếu khách, đại khái cũng là lần đầu thấy có người đối chó cùng đối đãi người đồng dạng, liền tặng không hai bát trà nóng cho Phương Đa Bệnh cùng Hồ Ly Tinh giải khát. Thế là Phương Đa Bệnh liền hóa trang cửa hàng lão bản bắt chuyện lên. Cửa hàng bánh bao lão bản quanh năm mở cửa kinh doanh, trong Vân Khê huyện việc lớn việc nhỏ cơ hồ không có hắn không biết. Hắn cũng nguyện ý cho chuyện, Phương Đa Bệnh hơi nâng cái câu chuyện, là hắn có thể nói nửa ngày. Phương Đa Bệnh giả bộ như lơ đãng cảm khái nói, cái này Vân Khê huyện như vậy phồn vinh, huyện lệnh đại nhân không thể bỏ qua công lao a. Cửa hàng bánh bao lão bản nụ cười cứng một thoáng, lập tức vừa cười nói, là rất tốt. Chỉ tiếc, huyện lệnh đại nhân cuối cùng đã đi. Phương Đa bệnh nhíu mày không hiểu, nói, lão bản, lời này ý gì a? Cửa hàng bánh bao lão bản dựng thẳng ngón cái tán dương, huyện lệnh đại nhân tại quản lý huyện thành phương diện này quả thật có chút bản sự, chúng ta Vân Khê huyện Phú Hộ so sánh khập khiễng gần mấy huyện đều nhiều, nghe nói Vân Khê huyện hàng năm nộp thuế tại toàn bộ đại hy hướng đều là xếp tại phía trước. Như vậy tốt chiến tích, huyện ta thái gia có thể không lên trước đi. Phương Đa bệnh nghe ra trong lời nói của đối phương có lời nói, cũng không tiện hỏi nhiều, liền nói, xin hỏi lão bản, tân nhiệm huyện thái gia là phương nào ẩn sĩ a? Cửa hàng bánh bao lão bản lắc đầu, bĩu môi nói, ta đây còn thật không biết, nghe nói trong chiều hướng gió có biến hóa, cũng không biết tân huyện khiến tiền nhiệm lại là một phen cái gì phong cảnh. Phương Đa bệnh an ủi, lão bản, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, cứ giữ khuôn phép kinh doanh, ai còn có thể bắt nạt người sao? Cửa hàng bánh bao lão bản lắc đầu lại gật đầu, một bộ một lời khó nói hết biểu tình, việc cớ chiêu đãi khách nhân liền đi ra. Phương Đa bệnh ăn xong bánh bao, dẫn Hồ Ly Tinh lại đi dạo mấy đầu đường phố, bất chi bất giác đã đến cổng huyện nhà, vừa vặn thấy cửa nha môn dán một trường cáo thị, bột nháo cũng còn không có làm. Cáo thị nội dung chủ yếu là nói cho chiêu cáo Vân Khê huyện bách tính, tân huyện khiến đem tại sau 7 ngày tiền nhiệm, có cáo trạng, làm việc mời tự mình điều chỉnh một chút thời gian. Phương Đa bệnh yên lặng đọc một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào tân huyện khiến trên danh tự, tổng cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Cát Phúc, chẳng lẽ là Lâm Giang trấn làng trài nhỏ cái Cát Phúc kia? Phương Đa bệnh cũng không có lòng đi dạo, mang theo Hồ Ly Tinh trực tiếp trở về Liên Hoa lâu. Sau 7 ngày, Vân Khê huyện nha môn răng đèn kết hoa, hoan nghênh tân huyện khiến tiền nhiệm. Không riêng trong huyện nhân vật có mặt mũi tới chúc mừng, phổ thông bách tính cũng tự phát vây quanh ở huyện nha hai bên, hoan nghênh tân huyện khiến. Lý Liên Hoa, Phương Đa bệnh, Địch Phi Thanh cũng chen trong đám người chờ chiêm ngưỡng cái này tân huyện khiến phong thái. Mọi người đều tại tường tận xem xét qua đường xe ngựa, ai cũng không chú ý tới một vị thiếu niên áo vải chính giữa chậm chậm hướng huyện nha đi tới, trên vai khoác một cái bao vải, trên chân giày vải mài hỏng ra, mơ hồ lộ ra bên trong màu trắng tất. Thiếu niên có chút thở hổn hển, hai gò má đỏ rực còn chảy xuống mồ hôi, đi đến cổng huyện nha thời gian, co quắp đối nha dịch thở dài nói, sai dịch đại ca, thỉnh cầu thông báo một chút, liền nói Cát Phúc tới trước báo danh. Sai dịch ngạc nhiên đánh giá thiếu niên trước mặt, cứ thế không nói tiếp, mà là quay đầu thỉnh cầu Vương chủ bộ cùng Liễu bộ đầu. Hai vị đại nhân, ngài nhìn cái này. Vương chủ bộ năm nay 48, tại Vân Khê huyện làm 18 năm chủ bộ, đưa tiến 6 nhâm huyện lệnh, tại Vân Khê huyện hắn nhiều khi so huyện lệnh đều có tác dụng. Vương chủ bộ nhàn nhạt quét mắt Cát Phúc một chút, tùy ý chắc tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta Vân Khê huyện chỉ có huyện lệnh chức vụ tạm thời trống chỗ, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ liền là Vân Khê huyện tân huyện kiến? Cát Phúc nghe vậy chỉnh trọng vái chào, theo sau lấy ra triều đình ban phát bổ nhiệm văn thư đưa cho Vương chủ bộ, nói, đúng thế. Tại hạ Cát Phúc, phụ bệ hạ ý chỉ tới trước Vân Khê đảm đương huyện lệnh chức vụ. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Chương 65, tham viếng Ô Ninh nguyên lai thật là hắn. Lý Liên Hoa nhận ra Cát Phúc, lại biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Phương Đa bệnh ních lại gần Lý Liên Hoa, thấp giọng nói, Cát Phúc xuất thân nói rét, không có kinh nghiệm, không có thân phận bối cảnh, bệ hạ trực tiếp liền để hắn làm một huyện chi trưởng, đến tột cùng là thưởng thức hắn, vẫn là hại hắn à? Lý Liên Hoa nghiền ngâm nói, cái này liền ngươi cũng nghĩ đến, bệ hạ sẽ không nghĩ tới sao? Phương Đa bệnh vẫn là suy nghĩ không hiểu, lắc đầu giận dữ nói, thánh tâm khó dò a, ta vẫn là sông ta giang hồ a. Lý Liên Hoa ý vị thâm trường nhìn Phương Đa bệnh một chút, mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi có thể hướng cha ngươi hỏi thăm một chút, nói không chắc cái này sau lưng còn có sự tình khác. Ta mới không nghe ngóng đây, cha ta hy vọng nhất ta vào triều làm quan, bản thiếu gia cũng tránh còn chưa kịp đây. Phương Đa bệnh nói. Lý Liên Hoa than nhẹ không nói, quay người thối lui ra khỏi đám người. Lý Liên Hoa, ngươi đi đâu? Chờ ta một chút. Phương Đa bệnh vội vã gấp đi mấy bước đuổi theo. Địch Phi Thanh một tiếng không phát, cũng đội vàng đi theo. Lý Liên Hoa vừa đi vừa giải thích nói, ta đi mua một ít lễ vật, bỏ đi bái phòng lão bằng hữu. Phương Đa bệnh hiểu ý, nói, cái kia ngược lại là, ngươi chuẩn bị mua cái gì a? Lý Liên Hoa không trả lời, ánh mắt tại trái phải bán hàng trong cửa hàng ở giữa nhìn quanh, cuối cùng dừng ở một gian tranh chữ cửa tiệm. Tranh chữ cửa hàng không lớn, nhưng mà tranh chữ rất nhiều, Lý Liên Hoa chuyển một vòng phía sau, chọn một bức đại ý lòng thành bốn chữ chữ lệ. Phương Đa bệnh rất là không hiểu, nói, chúng ta không phải đi nhìn Cát Phúc ư? Ngươi mua cái này cũng không phối hợp a? Ngươi, nguyên lai ngươi muốn đi gặp Ô công tử a? Lý Liên Hoa gật gật đầu, tán thưởng nói, vẫn tính thông minh. Phương Đa bệnh nói, không nói sớm. Thế nhưng chúng ta còn không biết rõ hắn ở tại chỗ nào đây. Cho ta chút thời gian, ta để Thiên Cơ Đường trà một chút. Lý Liên Hoa nhàn nhạt nói, không cần, chúng ta có thể chính mình chậm rãi tìm. Thuận tiện hiểu một thoáng Vân Khê phong thổ nhân tình. Phương Đa bệnh hỏi, đây không phải quê hương của ngươi à, còn muốn thế nào hiểu? Lý Liên Hoa chợt nhìn Phương Đa bệnh một chút, giải thích nói, ta đều phiêu linh tại bên ngoài hơn 10 năm, hơn nữa phía trước ta cũng là theo sư phụ ẩn cư núi rừng, đối cái này Vân Khê huyện cũng không hiểu bao nhiêu. Phương Đa bệnh lúng túng cười cười, nói, cũng là hắc. Dứt lời quay đầu nhìn một chút Địch Phi Thành. Địch Phi Thanh có chút suy nghĩ viên vông, hắn nghĩ tới chính mình từ nhỏ sinh hoạt địa phương, cái kia tràn ngập thống khổ cùng giết chóc địa phương, hắn cả một đời cũng không nguyện ý lại trở về. Lý Liên Hoa một đường nghe ngóng, đi ba bốn con phố, cuối cùng tại ngoại ô tìm được một chỗ bốn hợp tiểu viện, thoạt nhìn là nhiều năm đầu nhà cũ. Cửa chính của sân mở rộng, một vị nam tử trung niên xách theo một chuỗi gói thuốc từ bên trong đi ra tới. Lý Liên Hoa lễ phép lên trước dò hỏi, vị đại ca kia, xin hỏi gian viện tử này ở đây thế nhưng đen đại phu? Nam tử nhiệt tình nói, đúng đúng, các ngươi cũng là đến khám bệnh. Tìm đen đại phu vậy đúng rồi. Lý Liên Hoa mỉm cười nói, đa tạ đại ca. Theo sau liền cùng Phương Đa bệnh, Địch Phi Thanh cùng đi vào tiểu viện. Viện tử không lớn, nhưng cực kỳ chỉnh tề. Ô Ninh chính giữa kéo lấy tay áo phơi nắng thảo dược, nghe được cửa ra vào có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, không kềm nổi kinh hỉ và phấn, lập tức chạy vội tới. Lý Liên Hoa, Phương công tử, Địch Minh chủ, các ngươi sao lại tới đây? Lý Liên Hoa cười lấy trêu chọc nói, đương nhiên là tới nhìn ngươi rồi, ngươi nơi này còn thật để cho chúng ta dễ tìm. Ta đi chân đều mềm, miệng cũng khát, Ô công tử không thường chén nước trà ư? Ô Ninh rất muốn ôm một cái này nghịch ngợm đệ đệ, nhưng nhịn được. Đành phải bất đắc dĩ vừa buồn cười gọi ba người vào nhà nghỉ ngơi. Thường Minh cùng Tiêu Lạc nhìn thấy Lý Liên Hoa ba người cũng mười phần vui vẻ, một hồi châm trà, một hồi để ý một chút trái cây. Mọi người một phen ôn chuyện phía sau, Lý Liên Hoa mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ô công tử, ngươi vì sao không tại trong thành thuê cái mặt tiền cửa hàng làm nghề y đây? Ô Ninh nói, là dạng này, ta vừa tới Vân Khê huyện ngay tại trong thành thuê một cái cửa hàng nhỏ tự chuẩn bị làm nghề y mưu sinh. Nhưng ta không ngờ tới chính là, thuốc của ta trải rộng ra không đến một tháng liền không ngừng có người tới quay dày náo sự. Có hảo tâm người bệnh nói cho ta, Vân Khê huyện phần lớn tiệm thuốc y quán đều là chịu bách thảo đường không chế, ta không hiểu quy củ xâm hại bách thảo đường lợi ích, đây là bọn hắn tại bức ta quy thuận bách thảo đường đây. Phương Đa bệnh không kềm nổi đập bàn nói, buồn cười. Cái này Hồ gia coi là thật cảm thấy mình có thể tại Vân Khê huyện một tay che trời ư? Lý Liên Hoa bình tĩnh nói, tiểu bảo, nghe Ô công tử nói tiếp. Ô Linh nói, cái gọi quy thuận bách thảo đường, liền là buộc chúng ta làm nghề y thời gian nhất định cần dựa theo bách thảo đường cho phương thuốc là mối họa người kê đơn thuốc, mà bách thảo đường cho phương thuốc đều là không thể trị bệnh, một tới hai đi, cái khác y quán tất nhiên thanh danh quét rác, chỉ có bách thảo đường sinh ý hưng thịnh. Địch Phi Thanh hiếu kỳ nói, các ngươi không thể bằng mặt không bằng lòng ư? Ô Linh nói, lúc mới bắt đầu, ta đích xác làm như vậy qua, không nghĩ tới bách thảo đường sẽ phái người giả dạng người bệnh tới giám thị ta. À, về sau ta liền đem tiệm thuốc quản, mua xuống cái tiểu viện này, loại điểm rau quả, thỉnh thoảng có người tìm tới cửa khám bệnh, ta liền nhìn một chút, cũng có thể sống qua ngày. Lý Liên Hoa nghiêm túc nói, Ô Minh, ngươi nhưng có bách thảo đường khi hành phách thị chứng cứ? Ô Ninh hơi sững sờ, nói, có, bách thảo đường cho ta phát dược phương, ta còn bảo lưu lấy. Ngươi muốn nhìn ư? Lý Liên Hoa liền nói ngay, tốt, vậy ngươi chờ chút. Dứt lời, Ô Ninh liền đứng dậy đi lấy thuốc mới. Lý Liên Hoa đối Phương Đa bệnh nói, Phương thiếu hiệp, ngươi trừ bảo an dân cơ hội tới. Phương Đa bệnh trừng to mắt, suy nghĩ nói, đây là bách tính sự tình, quy nha môn quản. Bản thiếu gia. Địch Phi Thanh mỉm cười cắt đứt nói, nếu như ta không đoán sai, lần này ngươi không thể can thiệp. Lý Liên Hoa cho Địch Phi Thanh dựng thẳng một cái ngón cái. Phương Đa bệnh không rõ ràng cho lắm, sững sờ nói, làm sao lại ta không thể can thiệp? Ta bản thiếu gia hiện tại không phải là hình phạt dò xét, cũng không phải mệnh quan triều đình, căn bản không có tư cách quản tốt ư? Lý Liên Hoa cười híp mắt nhích lại gần Phương Đa bệnh, giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, cha mẹ ngươi vẫn luôn đang chú ý chúng ta động tĩnh. Vân Khê huyện là cái màu mỡ địa phương, các phúc mặc dù có chút thực học, nhưng cuối cùng nó nớt, khẳng định nhất thời không cách nào đảm nhiệm huyện lệnh chức vị, mà cha ngươi cùng bệ hạ có lẽ cũng sẽ không làm ra như vậy qua loa quyết định. Phương Đa bệnh kinh hoàng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ rời khỏi Vân Khê huyện còn đến hay không được đến? Lý Liên Hoa vỗ vỗ Phương Đa bệnh, an ủi, an tâm chớ đổi, ngươi mộng tưởng làm đời một đại hiệp, vậy ngươi có biết hay không hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Phương Đa bệnh đánh ủ dụ nói, có người vào giang hồ làm lập tâm, có người vào giang hồ làm lập bệnh, bản thiếu gia vào giang hồ là làm đi theo. Nói xong nghiêm túc nhìn về phía Lý Liên Hoa, câu nói kế tiếp liền nuốt trở vào. Lý Liên Hoa có chút lúng túng, sờ mũi một cái kiên nhẫn nói, cái này giang hồ à, kỳ thực nó cùng bách tính sinh hoạt thật không có cái gì rõ ràng giới hạn. Nguyên cớ không cần thiết cố chấp phân rõ ràng như vậy. Chỉ cần là làm thiên hạ thái bình, làm cái gì đều như thế, đúng không? Phương Đa bệnh không trả lời, chỉ cắm đầu uống một ngụm trà. Ô Linh đem bách thảo đường dược phương giao cho Lý Liên Hoa xem qua, Lý Liên Hoa nhìn xem trong tay lẩm tính mạng người đơn thuốc, không kềm nổi cũng nhiễm lên hai phần lửa không tên. Nghĩ không ra, cái này Vân Khê huyện nhìn xem Phương Đinh, trong lòng đã như vậy trướng khí mù mịt. Địch Phi Thanh tỉnh táo hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lý Liên Hoa khôi phục lạnh nhạt nói, trước về Liên Hoa lâu, chờ tin tức. Địch Phi Thanh câu môi không nói. Phương Đa bệnh lại uống cạn một chén trà, không tiếng động thở dài. Chương 66, hộ vệ A Phi sự thật quả nhiên không ra Lý Liên Hoa chỗ liệu, triều đình mật lệnh rất nhanh liền đưa đến Liên Hoa lâu. Hoàng đế bí mật phong Phương Đa bệnh làm ngự tứ hình phạt dò xét, có thể tùy ý nhúng tay triều đình cùng giang hồ vụ án. Mặt khác, còn có một đạo mật lệnh, liền là để Phương Đa bệnh hiệp trợ cắt phúc đem Vân Khê huyện triều đình bại hoại cho quét sạch. Phương Đa bệnh vuốt ve trong tay ngự tứ hình phạt dò xét lệnh bài, một mặt yêu thích không buông tay, một bên sầu mi khổ kiểm. Địch Phi Thanh ôm lấy đại đao tựa ở cạnh cửa, cười nói: Phương Đa bệnh, ngươi có lẽ cao hứng mới đúng à? Nói rõ hoàng đế đối ngươi vẫn là cực kỳ thưởng thức, nói không chắc tương lai sẽ đồng ý ngươi cùng công chúa hôn sự. Phương Đa bệnh ngang địch bay sinh một chút, nửa xấu hổ nửa buồn bực nói: liền ngươi nói nhiều. Lý Liên Hoa gãi gãi lỗ mũi, đúng lúc mở miệng nói: đã thân phận bây giờ cùng quyền lợi đều có, chúng ta là không phải cái kia làm chút chuyện chính. Phương Đa bệnh cùng Địch Phi Thanh cùng nhau nhìn về phía Lý Liên Hoa, ánh mắt tựa như nói: ngươi muốn lại chơi chuyện gì? Lý Liên Hoa lại nghiêm mặt nói: Tân huyện khiến là ân nhân cứu mạng của ta, ân nhân tới, tất nhiên muốn chủ động đi bái tạ. Phương Đa bệnh hỏi: ngươi dự định lúc nào đi? Lý Liên Hoa đôi mắt chậm chuyển, mỉm cười nói: không nổi, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Thôi đi, lại thừa nước đục thả câu. Bản thiếu gia trước cùng Hồ Ly Tinh chơi một hồi, ngươi chậm rãi chuẩn bị đi. Phương Đa bệnh đem lệnh bài thu vào trong ngực, đứng dậy liền chạy ra khỏi Liên Hoa lâu. Địch Phi Thanh đứng ở cửa ra vào nhìn xem một người một cái đi xa, quay người đối Lý Liên Hoa nói: Lý Liên Hoa, ngươi lại chơi muốn chơi trò gian gì à? Lý Liên Hoa cười thần bí, vẫy tay nói, lão địch, ngươi tới. Địch Phi Thanh vô ý thức trà sát cánh tay, không hiểu có một loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là nghe lời đến gần Lý Liên Hoa, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Liên Hoa một cái níu lại Địch Phi Thanh cánh tay, giáng tại hắn bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Không được, bản tôn không được. Địch Phi Thanh mày rậm dựng thẳng, tranh đến từ mình cánh tay, quay đầu bước đi. Lý Liên Hoa nhanh chóng ấn xuống bả vai của Địch Phi Thanh, lại cười nói, lão địch minh chủ, ngươi vốn chính là đi ra trải nghiệm cuộc sống nha, không nhiều trải qua một chút sự tình, thế nào lĩnh hội đây? Địch Phi Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đưa lưng về phía Lý Liên Hoa, vẫn là không đáp ứng. Lý Liên Hoa gõ Địch Phi Thanh sau lưng, lại đi vòng qua trước mặt hắn, dẫn dắt từng bước nói, chẳng phải là đi huyện nha làm mấy ngày hộ vệ nha, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, có gì không thể sao? Địch Phi Thanh không cam lòng nói, vậy ngươi làm cái gì? A, ngươi hỏi ta a? Khục. Lý Liên Hoa nghiêm túc nói, ta đương nhiên là cho Tân huyện khiến làm chuyên môn đầu bếp. Cuối cùng ta làm đồ ăn nhiều năm, có kinh nghiệm. Địch Phi Thanh khỏe môi khẽ nhếch, ngược lại thong dong mấy phần, suy tư hỏi, ngươi sao có thể xác định cái kia Cát Phúc sẽ thông báo tuyển dụng hộ vệ cùng đại phu? Lý Liên Hoa nói, ta không xác định a, nhưng mà Cát Phúc hiện tại tứ cố vô thần, sự xuất hiện của chúng ta không khác nào tuyệt độ gặp thuyền, hắn sẽ không cự tuyệt. Địch Phi Thanh lại nói, cái kia Phương Đa bệnh làm cái gì? Lý Liên Hoa nhíu mày nói, đương nhiên là tiếp tục làm Liên Hoa lâu lầu hai chủ, Phương Thần Thám. Địch Phi Thanh ánh mắt chế nhạo nhìn Lý Liên Hoa một chút, quẳng xuống một câu bản tôn đi luyện một chút đao liền đi. Lý Liên Hoa tiện tay búng tay một cái, cảm giác thời tiết đặc biệt tốt, chim hót hoa nở. Trong đêm, một đạo còn nhanh hơn mũi tên hắc ảnh tiềm nhập huyện nha. Ngày thứ hai, cổng huyện nha liền dán ra cáo thị, thông báo tuyển dụng mấy tên nha dịch cùng nha môn bếp. Địch Phi Thanh bí danh A Phi chúng tuyển nha dịch, Cát Phúc thì lại lấy A Phi võ công cao cường làm lý do, đem người điều đến bên cạnh mình làm hộ vệ. Lý Liên Hoa liền không có thuận lợi như vậy, tài nấu nướng của hắn tự nhiên chọn không lên nha môn bếp, thế là không công mà lui. Một khắc này, Địch Phi Thanh mới bỗng nhiên phát hiện chính mình bị Lý Liên Hoa lắc lư. Địch Phi Thanh tức thì tức, đối đãi chính sự lại không có qua loa. Công tác của hắn là tại giờ mao tới giờ thân bảo vệ Cát Phúc an toàn, thời gian còn lại vẫn là tự do, mỗi tháng còn có 10 lượng bạc lương đồng, cộng thêm một thạch mét, một thạch mặt. Hiện tại, Địch Minh Chủ là trong Liên Hoa lâu nhất tài đại khí thô người. Mỗi ngày kết thúc công việc trở về, trên bàn ăn đều là bốn đồ ăn một chén canh chờ. Bình thản thời gian chỉ qua hơn 10 ngày, dụng ý khó dò người lại bắt đầu dục dịch. Ngay hôm đó, Cát Phúc một mình buồn bực ngồi trong thư phòng, làm chính mình cái này không có chút nào thực quyền huyện lệnh sinh hoạt mà bi ai. Vương chủ bộ nắm lấy một đánh văn thư trực tiếp đi vào, chỉ giới thiệu sơ lược vài câu, liền để Cát Phúc lấy ra quan ấn tại trên văn thư đóng dấu. Cát Phúc vốn định tỉ mỉ lật xem một thoáng, không biết làm sao Vương chủ bộ một mực tại bên cạnh thúc giục. Cát Phúc nhẫn không thể nhẫn, tức giận nói, bản huyện phê duyệt văn thư, Vương chủ bộ kiên nhẫn chờ là được. Vương chủ bộ ngẩn người, đáy mắt hiện lên kinh miệt, khẩu khí lại hòa nhã nói, các đại nhân, ngài mới vào quan trường, tuổi tác lại ít, cần nhiều hướng tiền bối học tập, tất không thể thật sớm dưỡng thành bảo thủ kém tầm. Cát Phúc cắn môi nhịn chốc lát, cuối cùng đem văn thư từ đầu nhìn xong. Văn thư nội dung chủ yếu là dùng huyện nha danh nghĩa mua xuống Vân Khê thư viện bỏ không xuống phòng xá, lần nữa thiết lập trường học miễn phí. Cát Phúc chợt nhìn cảm thấy cũng đều thỏa đáng, thêm nữa Vương chủ bộ thúc giục gấp, hắn cũng không kịp suy nghĩ sâu xa liền đắp lên huyện lệnh đại ấn. Theo sau, Cát Phúc dáng chống đỡ đến một bộ khuôn mặt tươi cười, đem văn thư đưa tới Vương chủ bộ trong tay, nói: "Vương chủ bộ thật là bản huyện trợ thủ đắc lực. Như Vương chủ bộ như vậy tâm hệ Vân Khê học tử, quả thật Vân Khê bách tính phúc, làm trường học miễn phí sự tình, bản huyện liền toàn bộ ủy thác cho ngài." Vương chủ bộ cười rạng rỡ, thò tay tiếp văn thư, qua loa vài câu lời hay liền đi. Vương chủ bộ chân trước vừa đi, Cát Phúc cả người liền sụp đổ xuống tới, hắn siết chặt song quyền, tức giận toàn thân lạnh run, nhưng lại không thể làm gì. Tại cái này nhân sinh không quen Vân Khê huyện, trong huyện nha tất cả đều là Vương chủ bộ cùng Liễu bộ đầu người, không ai là chân chính nghe Cát Phúc, hắn muốn có chút ý nghĩ của mình đều là hy vọng xa vời. Còn nói gì tạo phúc bách tính, báo ân quốc gia, phụng dưỡng cha mẹ. Ngay tại Cát Phúc sinh một nạn, đem chính mình tức giận nhanh tại chỗ bạo tạc thời gian. Địch Phi Thanh theo ngoài cửa đi đến, hắn một thân trang phục, trong lòng đại đao, húc đầu liền làm một câu, ngươi nếu là chỉ có ngần ấy khí lượng, sớm làm đường đem quan. Cát Phúc như gặp phải công án, giật mình khôi phục thần trí, hãy nãy nói, là ta nhất thời nhịn không được, tức bắt đầu. Đa tạ Địch Minh chủ nhắc nhở. Địch Phi Thanh chấp nhận, lập tức nói, hắn vừa mới muốn ngươi ký văn thư là làm cái gì? Cát Phúc nói, Vương chủ bộ dùng huyện nha danh nghĩa mua Vân Khê thư viện khế ước mua bán nhà, muốn lấy huyện nha danh nghĩa lần nữa thiết lập trường học miễn phí, thủ tục đều làm xong, tới tìm ta chính là vì để ta ký tên vung ấn. Cát Phúc nói xong âm thầm thở dài, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng nhưng buồn bực cực kỳ. Địch Phi Thanh quay người nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, tình cảnh của ngươi không tính là gì, cố mà chân quý. Còn có, ta đã để Cát San Nhi đem phụ thân ngươi cùng tổ mẫu tiếp vào Kim Viên Minh, ngươi đã không có nỗi lo về sau. Địch Phi Thanh nói xong cũng đi. Cát Phúc chố mắt hồi lâu, mới tỉnh ngộ tới Địch Phi Thanh lời nói đến cùng là ý nghĩa gì. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên có ánh sáng, cả người cũng kiên định. Những ngày tiếp theo, Cát Phúc sẽ không tiếp tục cùng Vương chủ bộ phân cao thấp, ngược lại khắp nơi dùng Vương chủ bộ vi sư, cái này khiến vốn là mười phần xem thường Cát Phúc Vương chủ bộ trong lòng vui sướng hơn nhiều. Chương 67, tự nhiên tốt nhất Vân Khê huyện bởi vì tới gần Vân Ẩn Sơn nguyên nhân, cho dù là kỳ nghỉ hè cũng là tương đối mát mẻ. Mưa to liên tiếp hạ 2 ngày, ngày thứ 3 chuyển thành mịt mờ mưa phùn, nhiệt độ không khí lại lạnh rất nhiều. Liên Hoa lâu là làm bằng gỗ, không cách nhiệt không giữ ấm, ngày mưa dầm liền hơi ẩm đều cách trở không được. Lý Liên Hoa dậy sớm vẫn mẻ mũi, liền điểm tâm cũng chưa ăn mấy cái. Địch Phi Thanh gặp Lý Liên Hoa ngã bệnh, liền không muốn đi huyện nha làm việc, kết quả bị Lý Liên Hoa nghiêm túc phê bình một trận, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi làm việc. Phương Đa bệnh hầm một chén lớn nồng đậm canh gừng, một bên ép Lý Liên Hoa uống, một bên chế nhạo nói, rõ ràng thân thể của mình còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, lại bốc lên mưa to ra lần hai xem bệnh, kết quả một cái tiền đồng không tránh đến, còn trắng đưa năm gói thuốc, cuối cùng dẫn đến cái cảm mạo quan tâm. Đây cũng không phải là ta Lý lâu chủ tính toán chi ly phong cách a. Lý Liên Hoa miễn cưỡng uống một ngụm nước mũi canh gừng, cau mày nói, thật là khó uống. Phương Đa bệnh câu môi cười một tiếng, nói, ngươi còn biết khó uống a? Vậy sao ngươi không cố gắng bảo vệ mình? Lý Liên Hoa bất đắc dĩ lắc lắc người, qua loa nói, ta cũng không có cách nào à, Vân Khê huyện đường phố quá chật, ta cái này Liên Hoa lâu đi lên không tiện. Còn nữa, ta cũng không nghĩ tới, ta rõ ràng đều khôi phục tốt như vậy, thế mà còn biết quan tâm. Nhìn tới thật là giả. Phương Đa bệnh cảm thấy tức giận, lại không đành lòng trách móc nặng nề, đoạt lấy chén canh đi lọ ở giữa. Lặng lẽ tại canh gừng bên trong tăng thêm một hạt cực ngọt dược hoàn, tiếp đó như không có chuyện gì xảy ra trở về Lý Liên Hoa gian phòng, cầm chén nhét trở về trong tay hắn, nghiêm mặt nói, lần này không khó lắm uống. Tranh thủ thời gian uống đi. Lý Liên Hoa cảm kích mỉm cười, đàng hoàng đem canh gừng uống xong, liền bắt đầu dụ dỗ, Phương tiểu bảo, ta liều lĩnh đi đến khám bệnh tại nhà, không riêng gì cứu người cứu cấp, còn có cái khác thu hoạch, ngươi có muốn hay không biết. Phương Đa bệnh đem chén không hướng trên đầu giường thả xuống, đứng ở bên giường ôm cánh tay giả cười nói, bạn thiếu gia rửa tai lắng nghe. Lý Liên Hoa âm thầm lật một cái xem thường, lạnh xuống mặt nghiêm túc nói, Phương tiểu bảo, ta cùng ngươi nói chính sự đây, ngươi cùng ta chơi cái gì tính tình a? Làm gì a? Phương Đa bệnh thoáng cái liền mộng, khí thế cũng yếu, đàng hoàng nói, cái kia, vậy ngươi ngược lại tranh thủ thời gian nói a, bản thiếu gia nghe lấy là được. Lý Liên Hoa âm thầm đắc ý, lại không chế không nổi hắt xì hơi một cái. Phương Đa bệnh đúng lúc đưa tới một khối khăn tay, Lý Liên Hoa nhận lấy lau lau lỗ mũi, cũng không hợp giá tử, bình tâm tĩnh khí nói, cái kia hai gia đình bệnh nhân đều là bị bách thảo đường Hồ đại phu không thể chậm trễ bệnh tình, mới sẽ vội vã như vậy tới Liên Hoa lâu tìm ta. Phương Đa bệnh truy vấn, nhưng có hổ ra chứng cứ phạm tội. Lý Liên Hoa lắc đầu, nói, căn cứ cái kia hai gia đình trần thuật, chỉ có thể nói rõ Hồ đại phu y thuật không tinh, còn không cách nào cấu thành phạm tội. Phương Đa bệnh tức giận cắn răng, bất đắc dĩ nói, lại khó hình phạt án tra được tới đều so cái này dễ dàng. Bản thiếu gia lần đầu gặp được như vậy vô lực vụ án. Lý Liên Hoa nắm thật chặt chăn mền trên người, ngưng trọng nói, trong này đề cập tới sự tình quá nhiều, các phúc cái này huyện lệnh trọn vẹn không có thực quyền, Hồ gia cùng Vương chủ bộ cấu kết với nhau làm việc xấu cũng có mấy thập niên, đã muốn đem bọn hắn nổ tận gốc, liền không thể nóng nổi. Vừa dứt lời, chớp nhoáng phá mở ra Liên Hoa lâu cửa sổ, gió lạnh bí mật mang theo toàn bộ mưa phùn rót vào. Lý Liên Hoa lại hắt xì hơi một cái, co rúm lại lấy nói không ra lời, đầu cũng có chút choáng váng. Phương Đa bệnh trước tiên trước đóng cửa sổ lại, mới quay lại tới xem Lý Liên Hoa tình huống, lo lắng nói, Lý Liên Hoa, cảm giác thế nào? Nếu không, ta vẫn là dùng Dương Châu mạn giúp ngươi chữa trị a. Lý Liên Hoa khoát khoát tay, kiên quyết nói, không cần. Nội lực này cũng là mỗi người sinh mệnh lực, đừng tùy tiện tiêu hao. Nếu như ta muốn dùng nội lực chữa bệnh, chính mình liền trị. Phương Đa bệnh nói, nhưng ngươi dạng này cũng quá chịu tội. Tội gì khổ như thế chứ? Lý Liên Hoa tỉ mỉ cân nhắc nhẹ nhàng nói, ngươi còn trẻ, lĩnh hội không đến. Một người nội lực càng cao, thể chất tiềm lực liền bị khai quật càng lớn, nếu như nhiều lần đại lượng hao tổn nội lực, kinh mạch tổn hại là rất khó khôi phục như ban đầu. Linh dược tất nhiên có thể bù đủ nội lực, lại không cách nào chữa trị kinh mạch, chỉ có thể dựa vào bản thân một chút khôi phục. Phương Đa bệnh bừng tỉnh hiểu ra, vội vã thò tay dò xét Lý Liên Hoa mạch tượng, khẩn trương cả người đều đông lạnh ba phần. Lý Liên Hoa mặc cho hắn dò xét mạch, thong dong tự nhiên nói, ta sớm đã không có gì đáng ngại, chỉ bất quá không muốn lại giấu giếm các ngươi. Ngươi cùng A Phi thỉnh thoảng liền vụng trộm làm một chút chân quý dược liệu lửa ta ăn. Kỳ thực ta đều biết. Dứt lời, Lý Liên Hoa ho khan một tiếng, lại nắm thật chặt chân mền, tiếp tục nói, theo lấy ta đã từng đau lòng kinh mạch khôi phục lại 7-8 phần thời điểm, bọn chúng liền không có tác dụng, ngược lại còn muốn ta dùng nội lực đi khống chế bọn nó dược lực, nói thật, có chút không chịu nổi. Phương Đa bệnh vừa kinh vừa sợ nói, vậy ngươi ngược lại sớm nói a. Ta thật không nghĩ tới những đan dược kia sẽ còn ngược lại hại ngươi. Nói đến phần sau đã là hối hận không thôi. Lý Liên Hoa an ủi, không sao, ta cái này không cố gắng sao? Phương Đa bệnh đỏ mắt, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi sẽ có hay không có sự tình? Lý Liên Hoa mỉm cười nói vung lòng nói, tất nhiên sẽ không. Từ giờ trở đi, cho ta một cái chậm rãi tự nhiên thời gian khôi phục, vừa vặn rất tốt ta. Phương Đa bệnh gật đầu, ấy nay nói, thật xin lỗi, là chúng ta lỗ mãng. Lý Liên Hoa lắc lắc đầu nói, ngươi cùng Á Phi chỉ là quá quan tâm ta. Phương Đa bệnh trầm mặc cúi đầu xuống, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Lý Liên Hoa sờ sờ đầu Phương Đa bệnh, trấn an nói, Phương tiểu bảo, nguyên bản đây, ta có thể nhặt về cái mạng này đã thuộc vận hạnh. Nhưng ta biết ngươi cùng A Phi đều hy vọng ta triệt để khôi phục, ta cũng không muốn cô phụ tâm ý của các ngươi, chỉ bất quá đây, chân chính khôi phục như ban đầu không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì, đường tắt duy nhất liền là để chính ta chậm rãi khôi phục. Phương Đa bệnh ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa mỉm cười chân thành nói, ta đáp ứng qua A Phi, chờ ta tốt sau đó cùng hắn tái chiến một tràng, tự nhiên không thể có bất luận cái gì giả dối. Phương Đa bệnh tươi tỉnh trở lại mỉm cười nói, ngươi nói đúng. Lý Liên Hoa nhịn không được ngáp một cái, trà sát lỗ mũi, nói, buồn ngủ quá, để ta ngủ một hồi. Vậy thì tốt, ngươi yên tâm ngủ đi. Phương Đa bệnh trong lòng biết đây là viên kia đan dược phát huy tác dụng, liền tức thời đi ra. Tiểu Vũ tí tách xuống tới giữa trưa mới ngừng, bầu trời vẫn mây mù lờ mờ. Phương Đa bệnh ôm hồ ly tinh tại lầu 2 ngắm phong cảnh. Đột nhiên, xa xa bóng rừng trên đường nhỏ đi tới một cái quần áo hoa lệ trung niên nam nhân. Thần sắc hắn u buồn, đi lại vội vàng, thẳng đến Liên Hoa lâu mà tới. Phương Đa bệnh sợ hắn quấy nhiễu đến Lý Liên Hoa nghỉ ngơi, lập tức từ lầu 2 phi thân rơi vào bóng rừng giao lộ đón lấy người kia. Người kia gặp một lần Phương Đa bệnh, lập tức chắp tay thở dài, hỏi: "Xin hỏi các hạ thế nhưng Liên Hoa lâu Phương thần thám?" Phương Đa bệnh ngạc nhiên nói: "Ngươi là tìm ta?" Người kia mừng rỡ, vội vàng nói: "Chính là chính là. Tại hạ họ Trung, danh nghĩa, nơi ở Vân Khê huyện cây Long Nhãn phố nhỏ số 13. Ta có một cái 7 tuổi nhi tử, vài ngày trước đưa tại huyện nha làm mới trường học miễn phí viện đi học, đã 7-8 ngày không về nhà." Phương Đa bệnh nghe tới đầu góc mơ hồ, đành phải trấn an nói: "Vị này Trung huynh, ngài chậm một chút nói rõ một chút đến cùng xảy ra chuyện gì." Trung Nghĩa thở một hơi, ấp ủ một hồi, tiếp tục nói: "Trước đây không lâu, ta đem nhi tử đưa đến trường học miễn phí đi học, cái này mới trường học miễn phí có cái quý củ, liền là hài tử đi vào đi học, hết thảy phí tổn toàn bộ từ thư viện gánh chịu, nhưng nhất định cần học đủ một năm mới có thể đi ra ngoài." Phương Đa bệnh tao mày nói: "Tuy là có chút bất cận nhân tình, nhưng đi học đắt tại chuyên chú, cũng còn nói đi qua." Trung Nghĩa nói: "Ta biết. À, nhưng ta thực tế lo lắng à, nhà ta có chút sản nghiệp nhỏ bé, sinh hoạt trên không lo thì dưới lo làm cái gì, nhi tử ta từ nhỏ không có bị khổ, cái gì cũng không biết làm, thoáng một cái liền muốn phân biệt một năm, ta cái này làm cha chính là thật không yên lòng à." Phương Đa bệnh hỏi ngược lại: "Đã không yên lòng vì sao còn phải đưa đến dạng kia trường học miễn phí đi? Thanh Vân thư viện có lẽ càng thích hợp lệnh lang a." Trung Nghĩa đã hối hận lại tức giận, nói: "Cũng không phải à, ta hiện tại cũng hối hận, nhưng huyện nha Vương chủ bộ kiên quyết không đồng ý nhi tử ta nghỉ học. Ta cái này không có biện pháp, liền muốn mời Phương thần thám hỗ trợ đi giúp ta trong bóng tối tra một chút, nhi tử ta tại trong thư viện đến cùng qua đến có được hay không." "Ngươi yên tâm, tiền đều dễ nói. Ta trước cho ngài 50 lượng bạc làm tiền đặt cọc, tra ra kết quả phía sau, trả lại ngài 150 lượng bạc." "Ngài nhìn." Phương Đa bệnh lễ phép nói: "Đã Trung huynh khăng khăng như vậy, Phương mộ cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ bất quá, ngài không cần trước giao tiền đặt cọc, chờ Phương mộ tra ra sự thật phía sau, lại cùng nhau thanh toán tiền là đủ." Trung Nghĩa không kèm nổi sinh lòng kính nghệ, không người bái nói: "Vậy liền đa tạ Phương thần thám. Tại hạ liền cung kính chờ đợi tin tức của ngài." Phương Đa bệnh bảo đảm nói: "Phương mộ nhất định làm tốt việc này." Chương 68, thư viện mật đạo. Phương Đa bệnh quyết định nâng Cát Phúc giúp hắn hỏi thăm một chút huyện nha trường học miễn phí tình huống cụ thể. Cát Phúc gần nhất cùng Vương chủ bộ quan hệ hòa hợp rất nhiều, làm Cát Phúc đưa ra muốn biết một chút trường học miễn phí các hạng thủ tục thời gian, Vương chủ bộ không nghi ngờ gì, rất sung sướng liền đem lẫn nhau quan văn sách cho Cát Phúc đưa tới. Buổi tối, Địch Phi Thanh đem văn thư mang về Liên Hoa lâu. Lý Liên Hoa tại văn thư bên trong phát hiện một chương thư viện bản đồ, ba người trải qua một phen nghiên cứu, quyết định đêm tối thăm dò huyện nha trường học miễn phí. Màn đêm buông xuống giờ tí, Phương Đa bệnh đổi một thân y phục dạ hành, xôi theo tường sau lộn vòng vào thư viện. Trong thư viện học sinh cùng tiên sinh đều đã đi vào giấc ngủ, chỉ có góc tây bắc một chỗ đơn độc phòng nhỏ mơ hồ có ánh đèn. Căn cứ bản đồ miêu tả, căn này phòng nhỏ là phòng tạp vật, chủ yếu cất giữ đều là một chút cũ nát bàn ghế. Trong lòng Phương Đa bệnh nghi hoặc, rón rén đi đến phòng nhỏ cửa chắn, tại giấy dán cửa sổ bên trên nhẹ nhàng chọc lấy một cái động nhỏ, xuyên thấu qua động nhỏ hướng nội quan sát. Trong phòng rất rộng rãi, tầm 10 chương bàn lớn cùng 7-8 ghế tử ngay ngắn xếp chồng chất tại trong một cái góc. Trong đó trên một cái bàn để đó một ly tiểu đèn dầu, dưới ngọn đèn để đó một cái xích khóa, lại không có chìa khóa. Mượn ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng còn có một cái to lớn bị vải rách che kín đồ vật, ước chừng cao bằng một người, chiếm diện tích cũng có 3 thước vuông vắn. Phương Đa bệnh nhìn kỹ vật kia nhìn một lúc lâu, đột nhiên tại vải rách cùng mặt đất tiếp xúc khe hở nhìn thấy một đoạn nhỏ khung cửa. Chẳng lẽ vải rách phía dưới là cửa ngầm? Phương Đa bệnh nhìn quanh bốn phía, xác định chính mình sẽ không bị phát hiện, liền nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh cửa đẩy cửa đi vào. Hắn rón rén chậm chậm xốc lên vải rách một góc, một đạo rách tả tơi cửa gỗ hiện đi ra. Cửa gỗ là hờ khép, bên trong một mảnh đen kịt. Phương Đa bệnh đang chuẩn bị vào xem một chút, đột nhiên nghe được bên trong vang lên tiếng bước chân, hắn liền vội vàng đem vải rách lần nữa để xuống, nhanh chóng tối lui ra khỏi phòng nhỏ, tiếp tục cách lấy cửa sổ quan sát trong phòng. Không bao lâu, một vị vóc dáng hơi hơi phát tướng nam tử trung niên xốc lên vải rách, theo cửa ngầm bên trong đi ra. Người này chính là Vương chủ bộ. Vương chủ bộ bước chân phù phiếm, hít thở nặng nề, trên trán còn thấm lấy mồ hôi dị, vừa đi ra cửa ngầm liền trực tiếp trên ghế ngồi xuống tới. Hắn một bên bung lấy tay áo làm chính mình phiến gió, một bên thở dài nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, tên đã bắn khỏi cùng không thể quay lại." Vương chủ bộ hơi nghỉ ngơi một thoáng, thở đều tức giận liền khóa cửa rời đi. Phương Đa bệnh lập tức vận lên khinh công nhảy đến nóc nhà, một mực chờ Vương chủ bộ đi xa mới lại nhảy xuống. Tài cao mật lớn Phương thiếu hiệp quyết định tìm một chút trong phòng cửa ngầm. Thế là hắn cậy ra phòng nhỏ xích khóa, thiêu đốt cây châm lửa, đi vào đạo kia cửa ngầm. Cửa ngầm phía sau là một đầu hành lang vách trong là dùng gạch đá gia cố, mặt đất đặc biệt bằng phẳng. Phương Đa bệnh dọc theo hành lang đi hồi lâu, cây châm lửa đều đốt rụi một nửa, mới đi đến cuối cùng. Cuối hành lang là một cái hình tròn cổng vòm, cửa làm mở, ngoài cửa đen kịt một màu, có từng trận gió lạnh không ngừng rót vào hành lang. Phương Đa bệnh cẩn thận từng ly từng tí đi ra cổng vòm, bất ngờ phát hiện chính mình dĩ nhiên thân ở trong một vùng rừng rậm. Trong rừng loại trừ gió thổi lá cây lẫn nhau ma sát âm thanh, dĩ nhiên liền tí xíu tiếng côn trùng kêu đều không có. Phương Đa bệnh thổi tắt cây châm lửa, nắm chặt nhị nhã kiếm chậm rãi trong rừng ngang qua. Đi ước chừng khoảng trăm thước, mới phát hiện chính mình vị trí là Vân Khê huyện ngoại ô, đại khái là tây nam vị trí. Phương Đa bệnh có chút thất bại, truy tra hơn phân nửa đêm, rõ ràng không thu hoạch được gì. Hắn nhớ tới thư viện phòng nhỏ khóa cửa còn mở, quyết định đường cũ trở về đi cân nhắc cho khóa kỹ. Vừa muốn bay người, chợt nghe một trận tiếng long long từ trên trời giáng xuống, lập tức liền là hàng ngàn hàng vạn con trùng tử hướng bên này của tới. Dưới chân Phương Đa bệnh sinh gió tăng tốc nhanh hướng bên cạnh né tránh, không biết làm sao những cái kia trùng tử thực tế quá nhiều quá nhỏ, chỉ trong nháy mắt đem hắn vây quanh dậy không thông gió. Phương Đa bệnh nhĩ nhã kiếm lại nhanh cũng không cách nào một kiếm chém tận tất cả trùng tử, hắn mặc dù nội lực rất sâu, lại không kịp phát huy liền bị vô số trùng tử chập choáng. Ông tiếng côn trùng kêu từng bước đình chỉ, rừng cây lại khôi phục yên tĩnh. Một đạo nhỏ cao bóng dáng nam nhân chậm chậm đi đến bên cạnh Phương Đa bệnh, lạnh lùng nói, Liên Hoa lâu Phương thần thám, hộ bộ thượng thư Phương tác sĩ cùng Tiên Cơ Sơn Trang Hà Hiểu Huệ con trai độc nhất. Người tới, đem tiểu tử này cho ta nhốt vào sơn trang trong địa lao. Hai tên người áo đen nhanh chóng theo rừng cây xuống tới, đem Phương Đa bệnh kiếm đi. Nhỏ cao nam nhân hướng về bầu trời đem thả một cái tên lệnh, theo sau cũng rời đi. Trong Liên Hoa lâu một mực đèn sáng, Lý Liên Hoa bao bọc chăn mền ngồi ở trên giường, Địch Phi Thanh khoanh chân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cửa ra và hồ ly tinh đột nhiên gâu gâu kêu hai tiếng. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh gần như đồng thời đi tới Liên Hoa lâu bên ngoài, chỉ kịp nhìn thấy giữa không trung một mai hạ xuống hào quang. Địch Phi Thanh quả quyết nói, đó là truyền tin dùng tên lệnh, nhưng đã nhìn không ra là cái gì chủng loại tên lệnh. Lý Liên Hoa suy tư nói, vị trí ước chừng tại tây nam vùng ngoại thành, nơi đó có một nhà ong mật trang viên, đặc biệt dựa nuôi ong hút mật sinh hoạt. Địch Phi Thanh quả quyết nói, Lý Liên Hoa, ngươi lưu tại Liên Hoa lâu chờ Phương Đa bệnh, ta đi nhìn một chút. Nói xong, không chờ Lý Liên Hoa trả lời, liền nhún người bay mất. Lý Liên Hoa bỗng nhiên cảm thấy lo sợ bất an, Phương Đa bệnh đi đã nhanh một canh giờ, lẽ ra sớm nên trở về tới, trừ phi gặp phải phiền toái. Lý Liên Hoa càng nghĩ càng tâm hoảng, hắn đem hồ ly tinh nuốt vào Liên Hoa lâu, tiếp đó hướng huyện nha trường học miễn phí chạy như bay. Lúc này, đã là giờ dần, trường học miễn phí trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, nấu ăn sư phụ đã trải qua bắt đầu nhỏ bột, hôm nay điểm tâm là trưng màn đầu. Loại trừ mặt trắng, còn có một chút bổ khí dưỡng huyết trồng dược liệu đặt ở trên bếp lò. Lý Liên Hoa thừa dịp trời còn chưa sáng, lần lượt từng cái gian nhà nhìn một lần, cuối cùng lưu lại tại viện chủ gian phòng trên nóc nhà. Trong phòng, Vương chủ bộ một mực cung kính đối một tên khác quần áo hoa lệ nữ tử hành lễ. Vương chủ bộ sợ hãi nói, "Chủ nhân, ngài vì sao cái này giờ tới trước? Không biết chủ nhân đại giá quan lâm, không có kịp thời nên đón ngài, xin chủ nhân chớ có trách cứ." Nữ nhân hừ lạnh nói thẳng thoải mái, "Còn không phải ngươi làm việc bất lợi, cái kia mật đạo ngay tại một canh giờ phía trước bị người phát hiện." Vương chủ bộ bịch quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn nói, "Chủ nhân, nhìn ngài xem ở thuộc hạ làm ngài làm việc thời gian còn kém, lại là bình sinh lần đầu tiên đào mật đạo, ngày trước căn bản không có làm qua loại chuyện này, xin chủ nhân tha thứ thuộc hạ lần này a." Nữ nhân cười lạnh nói, "Ta mặc kệ ngươi là có hay không cố tình, ngược lại hiện tại đầu này mật đạo tạm thời không thể dùng. Ngươi đến thay cái biện pháp đem tươi mới đồng tử máu đưa đến ong mật trang viên." Vương chủ bộ lau lau trên mặt mồ hôi lạnh, nói, "Được, thuộc hạ minh bạch." Nữ nhân nói, "Được rồi. Niệm tính ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền không trừng phạt ngươi, nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bản cung phải đi về." Dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài, vận lên khinh công liền bay mất. Vương chủ bộ dập đầu như dã tỏi, đưa tiễn nữ chủ nhân. Lo nghĩ trong phòng lượn quanh tầm vài vòng, đột nhiên đứng vững không động, hình như nghĩ đến cái gì. Ngoài phòng trên nóc nhà, Lý Liên Hoa khi nghe đến ong mật trang viên bốn chữ thời gian, cả trái tim đều treo lên tới. Chương 69, Vương chủ bộ xa lưới. Vương chủ bộ đem tiểu phòng tạm bật khóa cửa tốt, lại cẩn thận vòng quanh căn này phòng nhỏ chuyển một vòng mới rời khỏi. Lúc này, trời đã tảng sáng. Lý Liên Hoa không theo dõi Vương chủ bộ, mà là đạp nóc nhà tìm được các hài tử phòng ngủ, nhẹ nhàng tiết lộ một mảnh ngói, trong phòng tình huống không khỏi đến khiến hắn kinh hãi. Mấy cái hài tử chen tại trải ra tiểu trên giường, từng cái đều sắc mặt trắng bệnh, hít thở mỏng manh, hơn nữa đều ngủ đến rất nặng. Lý Liên Hoa nhìn quanh bốn bề vắng lặng, liền lặng lẽ nhảy xuống nóc nhà, đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào. Những hài tử này đều là 5-6 tuổi, 7-8 tuổi. Tư thế ngủ lại tất cả đều là chỉnh tề nằm ngửa, Lý Liên Hoa lần lượt từng cái cho bọn hắn bắt mạch, phát hiện mấy cái hài tử đều có máu hư chứng bệnh, hơn nữa trên cánh tay đều có bị lợi khí cắt qua vết thương, nhỏ một chút hài tử bị cắt một đầu, lớn một điểm thậm chí đã có 3 đầu vết thương, hơn nữa vậy cũng còn không sinh ra. Lý Liên Hoa lặng lẽ thối lui ra khỏi các hài tử phòng ngủ, lúc này trời đã sáng choang, hắn không thể đợi tiếp nữa. Giờ mão, nha môn ngay tại điểm danh. Các phúc sớm đã ngồi ngay ngắn ở huyện lệnh cao tọa bên trên, bọn nha dịch cũng đã đến đông đủ, chỉ có Vương chủ bộ khoan thai tới chậm, còn có Địch Phi Thanh chậm chạp không có tới. Vương chủ bộ ung dung đứng ở công đường trung ương, làm bộ hướng các phúc hành lễ, qua loa nói, "Lại nhân, thuộc hạ đêm qua vì tham lệnh tại ngoài phòng nhiều thổi một hồi gió, vô ý cảm nhiễm phong hàn, vì mời đại phu khám bệnh, nguyên cớ làm trễ lại điểm danh, còn mời đại nhân thông cảm thuộc hạ khó xử." Liêu bộ đầu khinh miệt trộm liếc Vương chủ bộ một chút, tiếp đó đối các phúc tiện tay hành lễ, phụ hòa nói, "Các đại nhân, xin ngài nể tình Vương chủ bộ nhiều năm như vậy toàn tâm toàn ý làm việc nha, làm Vân Khê bách tính dốc hết tâm huyết cúc cùng tận tụy phân thượng, mở ra một con đường, không muốn trừng phạt hắn a." Vương chủ bộ khẽ miệng giật một cái, đáy mắt đều là xem thường. Nhưng hắn lúc này không người cúi đầu, Liêu bộ đầu nhìn không tới nét mặt của hắn. Các phúc lại trùng điệp vỗ một cái kinh đường mục, nghiêm nghị nói, "Vương Kim Sơn, ngươi điểm danh đến trễ, đến tột cùng là nguyên nhân gì?" Theo thực đưa tới, Liêu bộ đầu bị dọa khẽ run rẩy. Vô ý thức nhìn bên cạnh các phúc vị trí, vị kia gọi A Phi hộ vệ rõ ràng không tại, các huyện lệnh đây là cái nào gân đắp sai. Không sợ Vương chủ bộ trả thù ư? Người trong cuộc Vương Kim Sơn Vương chủ bộ lại khí định thần nhàn, hắn chậm chậm đứng thẳng người, giống như cười mà không phải cười nói, "Các đại nhân, thuộc hạ đều đã giải thích qua, ngài chẳng lẽ là đêm qua không nghỉ ngơi tốt, lỗ tai xảy ra vấn đề à?" Các phúc chăm chú nắm chặt kinh đường mục, tự lực trở lại yên tĩnh đáy lòng căng thẳng, quá to, lớn mặt Vương Kim Sơn, ngươi dĩ nhiên xem bản huyện lời nói như nhi kịch, chẳng lẽ ngươi thật cho là bản huyện không thể trị tội của ngươi ư? Dứt lời, hung hăng đem kinh đường mục nện ở trên bàn. Tiếng va chạm vang lên triệt công đường, chấn hai bên nha dịch tính cả liễu bộ đầu tất cả đều run run một thoáng. Vương chủ bộ đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt kinh hoàng, lập tức lại mỉm cười nói, các đại nhân đây là đêm qua ai không rõ ư? Từ từ trên các đại nhân mặc cho đến nay, to to nhỏ nhỏ không tạp vụn vặt sự tình, thứ nào không phải ta tự thân đi làm, thay người bị liên lụy. Ta chẳng qua là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn muộn một hồi, ngài sẽ phải trị tội của ta, cái này không khỏi quá hà khắc rồi à. Cắt Phúc đập bàn quát lên, Vương Kim Sơn, bản huyện hỏi ngươi, ngươi đêm qua đến cùng đi nơi nào? Đều làm cái gì? Vương chủ bộ sửa sang và táo cùng ống tay áo, dù bận vẫn nhàn nói, tại nhà mình đi ngủ, thế nào? Chẳng lẽ đi ngủ cũng là phạm tội? Cắt Phúc lãnh đạm nói, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, liền đừng trách bản huyện không khách khí. Ngươi tới, đối Vương Kim Sơn trượng hình 50. Tiếng nói dứt, cả sảnh đường yên tĩnh. Liêu bộ đầu nhãn châu xoay động, dứt khoát túi đầu trang không nghe thấy. Bọn nha dịch càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, từng cái cùng người gỗ dường như. Vương chủ bộ hai tay đắp lên trước người, Tiết Ngao cười lạnh nói, a, thử thử, ngốc hả? Cắt Phúc nhíu mày nghiêm nghị nói, Vương Kim Sơn, ngươi đừng vội ngông cuồng. Lý thị vệ, xin vì bản huyện bắt lại Vương Kim Sơn. Không chờ mọi người phản ứng lại, một đạo tàn ảnh từ sau lưng Cắt Phúc rèm vải bên trong lóe ra tới, chỉ dùng một hơi thời gian liền đem Vương chủ bộ nhấn quỳ giảm xuống đất. Vương chủ bộ bản năng hô lớn một tiếng cứu ta. Tất cả nha dịch nhộn nhịp ngắm Lý thị vệ lộ ra ngay thủy hỏa côn. Lý thị vệ bình tĩnh đem Vương chủ bộ điểm huyệt bức trên mặt đất, tiếp đó vạch lên thủ đoạn đối bọn nha dịch mỉm cười nói, không sợ bị đánh liền tới thử xem tại hạ năm đấm. Vị này không hiểu đi ra Lý thị vệ tướng mạo văn nhã, thân thể gầy gò, thế nào nhìn đều không giống cái có thể đánh. Bọn nha dịch đưa mắt nhìn nhau, có mấy cái lanh lợi lén lén liếc một chút Liễu bộ đầu, Liễu bộ đầu chớp chớp mắt, ra hiệu để bọn hắn bên trên. Thế là bọn nha dịch nhóm liền toàn bộ địa dũng đi lên. Lý thị vệ khẽ thở dài một tiếng, đưa tay chỉ nhẹ nhàng dùng một điểm nội lực, liền đem bọn nha dịch đều hất tung ở mặt đất, hắn thậm chí ngay cả chân đều không xê dịch một thoáng. Bọn nha dịch té ngã chỏng vó lên trời một mảnh kêu rên. Có che eo bóp vào mông, có bóp cánh tay xoa chân, lại không người dám tiến lên nữa. Ba. Cắt Phúc vỗ một cái kinh đường mục, quát lên, đều trở về vị trí của mình đứng vững. Bọn nha dịch sợ hãi Lý thị vệ, nhộn nhịp lui về đến mỗi người vị trí lần nữa đứng vững. Vương chủ bộ cũng không giống lúc trước cái kia không có sợ hãi, nghiêm chỉnh quỳ dưới đất, trong lòng yên lặng tính toán cách đối phó. Cắt Phúc đem kinh đường mục trùng điệp vỗ một cái, lớn tiếng nói, mời nguyên cáo Trung Nghĩa thăng đường. Không bao lâu Trung Nghĩa liền bước nhanh đi vào công đường, cũng trình lên một tờ đơn kiện, cáo trạng Vân Khê trấn chủ bộ Vương Kim Sơn đảo hành nghi thi, dạy hư học sinh, gạt người tiền tài, sát hại hắn 7 tuổi ấu tử. Lý thị vệ lại từ bên ngoài xách đi vào 4 cái chói gâu người, theo thứ tự là huyện nha trường học miễn phí bên trong, 1 tên tiên sinh dạy học, 2 tên đầu bếp, còn có 1 tên phụ trách vẩy nước quét nhà bà tử. 4 người theo thứ tự đem tội của mình nhận tội mục trực, cũng chứng minh Vương Kim Sơn hành vi phạm tội. Cuối cùng, Trung Nghĩa 7 tuổi nhi tử cũng tới đường làm chứng, đem vết thương trên người bày ra cho mọi người nhìn. Bằng chứng như núi, Vương Kim Sơn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không được ngụy biện. Cắt Phúc nói, Vương Kim Sơn, ngươi dùng huyện nha danh tự xây dựng trường học miễn phí, thực ra mượn trường học miễn phí làm yểm hộ, đi sát hại trẻ em sự tình, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương chủ bộ cười khanh khách vài tiếng, mặt lộ khinh thường hỏi ngược lại, xin hỏi huyện lệnh đại nhân, coi như ta Vương Mộ phạm nhân tội, ngươi lại có thể làm gì ta đây? Ngươi đừng quên, đây chính là Vân Khê huyện. Ngươi nếu là dám động ta, kết quả của ngươi nhất định sẽ cực kỳ thảm. Cắt Phúc nhất thời im lặng, nhìn về phía dưới đường dáng người rắn giỏi Lý thị vệ, đối phương chính giữa hướng hắn mỉm cười, ý cười ôn hòa kiên định. Cắt Phúc hiểu ý, vì vậy nói, án này tuy là chứng cứ vô cùng xác thực, lại còn có cái khác điểm đáng ngờ, bản huyện quyết định đóng lại huyện nha trường học miễn phí, thả tất cả đám học sinh trở về nhà. Về phần Vương Kim Sơn thì giải vào đại lao, tùy ý tái thẩm. Bọn nha dịch bị Lý thị vệ đánh sợ, đều nghe lời chấp hành Cắt Phúc mệnh lệnh. Liêu bộ đầu càng là xung phong nhận việc, dẫn đầu đem Vương chủ bộ nhốt vào đại lao. Lùi đường phía sau, Cắt Phúc cùng Lý thị vệ về tới trong thư phòng. Cắt Phúc đem cửa đóng chặt chẽ phía sau, lập tức đối Lý thị vệ không lời bài nói, vừa mới, thật muốn đa tạ Lý đại ca giúp đỡ. Ta mới có thể thuận lợi đem Vương Kim Sơn lão tặc kia đem ra công lý. Lý Liên Hoa đưa tay đem hắn đỡ dậy, cười nói, Cắt Phúc huynh đệ, ngươi dạng này nhưng là khách khí. Cắt Phúc chân thành nói, Lý đại ca, ta là thật tâm cảm tạ ngươi. Ta cũng biết, nếu như chỉ dựa vào chính ta, có lẽ đã sớm bị Vương chủ bộ cho tính toán chết. Sao có thể như hôm nay dạng này đem hắn bắt lại? Lý Liên Hoa nói, bắt hắn là chuyện sớm hay muộn, ta muốn kiếm rõ ràng phía sau hắn người. Vương Kim Sơn chẳng qua là ba tại Vân Khê huyện địa đầu xà, nếu như hắn không có quá cứng chỗ dựa, là tuyệt đối không có khả năng đem Vân Khê huyện nha môn đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Cắt Phúc suy tư một hồi, mới gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Lý Liên Hoa nói, ta muốn đi thẩm vấn một chút Vương chủ bộ, còn cho ngươi cho tạo thuận lợi. Cắt Phúc nói, Lý đại ca cùng ta không cần khách khí, ta liền dẫn ngươi đi. Chương 70, địch tiêu đại chiến Vân Khê huyện nha môn trong đại lao, tối tăm mà bước, mùi thối ngất trời. Vương chủ bộ bị nhốt tại trong đó bẩn nhất trong phòng giam, trên người hắn áo gấm bị bới xuống dưới, đổi lại cũ nát áo tù nhân. Cả người lại xoay đổ vào trên giường đá, bên miệng thấm lấy máu, hai mắt trừng căng tròn. Cắt Phúc đội vã sai người mở ra cửa nhà lao, Lý Liên Hoa trước tiên đi vào, lại phát hiện Vương chủ bộ đã không còn hít thở. Hắn chết, thi thể còn có dư ôn, tử vong thời gian không cao hơn một nén hương. Lý Liên Hoa ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Cắt Phúc vẫn là bị dọa cho phát sợ, hắn từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua trong thôn thọ hết chết già lão nhân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giết người hiện trường cùng cái này đột tử người, giờ phút này chỉ có thể cố tự trấn định. Lý Liên Hoa chính giữa cẩn thận tiết lộ Vương chủ bộ và áo, nhìn thấy cái kia đầy đặn trên lồng ngực ấn lấy một cái màu đỏ thấm dấu 5 ngón tay. Thế là phân tích nói, trưởng ấn này là núi lửa phái độc môn tuyệt kỹ Chu Xá trưởng. Chẳng lẽ Vương Kim Sơn người sau lưng cùng núi lửa phái có quan hệ?
Núi lửa phái
là môn phái nào? Cát Phúc đối chuyện giang hồ nhất khiếu bất thông. Lý Liên Hoa liền giải thích nói, đó chính là một cái giang hồ bang phái, nội lực của bọn hắn như ngọn lửa hừng hực, nguyên cớ liền dùng núi lửa đặt tên. Tại khi nói chuyện, Lý Liên Hoa nhìn thấy Cát Phúc sắc mặt trắng bệnh, trong lòng biết hắn là bị hù dọa, thế là ôn nhu nói, đừng sợ. Ngươi trước về nha môn ổn định nhân tâm, Vương chủ bộ đã chết, Vân Khê huyện tất nhiên sẽ nhấc lên một tràng hỗn loạn, ngươi thân là một huyện chi trưởng không thể đổ cho người khác. Cát Phúc gật đầu đáp ứng, lại hỏi, Lý đại ca, ngươi không theo ta hồi nhà cửa ư? Lý Liên Hoa hơi hơi lắc đầu, ngưng trọng nói, ta còn có việc, nhất định cần ra ngoài một chuyến. Ngươi để người giữ gìn kỹ Vương Kim Sơn thi thể, lại điều tra một thoáng có người hay không chính mắt trông thấy đến người hành hung. Cát Phúc lập tức nói, tốt, ta liền đi tra. Lý Liên Hoa đem một mai tin thuốc giao cho Cát Phúc, dặn dò, gặp chuyện nhất định phải bước vàng. Có việc liền đem cái giờ này bốc cháy, ta tự sẽ chạy về giúp ngươi. Lý đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể xử lý tốt chuyện bên này.
Tốt,
bảo trọng. Lý Liên Hoa vội vàng từ biệt Cát Phúc, liền thẳng đến Ong Mật Trang Viên mà đi. Lý Liên Hoa toàn lực thi triển bà sa bộ chỉ dùng một chén trà thời gian đã đến Ong Mật ngoài trang viên vây đoạn trong rừng cây. Lúc này, đoạn cây hoa nở đến chính giữa mạnh, đầy rừng đều là mùi thơm nồng nặc. Ong Mật nhóm thành đàn tại bụi hoa ở giữa hút mật. Những ong mật này bên trong có bị đặc biệt huấn luyện, cảm giác được có người lạ đến, liền hướng cách đó không xa trang viên bay đi. Ong mật số lượng quá nhiều, lại loạn rối rít, Lý Liên Hoa cũng không có chú ý tới bay đi cái kia mấy cái ong mật. Hắn chậm rãi đi xuyên qua trong rừng cây, ước chừng đi 100 bước xa, khoảng cách ong mật trang viên tưởng vây còn lại vài chục bước khoảng cách thời gian, bỗng nhiên từ trong trang viên lóe ra một cái hắc ảnh. Hắc ảnh mang theo mạnh mẽ cương phong hướng Lý Liên Hoa lao đến, Lý Liên Hoa mũi chân điểm, xoay người tránh đi hắc ảnh phong mang, đồng thời quát to, "Uy, là người nhà." Hắc ảnh động tác trì trệ, lập tức lại hướng Lý Liên Hoa lạnh lùng hạ sát thủ. Lý Liên Hoa bước bước tránh lui, bất đắc dĩ nhắc nhở, "Địch Phi Thanh, ngươi đánh ta làm gì?" Địch Phi Thanh không nói, chỉ là đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt giảo hoạt, đồng thời lại công ra một chiêu, nội lực thôi động trưởng phong những nơi đi qua mười mấy quả trăm thước đại thụ nổ tận gốc, thổ nhưỡng bao bọc xa thạch bay là tả bắn về phía bốn phương tám hướng. Lý Liên Hoa tức giận tới mức cắn răng, cũng chỉ đến ngưng kết nội lực bảo vệ chính mình quanh thân không bị đá vụn bùn cắt thương tổn đến. Trong hỗn loạn, hàng trăm hàng ngàn ong mật bị đánh chết. Đột nhiên, một tiếng nữ tử quát lớn từ trong trang viên truyền đến, "Địch Phi Thanh, giết Lý Liên Hoa, không thể thương tổn bản cung ong mật." Địch Phi Thanh nghe vậy, lập tức rút ra đại đao hướng Lý Liên Hoa chém tới. Lý Liên Hoa hít sâu một hơi, mở ra bà sa bộ hướng trong trang viên lao đi. Địch Phi Thanh vung đao theo sát phía sau, đao phong những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn, Lý Liên Hoa không khỏi đến trong lòng sinh nghi. Địch Phi Thanh võ công chiêu thức linh hoạt tự nhiên, không giống mất thần trí, nếu không phải thất thần viện sẽ không hỏi nguyên nhân gặp mặt liền xuống sát chiêu. Trong đó nhất định có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Liên Hoa không còn né tránh, tiện tay nhặt được một cái đoạn cảnh, trực tiếp nên tiếp Địch Phi Thanh sát chiêu. Địch Phi Thanh khỏe miệng hơi câu, đại đao vung lên thẳng tắp hướng Lý Liên Hoa chặt đi xuống. Lý Liên Hoa lách mình né qua, đao phong miễn cưỡng đem trang viên tưởng vây đánh sập một mảng lớn, vô số ong mật nộn nhịp chết bởi đao phong phía dưới. Lý Liên Hoa mỉm cười, cầm trong tay cành cây ngưng kết toàn bộ nội lực thẳng đến mặt Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh không có đón đỡ, chỉ là toàn lực vung đao đón đỡ, cành cây cùng đao phong đụng nhau một cái chớp mắt, hai cỗ nội lực va chạm tuôn ra to lớn lực trùng kích, xung quanh trăm thước sụp đổ, tất cỏ không mọc, mặt đất đều bị chấn ra ba thước rãnh sâu, lộ ra một mảng lớn phiến đá. Địch Phi Thanh lần nữa vung đao chém thẳng vào đỉnh đầu Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa quay người dùng chân câu lên một gốc ngã xuống đoạn cây, dùng ba phần lực đá hướng Địch Phi Thanh, tính toán ngăn cản lôi đỉnh kia vạn quân đao thế. Đá một cái sau đó, Lý Liên Hoa xúc đến 10 thành nội lực mở ra bà sa bộ trốn ra Địch Phi Thanh đao thế phạm vi. Vành! Địch Phi Thanh đại đao chém nát trong hố lớn phiến đá, một cỗ mùi hôi thối theo phiến đá phía dưới dâng lên. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh liếc nhau, lại tiếp tục đánh nhau. Ong mật trong trang viên, một vị khí chất cao ngạo nữ tử áo đen đoan chính ngồi ở phía xa trên lầu cát, thần tình túc sát lạnh giá, đáy mắt ảm đạm không rõ. Bên cạnh của nàng còn ngồi một vị nam tử áo đỏ, tuổi tác cùng nàng tương tự, chữa bệnh mệt mỏi, vừa gầy lại yếu, ánh mắt lại rất tốt. Hắn nói, "A Dao, ta thế nào cảm thấy cái Địch Phi Thanh kia dường như cũng không có bị ngươi cổ trùng khống chế." Nữ tử áo đen trợn mắt tròn xoe, cả giận, "Là ta sơ suất. Địch Phi Thanh hoàn toàn chính xác không có bị đông trùng khống chế. Hắn tại cùng Lý Liên Hoa kẻ sướng người họa, muốn hủy kế hoạch của chúng ta." Nam tử áo đỏ hít thở sâu một thoáng, chán nản nói, "A Dao, đây có lẽ là thiên ý, không bằng chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, ta sợ chậm thêm liền tới không kịp." Nữ tử áo đen không cam lòng nói, "Nguyên vô song, ta không cho phép ngươi nói ủ rũ lời nói. Ta nhất định có thể cứu ngươi, chỉ cần có thể cứu ngươi, ta có thể không tính toán hết thảy." Nam tử áo đỏ bất đắc dĩ gật gật đầu, dựa vào ghế cao mày, ẩn nhận lấy trên thân thể ốm đau. Nữ tử áo đen đau lòng ngắm nghĩa nam tử áo đỏ một hồi, ôn nhu nói, "Vô song, các ngươi ta một hồi, ta đi làm ý chuyện, tiếp đó liền cùng ngươi cùng rời đi nơi này." Dứt lời, nữ tử áo đen phân phó người hầu chiếu cô thật tốt Nguyên vô song, nàng thì rời đi lầu các, đi hướng địa lao. Quả nhiên, trong địa lao sớm đã không có Phương Đa bệnh ảnh tử. Nữ tử áo đen tâm chìm đến đáy, âm thầm nói, "Đã các ngươi muốn phá bản cung kế hoạch, bản cung liền để các ngươi chịu không nổi." Nói xong, nàng lại đi tới một chỗ mật thất, mở cơ quan, lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ cất giữ chính là một khối đen xỉ cổ trùng trứng. Nữ tử áo đen lấy ra cây châm lửa, đốt lên đống này cổ trùng trứng, mai cho đến đốt thành tro bụi phía sau mới rời khỏi. Nàng chân trước rời khỏi, chân sau Phương Đa Bệnh liền đi tới trong mật thất, hắn ngừng thở, đem cổ trùng trứng cho tàn cất vào bịt kín trong mình, mang ra mật thất. Chỉ là chốc lát thời gian kém, Nguyên Vô Song cùng A Giao đã xuôi theo mật đạo trốn ra ong mật trang viên. Phương Đa Bệnh chuyển nửa ngày cũng không có phát hiện bọn hắn là như thế nào trốn. Không thể làm gì khác hơn là trước đi cùng Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa tụ hợp. Lúc này, Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh một bên luận bản chiêu thức, một bên phá hủy toàn bộ ong độc. A Phi, Liên Hoa, dừng tay, đừng đánh nữa. Phương Đa Bệnh cách lấy thật xa hô. Địch Phi Thanh một chiêu bi phong bạch dương lật ngược mấy trăm tổ ong, Lý Liên Hoa một chiêu bà sa bộ khẩn cấp tránh ra, đi thẳng tới bên cạnh Phương Đa Bệnh. Phương Tiểu Bảo, ngươi vẫn tốt chứ? Lý Liên Hoa, ngươi thế nào? Phương Đa Bệnh thò tay đỡ lấy thở hồng hộc Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa mượn Phương Đa Bệnh nâng đỡ ổn định thân hình, thuận tay sờ lên mạch đập của hắn. Theo sau, hai người bèn nhìn nhau cười, đều vô sự liền tốt. Lý Liên Hoa chụp chụp Phương Đa Bệnh cánh tay, trêu chọc nói à, tiểu tử thối, một ngày không thấy tăm hơi, đều làm gì? Phương Đa Bệnh móc ra trang trứng trùng cho tàn bình đưa cho Lý Liên Hoa nhìn, đồng thời giải thích nói, tuy là ta mất dấu ong mật trang viên chủ nhân, nhưng mà ta thu tập được cái này. Tống Ngọc Giao cố ý đem vật này đốt xong mới đào tẩu, trong bình là nó cho tàn, ta đoán nhất định là không tầm thường đồ vật. Lý Liên Hoa tiếp nhận bình liền muốn đánh mở, Phương Đa Bệnh lập tức ngăn cản nói, đừng mở ra, vạn nhất có độc đây, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tại khi nói chuyện, Địch Phi Thanh đã xử lý xong còn lại tổ ong, mặt mỉm cười đi tới. Lý Liên Hoa liếc một cái này võ sĩ, ôm cánh tay chế nhạo nói, Địch Minh Chủ, lúc này mở ra tâm hay chưa? Địch Phi Thanh chứng chặt đàng hoàng lắc đầu nói, không có, mục đích của ta là phá hủy hại người ong độc, chỉ là để ngươi phối hợp ta một thoáng, căn bản không có cơ hội buông tay buông chân đánh một trận. Lý Liên Hoa có chút bất đắc dĩ, thở dài, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Ngươi đem ta cuốn gắt đao, kết quả đây, Phương Đa Bệnh một người đem ong mật trang viên chủ nhân mất dấu. Địch Phi Thanh có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn nói, ném đi có thể lại tìm, ta đi tìm. Lý Liên Hoa hài lòng nói, vậy liền giao cho ngươi. Địch Phi Thanh nghiêm túc đáp ứng, Phương Đa Bệnh lại tại âm thầm bật cười. Lý Liên Hoa lườm hai người một chút, vung tay lên, nói, đi đi, về nhà trước ăn cơm, thuận tiện nói cho ta nghe một chút, các ngươi một ngày này một đêm đều làm cái gì. Chương 71, bạo phát ôn dịch trong Liên Hoa lâu, Lý Liên Hoa nóng lên điểm đồ ăn thừa cơm thừa, ba người đối phó ăn một miếng. Cơm nước xong xuôi, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, Phương Đa Bệnh mở ra chứa lấy trứng trùng cho tàn bình sứ, đem bên trong cho tàn đổ vào sớm trải tốt vải trắng bên trên, trong cho tàn còn có không có trọn vẹn tiêu hủy trứng trùng, lớn nhỏ giống như hạt tía tô. Phương Đa Bệnh nhìn thấy những cái kia trứng trùng suy tư nói, cái Tống Ngọc Giao kia tại đốt vật này thời điểm, nói một câu nói, nàng nói để phá nàng kế hoạch người chịu không nổi, cũng không biết là ngon thoại, vẫn là có thâm ý khác. Lý Liên Hoa cầm đũa khêu một cái trong cho tàn trứng trùng, cao mày nói, đáng tiếc à, chúng ta cũng đều không hiểu cổ cùng đông, phân không ra cuối cùng là cái gì trùng, có tác dụng gì. Địch Phi Thanh nói, không bằng ta đem dược ma gọi tới, hắn giỏi về tứ làm đủ loại độc trùng, hẳn là sẽ hiểu cái này. Lý Liên Hoa cười tủm tỉm khen, vậy làm phiền Địch Minh Chủ. Địch Phi Thanh gật đầu, chống đỡ bàn đứng lên, đi ra Liên Hoa lâu. Lý Liên Hoa nhìn kỹ bóng lưng của hắn, không kềm nổi sinh lòng nghi hoặc. Phương Đa Bệnh hiếu kỳ nói, Lý Liên Hoa, nhìn cái gì đấy? Lý Liên Hoa chần chờ nói, ta đột nhiên phát hiện A Phi bước chân có chút nặng, hành động cũng so trước đó bừng hiểu. Các ngươi tại ong mật trang viên thời gian là thế nào thoát khỏi khống chế? Phương Đa Bệnh buông lòng nói, tự nhiên là trước tự bế kinh mạch, giả dạng bị bọn hắn khống chế dáng rất lạc. A Phi so ta trang càng giống đây. Lý Liên Hoa trầm ngâm nói, dùng Địch Phi Thanh võ công, hẳn là sẽ không dễ dàng bị thương tổn. Có lẽ là ta quá lo lắng. Phương Đa Bệnh an ủi, ta xem là ngươi vừa mới vận dụng quá nhiều nội lực, mệt đến hoa mắt nhìn lầm. Bằng không ngươi vẫn là trước đi nghỉ ngơi một hồi a. Lý Liên Hoa bóp bóp mi tâm, nói, không sao, Vân Khê huyện ra nhiều chuyện như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới không nhỏ hành động, các phúc khẳng định ứng phó không được. Ngươi đã có bệ hạ ngự tứ lệnh bài tại tay, hơn nữa bệ hạ cũng để cho ngươi khi tất yếu hiệp trợ các phúc xử lý Vân Khê huyện chính vụ, ngươi vẫn là chớ trì hoãn, mau đi đi. Phương Đa Bệnh giật mình, nói, ai nha, ngươi không nói, bản thiếu gia đều quên chuyện như vậy. Nói xong ngóc ra ngự tứ lệnh bài nhìn một chút, lại cất trở về, vui sướng nói, thôi được, bản thiếu gia liền đi huyện nha đi một chuyến. Lý Liên Hoa, ngươi tại nhà nghỉ ngơi thật tốt, chỗ nào cũng không cho chạy loạn, nghe được không? Lý Liên Hoa không kiên nhẫn khoát qua tay, qua loa nói, biết, Phương đại thiếu gia. Tốt. Cơ tối bản thiếu gia muốn ăn canh đỏ quái cá. Nhớ làm a. Phương Đa Bệnh nói xong cũng chạy ra Liên Hoa lâu. Lý Liên Hoa nhìn kỹ hắn rời đi phương hướng nhìn một lúc lâu, mãi cho đến cảm giác nhẹ nhàng đau đầu, mới lấy lại tinh thần, chuyển đi trên giường muốn ngủ một hồi. Lý Liên Hoa vốn là cảm nhiễm phong hàn, lại đêm tối thăm dò huyện nha trường học miễn phí, sáng sớm tại Mật Phong Sơn trang còn bị Địch Phi Thanh ép đánh một trận, lúc này là thật buồn ngủ. Lý Liên Hoa yên tĩnh nằm một hồi, chỉ cảm thấy đến đầu càng ngày càng đau, còn có nhẹ nhàng phát sốt triệu chứng, khó chịu thực tế nhận không đi qua, mới bằng lòng lên đả tọa vật công, dương châu mạn tại thể nội xuôi theo kinh mạch lưu hành ba cái chu thiên, tất cả ốm đau toàn bộ giải trừ. Lúc này đã qua buổi trưa, Lý Liên Hoa theo trong bại gạo lấy ra một khối năm lượng nạp bạc, tiếp đó liền lên đường phố. Hắn muốn mua một đầu thật to cá, làm Phương Tiểu Bảo làm canh đỏ quái cá. Vân Khê huyện thành tuy là không lớn, lại cực kỳ phồn hoa, đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Nhưng mà hôm nay huyện thành lại có chút yên tĩnh, cửa hàng cùng bán hàng rong so bình thường ít đi rất nhiều. Người đi trên đường cũng phần lớn trước khi đi vội vàng, sắc mặt cũng đều khó coi. Trong lòng Lý Liên Hoa bồn chồn, mãi cho đến hắn đi ngang qua Bách Thảo đường thời gian, mới phát giác đầu mối. Người trong Bách Thảo đường nhiều chen vai thích cánh, mỗi người trong tay đều mang theo bao lớn bao nhỏ thuốc. Mọi người nhắc tới đều là một cái chủ đề, đau đầu cùng phát sốt. Lý Liên Hoa âm thầm giật mình nói, chẳng lẽ đầu ta đau cũng không phải là ngẫu nhiên, chính là bởi vì mọi người đều tại đau đầu. Đây chẳng lẽ là cái gì bệnh truyền nhiễm? Lý Liên Hoa, ngươi thế nào tại cái này? Nhưng tính toán tìm tới ngươi. Địch Phi Thanh mấy bước đi tới, khí sắc cũng không tốt lắm, mi tâm một mực nhíu trùng một chỗ. Lý Liên Hoa lấy lại tinh thần, lập tức ân cần nói, lão địch, ngươi có phải hay không thoải mái? Nhưng có đau đầu kèm theo phát sốt. Địch Phi Thanh ngạc nhiên gật đầu, nói, là có chút. Thế nào? Lý Liên Hoa không nói lời gì nói, đi, cùng ta đi huyện nha nhìn một chút Phương Tiểu Bảo cùng Cát Phúc, cái này đau đầu phát sốt bệnh rất có thể là bệnh dịch. Địch Phi Thanh không nói hai lời, cất bước liền đi theo Lý Liên Hoa nhịp bước. Trong huyện nha tràn ngập thảo dược hương vị, Cát Phúc cùng tất cả nha dịch đều ngã bệnh, chứng bệnh đều là đau đầu kèm theo sốt cao. Trong đó, Phương đa bệnh triệu chứng nghiêm trọng nhất, không chỉ đầu đau như bữa bổ, sốt cao không lùi, từ từ thậm chí hôn mê bất tỉnh. Lý Liên Hoa dùng Dương Châu Mạn làm Phương đa bệnh liệu rũ nửa canh giờ, mới ổn định bệnh tình của hắn. Phương đa bệnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Lý Liên Hoa lo âu thần tình, không khỏi đến kinh ngạc một chút, vô ý thức nói, Lý Liên Hoa, sao ngươi lại tới đây? Lý Liên Hoa ôn nhu hoán giận nói, ngươi đột nhiên ngã bệnh, ta đương nhiên muốn đến xem. Phương đa bệnh có chút xấu hổ nói, ta cũng không biết làm sao lại. Đột nhiên đầu đau như bữa bổ, tiếp đó toàn thân khung xương đều đau, cuối cùng đau không chịu nổi mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Lý Liên Hoa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nói, ngươi là cảm nhiễm ôn dịch. Hiện nay toàn bộ Vân Khê huyện thật nhiều người đều đau đầu phát sốt, ta hoài nghi cái này ôn dịch cùng ong mật trang viên chủ nhân có quan hệ. Phương đa bệnh thoáng cái ngồi dậy, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là những cái kia chứng trùng? Lý Liên Hoa nhắm lại đôi mắt, quay đầu đối Địch Phi Thanh nói, A Phi, dược ma còn cần bao lâu có thể tới? Một mực ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Địch Phi Thanh chậm chậm mở to mắt, đắc, đại khái còn cần một ngày thời gian. Phương đa bệnh vậy mới chú ý tới Địch Phi Thanh, nhìn kỹ lại phát hiện tinh thần của hắn có chút hề bại, liền hỏi, A Phi, ngươi nhìn xem khí sắc không tốt lắm, có phải hay không cũng nhiễm cái này ôn dịch à? Địch Phi Thanh không nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lý Liên Hoa làm Phương đa bệnh giải thích nói, cái này ôn dịch rất kỳ quái, chỉ là nửa ngày thời gian, toàn huyện bách tính cơ hồ đều cảm nhiễm. Nhưng mọi người cũng còn tốt, chỉ có ngươi nặng nhất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phương đa bệnh nghe vậy sợ hãi cả kinh, trong đầu đống nhiên hiện ra Tống Ngọc Giao đốt trứng trùng hình ảnh, không khỏi đến rất tựa ở bên giường, bật thốt lên, là trứng trùng, không sai. Tống Ngọc Giao đốt những cái kia trứng trùng thời gian, ta liền tại ngoài mật thất một bên, cách đến gần nhất, nguyên cơ chúng độc xấu nhất. Lý Liên Hoa đốn nộ nói, thì ra là thế. Cái Tống Ngọc Giao kia hẳn là người điên a, làm như vậy hại người không lợi mình, tội gì khổ như thế chứ? Địch Phi Thanh nói, Vô Nhan đã tra ra ông mật trang viên nội tình. Ông mật trang viên là Tống Ngọc Giao cùng Nguyên Vô Song cùng khai sáng. Hai năm trước, núi lửa phái trưởng môn con trai độc nhất Nguyên Vô Song cùng tể tướng nữ nhi Tống Ngọc Giao tương ái, nhưng mà song phương cha mẹ đều cực lực phản đối bọn hắn tại một chỗ. Bởi vậy Nguyên Vô Song nguyện tự đoạn kinh mạch rời khỏi gia tộc, mà Tống Ngọc Giao cũng nguyện buông tha vinh hoa phú quý cùng Nguyên Vô Song một chỗ ẩn cư tại Vân Khê huyện. Hai bọn họ sáng lập ong mật trang viên, mặt ngoài dựa nuôi ong sống qua ngày, bụng trộm lại bồi dưỡng ong độc giá cao bán. Nguyên Vô Song đem Chu Sa trưởng công pháp giao cho Tống Ngọc Giao, Vương chủ bộ liền là bị Tống Ngọc Giao dùng Chu Sa trưởng đánh chết. Tống Ngọc Giao một mực tại thử nghiệm đủ loại biện pháp giúp Nguyên Vô Song chữa trị kinh mạch, khôi phục võ công. Đáng tiếc một mực không thành công. Nghe xong Địch Phi Thanh tự thuật, Lý Liên Hoa nói, nhìn tới, chúng ta chỉ có chờ dược ma tới phân tích một chút đến cùng là cái gì chứng trùng. Phương đa bệnh đột nhiên bội la lên, Lý Liên Hoa, chúng ta đều đến ôn dịch, ngươi đây, ngươi cảm giác thế nào? Không có sao chứ? Trong lòng Lý Liên Hoa ấm áp, khẽ cười nói, ta đương nhiên không có việc gì, bích trà chi độc đều không để ta như thế nào, chúng chi cái này nho nhỏ ôn dịch. Địch Phi Thanh cũng giải thích nói, Lý Liên Hoa không có việc gì, Dương Châu mạn thế nhưng danh bất hư truyền. Nói lời này thời gian, hắn sớm đã ở trong lòng thán phục. Chương 72, bạo phát ôn dịch hai Vân Khê huyện ôn dịch tới đột nhiên, trước đó không có dấu hiệu nào, rất nhiều nguyên bản người yếu người lập tức liền ngã bệnh. Trong lúc nhất thời, tiệm thuốc y quán thành bạo hỏa địa phương, sinh ý tốt không được. Cát Phúc biết một đạo văn thư phái người khẩn cấp mang đến Vân Châu. Kết quả Vân Châu Chi Châu chính là tiền nhiệm Vân Khê huyện huyện lệnh. Người này cùng Bách Thảo Đường Hồ gia là quan hệ thông gia, Vân Khê huyện bạo phát ôn dịch vừa đúng để Bách Thảo Đường sinh ý bạo hỏa, quan thương cấu kết có vinh cùng linh. Bởi vậy, Vân Châu Chi Châu liền đem việc này đè xuống, lại hạn định Cát Phúc tại Vân Khê huyện cảnh nội tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Cát Phúc nắm chặt Vân Châu Chi Châu gửi tới hồi âm, một cỗ lửa tùy tâm miệng thẳng lẻn đến cổ họng, chỉ là một hồi thời gian liền miệng đắng lưỡi khô, miệng đầy sinh loét. Đông đông đông, đông đông đông. Ngoài cửa vang lên thư giãn đều tiếng đập cửa, Cát Phúc há miệng lại không phát ra được thanh âm nào, dùng sức háng giọng một cái, mới miễn cưỡng lên tiếng nói, mời đến. Cửa kẹt kẹt bị đẩy ra, Lý Liên Hoa, Phương đa bệnh, Địch Phi Thanh lần lượt đi vào gian nhà. Lý Liên Hoa vừa vào nhà liền nhìn kỹ Cát Phúc nhìn, không kèm nổi cau mày nói, ngươi làm sao? Cát Phúc đã theo chỗ ngồi đứng dậy, cho ba người bọn họ nhường tòa, lại làm bọn hắn mỗi rót một chén trà. Tiếp đó mới mỉm cười giải thích nói, ta chỉ là có chút không thoải mái, hẳn là dịch bệnh tạo thành, không sao. Lý Liên Hoa tiếp nhận Cát Phúc đưa tới trà, nhẹ nhàng thả tới trên bàn trà, nghiêm túc nói, có phải hay không gặp được khó khăn? Cát Phúc vô ý thức nói, không có. Nhưng mà hắn thực tế thiếu khuyết lực lượng. Lý Liên Hoa thở dài, kiên nhẫn nói, ngươi còn trẻ, gặp chuyện không muốn dáng chống đỡ, một người lực lượng có hạn, ngươi thật không có cần chúng ta xuất lực địa phương ư? Cát Phúc ngồi tại bàn trà một bên khác, cùng Lý Liên Hoa sát bên, nghe vậy cúi đầu, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Lý Liên Hoa thấy thế, nhu hòa nói, A Phúc, ta so ngươi lớn tuổi, trải qua sự tình cũng rất nhiều, ngươi có khó khăn đại khái có thể nói với ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cát Phúc cúi đầu, khàn giọng nói, nhưng ta hiện tại là một huyện chi trưởng, ta là nhiều người như vậy quan phụ mẫu, ta lại một chút cũng không giúp được bọn hắn, ta cũng là hiện tại mới hiểu được, nguyên lai ta chẳng là cái thá gì, liền là cái phế vật vô dụng, ta đọc những cái kia sách căn bản không giúp được ta. Lý Liên Hoa hơi hơi kinh ngạc, lập tức chắc chắn nói, ngươi đọc sách không phải vô dụng, mà là ngươi không biết dùng. Trong sách nói cho ngươi chuyên cần chính sự thích dân, cũng nói cho ngươi đồ thiện không thể cho là chính, đồ pháp không thể dùng tự mình, ngươi nên học biển báo. Cát Phúc run lên chốc lát, nín khóc mỉm cười nói, Lý đại ca, ta muốn viết một phong tấu chương giao cho hoàng thượng, trần thuật ta tại Vân Khê huyện phát hiện hết thảy vấn đề. Vân Khê huyện đến hoàng thành đường đi xa xôi, ngài có thể hay không giúp ta tìm cái người có thể tin được đưa phong thư này? Lý Liên Hoa nói, vì sao vượt qua Chi Châu trực tiếp lên đấu? Cát Phúc thất là nói, thứ không dám giấu giếm, ta đã cho Vân Châu Chi Châu viết qua tin, hắn để ta tại Vân Khê huyện trong phạm vi tự mình giải quyết ôn dịch. Cái gì? Phương Đa bệnh bực tức nói, cái này Vân Châu Chi Châu là đầu góc có bệnh ư? Vân Khê huyện xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nói mặc kệ liền mặc kệ. Chẳng lẽ Vân Khê huyện hủy, đối với hắn có chỗ tốt gì ư? Lý Liên Hoa bình tĩnh nói, Phương tiểu bảo, bình tĩnh. Nghe ta nói, mọi người đều biết, cái này Vân Châu Chi Châu cùng Bách Thảo Đường Hồ gia là quan hệ thông gia, nhưng ta còn nghe nói đương triều Tống thừa tướng vợ chính thức cũng họ Hồ, không biết trong đó phải chăng có liên quan. Phương Đa bệnh lập tức tỉnh táo lại, hồi ức nói, Tống thừa tướng cùng cha ta là nhiều năm đồng liêu, vợ chính thức của hắn hoàn toàn chính xác họ Hồ, ta lúc nhỏ còn gặp qua mấy lần. Về sau nghe nói nàng nhiễm bệnh chết, chỉ để lại một cái nữ nhi, liền là Tống Ngọc Giao. Lý Liên Hoa nói, ngươi cũng đã biết Hồ thị phu nhân nhà ngoại ở đâu. Phương Đa bệnh hồi ức nói, Hồ thị nhà ngoại tại Sùng Châu, về phần có hay không có những thân thích khác rời chỗ ở nơi khác, ta liền không biết rõ. Lý Liên Hoa nói, có thể tra một thoáng, nếu như Vân Khê huyện Hồ gia cùng Hồ thị phu nhân là bản gia, chúng ta liền có điều tra phương hướng. Phương Đa bệnh nói, cái này không khó, ta tới an bài. Cát Phúc cảm kích nói, đà tạ Phương công tử. Phương Đa bệnh cảm giác có chút khó chịu nói, Cát Phúc huynh đệ, người ta tuổi tác tương tự, bản thiếu gia đều không có mở miệng một tiếng huyện lệnh đại nhân gọi ngươi, ngươi cũng đừng đều là công tử gọi ta, trực tiếp gọi ta Phương Đa bệnh hoặc là Phương tiểu bảo là được. Cát Phúc cả lâm mà nói, cái này không thể được, ta sao có thể cùng ngài. Phương Đa bệnh buồn cười nói, A Phúc, ta bảo ngươi A Phúc, ngươi gọi ta tiểu bảo, sau đó chúng ta liền là bình khởi bình tọa huynh đệ, ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, một chút cũng không giống giang hồ nhi nữ. Cát Phúc bị chọc cười, bất đắc dĩ nói, thôi được, đã Phương công tử nguyện ý hạ mình, cái kia A Phúc tự nhiên nguyện ý trèo cao. Phương Đa bệnh một mặt ghét bỏ nói, thật buồn người. Được rồi. Ai đúng rồi, vừa mới ngươi nói muốn viết tấu chương giao cho bệ hạ, không bằng nhanh lên một chút viết ta, sau đó ta an bài chuyên gia thay ngươi đưa tin. Cát Phúc đội vàng nói, tốt. Cảm ơn tiểu bảo huynh đệ. Phương Đa bệnh gật đầu mỉm cười, hài lòng nói, không cần phải khách khí, A Phúc huynh đệ. Lý Liên Hoa bật cười không nói, nâng ly trà lên nhấp một miếng. Phương Đa bệnh nháy mắt to cười đến đắc ý, Cát Phúc xuất thân thấp hèn, gia cảnh bần hàn, mới bảo quan trường tự nhiên tự thi. Phương Đa bệnh cử động lần này liền là cố tình cùng hắn rút ngắn khoảng cách, để cho hắn buông ra điểm. Cát Phúc tấu chương rất nhanh liền viết xong, Phương Đa bệnh điều tới Thiên Cơ Đường chú Vân Châu cọp ngầm làm Cát Phúc đưa tin. Tính toán thời gian, coi như là 800 dặm khẩn cấp tốc độ, nhanh nhất cũng đến 12-13 thiên tài có thể đợi được triều đình hồi âm. Việc cấp bách vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ổn định ôn dịch quyết tán, cùng trị liệu đã cảm nhiễm mất tính. Lý Liên Hoa đầu tiên nghĩ đến Ô Ninh. Ô Ninh chỗ ở khoảng cách Mật Phong Sơn trang khá xa, xung quanh không mấy hộ nhân gia, nguyên cớ mọi người cũng còn rất tốt. Mặc dù như thế, lui tới tìm Ô Ninh người xem bệnh đột nhiên tăng nhiều mấy vị, hơn nữa triệu chứng đại bộ phận giống nhau, vẫn là đưa tới Ô Ninh coi trọng. Nhất là Thường Minh tại cùng bệnh nhân tiếp xúc mấy lần phía sau cũng bắt đầu đau đầu phát sốt, tiếp đó gây ra bệnh tim, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền nằm trên giường không nổi. Ô Ninh canh giữ ở Thường Minh bên giường, Tiêu Lạc trong sân nấu thuốc. Thường Minh thần trí vẫn tính thanh tỉnh, chỉ là đặc biệt suy yếu, hắn nói, "Công tử, ta lần này có phải là thật hay không muốn chết?" Ô Ninh miễn cưỡng mỉm cười nói, "Chớ nói lung tung, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể vượt qua tới." Thường Minh lắc đầu, nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ trượt xuống quẹ mắt, đột nhiên khóc nước nở nói, "Ta biết chính mình sắp chết. Công tử, ngươi đừng gạt ta." Ô Ninh đau lòng nói, "Ta đều không hề từ bỏ bệnh của ngươi, ngươi vì sao trước buông tha đây?" Thường Minh khóc ròng nói, "Công tử, nhưng ta biết chính mình tuổi thọ có hạn, nói không chắc ngày nào đó liền chết. Coi như sống sót, còn muốn liên lụy công tử cùng Tiêu đại ca, nghĩ đến những cái này, ta liền cảm thấy ta chết tiệt." Ô Ninh đem Thường Minh đỡ dậy, ôm vào trong ngực, an ủi, "Hảo hài tử, không cho phép nghĩ như vậy, Ô đại ca cùng Tiêu đại ca đều hy vọng ngươi sống sót, ta cũng không tiếp tục đuổi các ngươi đi." Thường Minh ủy khuất lau một cái nước mắt, lại bình tĩnh nói, "Phía trước tại trên đảo thời điểm, là ta nghĩ mãi mà không rõ, tổng sợ phân biệt, tổng hy vọng hết thảy đều có thể mỹ mãn, mọi người đều đoàn đoàn viên viên. Nhưng khi đó, công tử làm tất cả mọi người an bài nơi hội tụ, mọi người cũng đều đi, trong lòng ta đặc biệt khổ sở, còn rất tức giận ngươi vì sao như thế ưa thích làm cô độc, mãi cho đến ngươi xảy ra chuyện, ta mới hiểu được, ngươi chỉ là sợ liên lụy chúng ta. Công tử, thật xin lỗi." Ô Ninh quay lấy Thường Minh sau lưng, nói khẽ, "Không có việc gì, chúng ta đều thật tốt còn sống, những sự tình kia đều đi qua, cũng không cần lại để lên." Thường Minh đột nhiên nói, "Công tử, ngươi có phải hay không đánh trong lòng cực kỳ ưa thích Lý Thần Y Điệp?" Ô Ninh hiếu kỳ nói, "Thế nào?" Thường Minh nói, "Công tử, ngươi có hay không có phát hiện, Lý Thần Y cùng ngươi trưởng thành đến khá giống ư?" Ô Ninh phong dong hỏi ngược lại, "Thật giống chứ?" Thường Minh không phục, nói, "Công tử liền cố ý ngụy biện ác kỳ thực, ta cùng Tiêu đại ca đều đoán được đại khái, nhưng mà Tiêu đại ca nói bí mật liền là bí mật, không thể đâm thủng. nhất là quan hệ công tử an nguy, càng không thể nói lung tung. Ô Ninh thở dài, không lên tiếng. Thương Minh ngày này nói, công tử, phía trước là ta trẻ tuổi nóng tính, không hiểu chuyện, tổng chọc Lý Thần Y sinh khí, nếu có cơ hội, mời công tử thay ta truyền lại Lý Thần Y đi. Thương Minh biết sai rồi, mời Lý Thần Y chớ trách. Ô Ninh cau mày, lập tức sờ lên Thương Minh mạch, không khỏi đến trong lòng kinh hãi, khó trách Thương Minh nói chuyện kỳ kỳ quái quái, nguyên lai hắn mạch tượng đã là hư thoát tuột cùng cảnh tượng. Ô Ninh đem Thương Minh để nằm ngang nằm lại trên giường, trấn an nói, Thương Minh, ca đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm ngủ một giấc, ta liền đi cho ngươi phối dược. Thương Minh mỉm cười gật gật đầu, yên tĩnh ngủ. Chương 73, Đông Độc Ô Ninh đi vào trong sân, tại phơi dược liệu giá đỡ bên cạnh cân nhắc thật lâu, chậm chạp không có chọn lựa thích hợp thảo dược. Ngay tại trong viện sắc thuốc Tiêu Lạc chú ý tới Ô Ninh đang ngẩn người, thế là đi đến bên cạnh hắn hỏi, công tử, thế nhưng Thương Minh tình huống rất tồi tệ. Ô Ninh do dự nói, hoàn toàn chính xác không được, hắn tuy có bệnh cũ, nhưng mà sớm đã khống chế lại bệnh tình, lần này bệnh gửi tới thực tế đột nhiên, ta tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiêu Lạc suy xét nói, công tử, có phải hay không là không quen khí hậu? Ô Ninh nói, sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề chủ yếu không tại khí hậu, mà tại. Lời còn chưa dứt, Ô Ninh đột nhiên cảm thấy não nhân một trận kim châm đau đớn, miễn cưỡng đau đến nói không ra lời. Tiêu Lạc lập tức nâng lên Ô Ninh, hết hồn nói, công tử, ngươi thế nào? Ô Ninh đau có thể dành trả lời, chỉ có thể dựa vào xua tay cho biết chính mình không có việc gì. Tiêu Lạc muốn dịu lấy Ô Ninh trở về nhà nghỉ ngơi, Ô Ninh lại chỉ vào Thường Minh gian phòng, cất bước liền hướng chỗ ấy đi. Hai người tới Thường Minh gian phòng, Ô Ninh chịu đựng đau đầu lại xem xét Thường Minh mạch tượng cùng tứ lưới, cuối cùng cho ra xác thực chuẩn đáp án, Thường Minh trúng đông độc, đông độc gây ra lỏng của hắn nhanh, nguyên cơ che giấu bộ phận trúng độc triệu chứng. Thường Minh bị như vậy dày vò đã tỉnh lại, tuy là khí tức mỏng manh, lại mặt mỉm cười nói, công tử, ta vừa mới mơ tới cha mẹ ta, bọn hắn đều tại chơi với ta, còn cho ta mua thức ăn ngon cùng quần áo mới, bọn hắn còn nói ta đi cùng bọn hắn. Ô Ninh vô ý thức nắm chặt Thường Minh tay, không thể tin lắc đầu, phủ nhận nói, Thường Minh, ngươi đừng đi. Đó là giả. Lời còn chưa dứt, Thường Minh lại ngủ mất, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Tiêu Lạc đội la lên, công tử, Thường Minh tình huống như thế nào? Ô Ninh lắc đầu, nước nở nói, hồi chỉ phản chiếu, ta vô năng. Làm sao lại thế? Chỉ là bệnh tim mà thôi, không nên. Tiêu Lạc nhào tới Thường Minh bên cạnh, vuốt ve đỉnh đầu của hắn, không cam lòng nói, công tử, ngươi nhất định còn có biện pháp, có đúng hay không? Ô Ninh đấm đấm chán, cực lực suy tư nói, nếu như suy đoán của ta không có sai, ta cùng Thường Minh đều là chúng nào đó đông độc, mà hôm qua tới liền xem bệnh mấy vị kia bệnh nhân cũng là như thế. Liền ngươi cũng chỉ là không có phát tác mà thôi. Cái gì là đông độc? Tiêu Lạc không hiểu chút nào. Ô Ninh nói, đó là trăm năm trước, Nam Dận Quốc một loại bí thuật, tên cứ gọi Nghiệp Hỏa Đông. Luyện chế phương thức đặc biệt huyết tinh, chỉ ở trong hoàng thất lưu truyền. Đông thuật có thể khống chế người thần trí, nó tác dụng cùng trên đảo La Sát Quả tương tự. La Sát Quả là vô tình có cây, mà Nghiệp Hỏa Đông là lấy người tinh huyết luyện chế mà thành, nguyên cớ so La Sát Quả càng lợi hại hơn một chút. Tiêu Lạc khủng hoảng nói, công tử, nhưng có biện pháp hiểu đông độc? Ô Ninh nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, có. Tiêu Lạc nói, vậy ta có thể làm cái gì? Ô Ninh run giọng nói, ngươi đừng nội. Chúng ta trước cho Thường Minh đổi một thân quần áo sạch. Nói xong thò tay thăm dò Thường Minh hít thở, tim đập cùng mạch đập, toàn bộ đều ngưng. Tiêu Lạc chán nản ngồi sập xuống đất, trong tay còn nắm thật chặt Thường Minh tay, tuy là đã biết từ lâu Thường Minh tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thật đến giờ khắc này, hắn vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Ô Ninh so Tiêu Lạc bình tĩnh rất nhiều, hắn không có quấy rầy Tiêu Lạc, một mình rời khỏi phòng, chuẩn bị làm Thường Minh múc nước lau thân thể. Trong nhà của bọn hắn có một cái giếng, Ô Ninh mới đánh lên tới một thùng nước, đột nhiên đau đầu lại tăng lên, liền người mang thùng một chỗ rất tại bên cạnh giếng. Ô Ninh giãy giụa lấy muốn đứng lên, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có người kéo lấy cánh tay của hắn đem hắn lôi dậy. Ô Ninh ngẩng đầu nhìn lên, không kềm nổi bật thốt lên kêu một tiếng, đệ đệ. Lý Liên Hoa một tay đỡ lấy Ô Ninh, một tay đem thùng nước nhặt lên, ân cần nói, ca ca thế nào sẽ ngã xuống. Ô Ninh không trả lời mà hỏi lại nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tự nhiên là có sự tình muốn nhờ, cũng không biết Ô công tử có nguyện ý hay không hỗ trợ. Lý Liên Hoa giọng nói nhẹ nhàng, lại trong bóng tối thăm dò một thoáng Ô Ninh mặt tượng. Ô Ninh hơi suy nghĩ một chút, đáp, nhưng là muốn ta hiểu đông độc. Lý Liên Hoa kinh ngạc lại giật mình nói, đông độc? Ngươi nói là trong thành bách tính cảm nhiễm ôn dịch là đông độc? Ô Ninh nói, đúng. Là trăm năm trước Nam Dận Quốc bí thuật Nghiệp Hỏa Đông chứng trùng, trải qua hỏa thiêu phía sau sinh ra khí độc, chỉ cần một chút liền có thể vô hạn quyết trường, người chỉ cần dính vào liền sẽ trúng độc, sẽ còn mới truyền cho người khác. Tóm lại loại độc này đặc biệt khó chơi. Lý Liên Hoa ngạc nhiên nói, ngươi thế nào sẽ biết được rõ ràng như vậy? Ô Ninh giận dữ nói, việc này nói rất dài dòng, sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Hiện tại ta muốn vì Thường Minh sát bên người thay quần áo. Ngươi đã tới, liền theo ta đi xem hắn một chút ta. Trong lòng Lý Liên Hoa nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Ô Ninh vào phòng. Làm hắn nhìn thấy khí tức hoàn toàn không có Thường Minh thời gian, lập tức dùng Dương Châu Mạn Nội lực rót vào Thường Minh kinh mạch, không biết làm sao Thường Minh thể nội không có chút nào sinh cơ, cho dù là Dương Châu Mạn cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Lạc chảy nước mắt, nghiêm túc tỉ mỉ làm Thường Minh lau chùi thân thể, thay quần áo. Ô Ninh thì tại một bên hỗ trợ, toàn trình đều vô cùng bình tĩnh. Ô Ninh cũng không phải là vô lệ không buồn, mà là thở thiếu thời liền cửa nát nhà tan, lưu lạc đầu đường thời khắc sắp chết, còn có một cái tuổi nhỏ đệ đệ, lập tức lấy cũng rất có thể cũng sống không nổi, lại đến về sau chờ hắn xem như mình ra nghĩa phụ nghĩa mẫu song song qua đời, hắn khôi phục ký ức phía sau lại biết được đệ đệ tin chết. Cả đời này không dài, sinh ly tử biệt lại trải qua quá nhiều lần. Ban đêm, Thường Minh linh đường đã đắp tốt, hết thảy bố trí đều vô cùng đơn giản, Ô Ninh cùng Tiêu Lạc tại linh đường giữ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Ô Ninh liền theo Lý Liên Hoa đi huyện nha. Thường Minh thân hậu sự toàn bộ từ Tiêu Lạc phụ trách. Trong huyện nha, các phúc cùng Phương đa bệnh liên thủ đã đem rối bời huyện chính cơ bản kể rõ rồi chứ. Đã từng không phục quản người cũng đều tất cung tất kính mặc cho các phúc sai khiến. Ô Ninh đến, càng làm cho mọi người thấy hy vọng. Nhưng mà, Ô Ninh đưa ra liên quan tới ôn dịch đáp án lại để trong lòng mọi người mát lạnh. Nghiệp Hỏa Đông là người tinh huyết luyện chế mà thành, muốn phá hoại nó tự nhiên còn cần luyện chế người máu mới được. Nhưng mà đông độc thì không phải, nó là chết đi đông trùng chứng bốc cháy hậu sinh thành khí độc, không ngừng ô nhiễm phụ cận sạch sẽ không khí, đem phủ du trong không khí tiểu trùng tự thôi hóa thành đông trùng, cũng cứ gọi nó hóa đông. Bởi vậy, ong mật, hồ điệp, muỗi, rồi chờ đều có thể là đông độc vật dẫn. Đông độc tuy không có đối người thần trí xuất hiện ảnh hưởng, lại có thể để đầu người đau muốn nức, nhiệt độ cao không thôi, cuối cùng dày vò đến chết. Mọi người vô kế khả thi thời khắc, Lý Liên Hoa bỗng nhiên nói, "Ô công tử, mười vị rượu hương hoa phải chăng có thể hiểu đông độc?" Ô Ninh khẳng định nói, "Ta đang muốn nói, mười vị rượu hương hoa có thể hiểu đông độc." Lý Liên Hoa vui vẻ nói, "Vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ. Sau đó ta liền trở về Vân ẩn sơn lấy tiêu." Ô Ninh hỏi, "Ngươi đem rượu hương hoa loại đến trong đất?" Lý Liên Hoa mỉm cười nói, "Tất nhiên. Hơn một tháng phía trước liền trồng ở trong đất, hiện tại phòng trừng đều nở hoa rồi, vừa vặn có thể hái tới chế dược giải độc." Ô Ninh chậm rãi hỏi, "Ngươi trồng bao nhiêu quả? Còn thừa lại nhiều ít hạt giống hoa?" Lý Liên Hoa cảm giác sự tình không ổn, nghiêm mặt nói, "Ta đem hạt giống toàn bộ trồng vào trong đất. Đất là cát đất màu, lại gần sát bên hồ, chẳng lẽ có cái gì không ổn ư?" Ô Linh cười khổ gật đầu, lại tự trách nói, "Đều tại ta, trách ta sơ ý sơ suất, lại quên nói cho ngươi, loại mười vị rượu hương hoa cần gieo trồng nó người mỗi ngày bồi hộ chí ít một canh giờ, bằng không liền sẽ trưởng thành một gốc cỏ dại, mất đi rượu dụng." A. Lý Liên Hoa cảm thấy mình tựa như bị phủ đầu tới một chậu nước lạnh. Tỉ mỉ hồi tưởng một phen, Ô Linh tại ban đầu đưa tặng hạt hoa thời điểm chính xác viết rõ trồng hoa quá trình, Lý Liên Hoa gieo xuống rượu hương hoa phía sau cũng xác thực mỗi ngày đều tốn thời gian thủ hộ tại trong vườn hoa trọn vẹn nửa tháng lâu dài, thẳng đến đông hoa sinh ra cây non, tình hình sinh trưởng khỏe mạnh, hắn mới yên tâm xuống núi tìm Phương đa bệnh cùng Địch Phi Thanh. Bạn bạn không nghĩ tới, cái này vừa rời đi, lại sẽ để một vườn rượu hương hoa toàn bộ biến thành cỏ dại. Chương 74, đêm mưa bị tập kích, Ô Ninh mắt thấy trong Lý Liên Hoa dây dứt không thôi, cơ hồ không rảnh suy tư liền bật thốt lên, "Ta còn có những biện pháp khác." Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người cùng nhau nhìn về phía Ô Ninh. "Ô công tử mời mau nói, còn có biện pháp nào?" Phương đa bệnh nóng đội hỏi. Ô Ninh lại chỉ là nhìn về phía Lý Liên Hoa, an ủi, "Ta có biện pháp để cỏ dại khôi phục thành rượu hương hoa." Mắt Lý Liên Hoa sáng lên, nói, "Là biện pháp gì?" Ô Ninh ánh mắt yên ổn, ôn hòa nói, "Người dẫn ta đi trồng hoa vị trí nhìn một chút, ta tự có biện pháp." Lý Liên Hoa gật đầu, nói, "Tốt, chúng ta lập tức khởi hành." Cát Phúc theo chỗ ngồi đứng lên, lễ phép hỏi, "Ô công tử, cát nào đó có một chuyện muốn nhờ." Tố Văn, "Ô công tử y thuật tinh xảo, không biết có thể làm Vân Khê Bách Tính mở một cái làm dịu ốm đau phương thuốc, để cho ra đầy đủ thời gian chờ đợi linh dược khôi phục." "Đại nhân, tại hạ không thể tùy tiện khai căn." Ô Ninh trầm ngâm giải thích nói, "Đông thuật vốn là tà thuật, tập nhân gian đoán độc suy nghĩ luyện độc, đoán độc tụt cùng nhưng ngưng tụ thành tư thể, mà đông trùng một khi luyện thành thì có thể ngàn năm không chết. Đông đẻ chứng thành đông độc kỳ thực liền là người trong lòng đoán, hận, buồn bực, giận, phiền, năm loại cực tinh thần sa sút tâm tình. Tại hạ mặc dù thông chút chữa kỹ năng, lại cũng chỉ có thể chữa trị kinh mạch khí huyết bệnh, lại không cách nào trị liệu nhân tâm." "Trị liệu nhân tâm?" Cát Phúc như có điều suy nghĩ lặp lại một lần. Phương đa bệnh linh cơ hơi động nói, "Ta biết giận thương tổn liệu, nghĩ thương tổn lá lách, nếu như cứ thế mà suy ra, đông độc là ác niệm tập hợp, vậy chúng ta là không phải có thể dùng thiện niệm hợp thành một cái gì trùng tử tới kiềm chế nó." Ô Linh nói, "Phương công tử hoàn toàn chính xác suy nghĩ thông thấu. Cái kia mười vị rượu hương hoa liền là tập nhân gian mười thiện mà thành trí thiện chi hoa. Chỉ vì nhân gian thiện ít đắc nhiều, nếu như không đồng nhất thẳng che chở duy trì, liền sẽ phai mở tại thế gian." Lý Liên Hoa đột nhiên nói, "Nguyên cớ, mười vị rượu hương hoa kỳ thực có thể từ không tới có bồi dưỡng đi ra." Ô Ninh nhìn xem Lý Liên Hoa, vui mừng nói, "Hiền đệ quả nhiên xứng đáng Liên Hoa hai chữ, không tệ, đây chính là ta nói biện pháp." Lý Liên Hoa cười khẽ lắc đầu nói, "Nhanh đừng nói như vậy ta chẳng qua là tục nhân một cái. Hơn nữa không ôm chỉ lớn, nhân sinh mơ ước lớn nhất liền là uống chút trà, đốt cá, lại phơi nắng thái dương. Đại Ô Minh có biện pháp, ngu đệ chắc chắn tận lực phối hợp." Địch Phi Thanh nhìn thẳng Lý Liên Hoa, chắc chắn nói, "Ngươi Dương Châu mạn công chính kéo dài, là trí dương trí thiện công pháp, bản tôn có thể chứng minh." Lý Liên Hoa xem xét Địch Phi Thanh một chút, ghét bỏ hắn lắm miệng. Phương đa bệnh thấy thế cũng nói bổ sung, "Dương Châu mạn chính xác tốt, bản thiếu gia cũng có thể chứng minh." Lý Liên Hoa lại trừng Phương đa bệnh một chút, để hắn khiêm tốn một chút. Quay đầu ở giữa lại đối đầu Ô Ninh mong đợi ánh mắt, hơi có chút ngượng ngùng nói, "Hai người bọn họ liền là thích thay ta nói khoác, kỳ thực không như thế mơ hồ. Là hiền đệ quá khiêm tốn, ta tuy là không biết võ công, lại mắt không ngủ, tâm không ngủ, tự nhiên nhìn ra được." Ô Ninh hơi cười, hắn kỳ thực tâm tình không cao, cả người còn đang vì mất đi Thường Minh mà bị thương, chỉ là biểu hiện đặc biệt lý trí. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ mở đề tài nói, "Các ngươi cũng đừng nói ta, mọi người vẫn là thương nghị một chút như thế nào trợ giúp Bách Tính làm dịu ốm đau a." Cát Phúc mong đợi nhìn về Ô Ninh, Ô Ninh thở dài không nói, tay trái siết thật chặt góc bàn. Lý Liên Hoa đề nghị, "Nếu không có thực dụng đơn thuốc, không bằng làm điểm sự tình khác, tỉ như làm dân chúng dự vững túi tiền." Cát Phúc cảm thấy bỗng nhiên, nói, "Đa tạ Lý đại ca, ta minh bạch nên làm như thế nào." Lý Liên Hoa vui mừng gật đầu, quay đầu nói, "Phương đa bệnh, phụ tá các huyện lệnh nhiệm vụ liền giao cho ngươi." Phương đa bệnh nói, "Vừa vặn, bản thiếu gia đã sớm muốn đem hồ gia đám kia mượn dịch bệnh vơ vét của cải bại hoại bắt lại. Cát Phúc tôn kính nói, Phương công tử, ta cũng đang có ý này, chúng ta tới nghiên cứu một chút cụ thể thủ tục như thế nào. Phương đa bệnh sảng khoái nói, tốt. Bản tôn đi bắt cái kia Tống Ngọc Giao cùng Nguyên Vô Song. Địch Phi Thanh nhìn một chút Lý Liên Hoa, cuối cùng lựa chọn món này chuyện nguy hiểm nhất. Lý Liên Hoa thì cùng Ô Ninh một chỗ trở về Vân ẩn sơn. Vân ẩn sơn cách Ly Vân Khê huyện thành có 48 dặm lộ trình. Ô Ninh không biết cưỡi ngựa, hai người chỉ có thể ngồi xe ngựa. Trên đường đi Ô Ninh đều có chút tư tưởng không tập trung. Hoàng hôn thời gian, hai người khoảng cách Vân ẩn sơn còn có 10 dặm đường trình. Lý Liên Hoa ghìm chặt cương ngựa, đối Ô Ninh nói, ca, không còn sớm sủa, lại hướng phía trước liền là thâm sơn rừng rậm, tốt nhất đừng ban đêm đi đường. Ô Ninh nghe vậy theo trong thùng xe chui ra ngoài, ngửa mặt trông lên đỉnh đầu đường vân, nói, cái này mây đen dường như có chút kỳ quái. Lý Liên Hoa nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay hẳn là sẽ trời mưa, cho nên chúng ta tốt nhất đừng lên núi, ngay tại trên xe ngựa nghỉ ngơi một đêm a. Ô Ninh lại nói, không phải trời mưa sự tình, mà là ta nhìn những mây đen này liền không nhịn được nghĩ đến đông độc. Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn một chút bầu trời, quần quần đùng vân thời gian tụ thời gian tan, thỉnh thoảng sẽ theo mây trong khe xuyên thấu qua một tia ánh nắng, quang mang kia cũng không phải là trắng sáng ánh sáng, mà là tử mà biến thành màu đen, quả thật lộ ra quỷ dị. Đùng vân phía dưới hẳn là Vân Châu thành, chẳng lẽ Tống Ngọc Giao cùng Nguyên Vô Song cùng Vân Châu Chi Châu có cấu kết? Nhìn tới, bọn hắn còn có lợi hại hơn hậu chiêu. Trong lòng Lý Liên Hoa trầm xuống, không kềm nổi lo lắng nói, hy vọng địch Minh chủ có thể nhiều mấy cái tâm nhãn. Ô Ninh nói, chúng ta vẫn là đi đường suốt đêm à, sớm một chút đến Vân Ẩn Sơn, cũng có thể sớm một chút khôi phục rượu hương hoa. Lý Liên Hoa chủ trừ nửa ngày, lắc đầu nói, không thể, đoạn đường này ta rất quen thuộc, trời mưa đường trượt, lại là đêm khuya, là vạn phần nguy hiểm. A, Ô Ninh thuận theo nói, đã như vậy, liền nghe ngươi a. Lý Liên Hoa đem xe ngựa dừng ở một chỗ dưới vách đá, hai người ăn một điểm lương khô liền dựa vào lấy buồng xe nhắm mắt dưỡng thần. Lúc nửa đêm, bỗng nhiên gió nổi lên, tiếp theo chính là mưa rào tầm tã. Bởi vì có dốc đá che gió che mưa, xe ngựa cùng ngựa cũng không bị mưa to hát đến, ngựa chỉ là ướt một điểm da lông. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, cuồng phong càng lúc càng lớn, đánh lấy xoáy mà mang theo cắt bay đá chạy. Một khỏa lại một khỏa đá điên cuồng bay tới, ngựa cuối cùng bị kinh sợ, vung lên vó ngựa liền tùy tiện băng băng, dây cương bị kéo đứt, xe ngựa trượt chân tại dưới đại thụ. Lý Liên Hoa kịp thời lôi kéo Ô Ninh theo trong thùng xe bay ra ngoài, mới miễn phải bị ngã. Hai người chưa rơi xuống đứng vững, liền có vô số mũi tên hướng bọn hắn phóng tới. Lý Liên Hoa nắm chặt cái thứ nhất mũi tên ngưng kết nội lực tiện tay vung lên, chỉ là nháy mắt, cái khác mũi tên liền toàn bộ bị đẩy lui. Trong bóng tối, mơ hồ có người phụ kêu đau hảo. Lý Liên Hoa ngưng thần quan sát tình huống xung quanh, đông nhiên nói, nín thở. Ô Ninh vội vã ngừng thở. Lý Liên Hoa vận chuyển nội lực chuẩn bị chờ đúng thời cơ phản kích. Không bao lâu, vô số nhỏ bé hỏa cầu theo bốn phương tám hướng hướng Lý Liên Hoa cùng Ô Ninh lao vùng tới, hỏa diễm tại trên nửa đường bị mưa to dập tắt, chỉ còn lại từng sợi khói đen. Lý Liên Hoa túm lấy Ô Ninh bên trái tránh bên phải tránh chỉ hướng thanh tịnh chạy, không biết làm sao hỏa cầu số lượng rất nhiều, khói đặc phạm vi càng lớn, phô thiên cái địa, hơn 10 trượng bên trong rất nhanh liền không có sạch sẽ không khí. Mặc cho Lý Liên Hoa bà sa bộ xuất thần nhập hóa, trong lúc nhất thời cũng khó có thể mang theo Ô Ninh lao ra. Rất nhanh, Ô Ninh liền nín chịu không được hút vào một chút hắc khí. Hắc khí vào mũi, chợt cảm thấy tanh hôi vô cùng, lồng ngực bị bỏng khó nhịn. Đệ đệ đi mau, đây là đông độc. Ô Ninh lời còn chưa dứt, cũng cảm giác ngực một trận đau đớn, nhịn không được phun ra một búng máu, ngất. Cà ca. Lý Liên Hoa kinh hô một tiếng, phân thần nháy mắt bị một cái hỏa cầu đập phải sau lưng, cả người lảo đảo lấy ngã xuống đất, vừa mới đập đến một khối diệt lửa hắc cầu gặp phải va chạm dĩ nhiên nổ tung. Mưa to còn như muốn trậu mà xuống, cùng phong không có chút nào đình chỉ, vô số người áo đen tự đen trong bóng tối đi ra tới, có khập khiễng, có giúp đỡ lẫn nhau, bọn hắn đều chịu khác biệt mức độ thương tổn. Người đầu linh nói, trong các ngươi ai chân còn nhanh nhẹn, đi ra đem hai người này trói lại, kết thúc công việc hồi phủ. Lời còn chưa dứt, mấy cái người áo đen liền lên phía trước một bước, bắt đầu độc thủ. Chương 75, Vân Châu bạo tạc mấy chục tên người áo đen thay nhau gánh Lý Liên Hoa cùng Ô Ninh hướng Vân Châu thành chạy như bay. Làm bọn hắn hao hết vất vả trở lại Vân Châu tái bảo phòng thời gian, lại mắt choáng váng, tái bảo phòng đèn đuốc sáng trưng, trong trong ngoài ngoài đều đứng đầy xa lạ thị vệ. Người áo đen thủ lĩnh quát khẽ nói, "Đi, đi phủ nha." Mọi người nhận được mệnh lệnh nhộn nhịp lùi lại, nhưng mà lúc này đã muộn. Tái bảo trong phòng bay ra một áo đen thị vệ, thân pháp lăng lệ mạnh mẽ, kiếm khí lạnh như băng sương, chính là Địch Phi Thanh tâm phúc hộ vệ, Vô Nhan. Vô Nhan cầm kiếm ngăn tại Hắc Y thủ lĩnh trước mặt, lạnh lùng nói, "Đem người để xuống, lưu các ngươi một con đường sống, bằng không để các ngươi chết không toàn thây." Hắc Y thủ lĩnh trong lòng run lên, nghiêm nghị nói, "Ngươi là người nào? Dám gây trở ngại Tống cô nương sự tình?" Vô Nhan cười lạnh nói, "Ta là người nào không có quan hệ gì với ngươi, cũng không biết cái gì Tống cô nương. Ta chỉ cần trong tay các ngươi hai người kia." Hắc Y thủ lĩnh uy hiếp nói, khẩu khí thật lớn, "Tống cô nương là hiện nay Tống thừa tướng đích trưởng nữ, ngươi chẳng lẽ liền đương triều tể tướng đều không để vào mắt ư?" Vô Nhan cố tình nổi giận nói, "Nói hiệu nói vượng. Đường đường thừa tướng tiên kim như thế nào làm loại này cướp gà trộm chó sự tình? Nhất định là các ngươi ác ý vu oan, ta hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo, trừ bọn ngươi ra nhóm giang hồ này bại hoại." Nói xong run lên một cái kiếm hoa liền làm bộ muốn giết người. Bốn phía Kim Viên Minh người cũng theo lấy Vô Nhan động tác nắm chặt mỗi người binh khí, trang diện lập tức dương cung bạt kiếm thủy hỏa khó tha thứ. Hắc Y thủ lĩnh chột dạ, hắn người toàn bộ bị Lý Liên Hoa đánh bị thương, có một nửa người đã mất đi năng lực chiến đấu, thực lực tổng hợp căn bản không kịp đối phương. Thế là chỉ có thể kiên trì uy hiếp nói, "Nói thật cho ngươi biết à, chúng ta không phải người giang hồ, chúng ta là Tống thừa tướng thân vệ, đặc biệt thay Tống cô nương làm việc. Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, liền là cùng triều đình đối nghịch, ta mặc kệ ngươi là cái môn cái phái gì, nhất định sẽ chịu không nổi. Vô Nhan ánh mắt lơ đãng đảo qua người áo đen hậu phương đứng đấy Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh hướng hắn khẽ gật đầu, Vô Nhan lập tức hiểu ý, thế là đối người áo đen nói, ngươi cũng đừng đắc ý, Tống cô nương cùng Nguyên công tử đều đã bị nhà ta Tôn thượng bắt được, ngươi nếu là tức thời liền chủ động thả hai người bọn họ, bằng không mà nói, cũng đừng trách nhà ta Tôn thượng không lưu tình. Hắc Y thủ lĩnh cùng hắn một đám huynh đệ đều không tự chủ được run run một thoáng, bọn hắn toàn bộ tính gộp lại tại không bị thương tổn trạng thái cũng không đủ Địch Phi Thanh đánh, huống chi hiện tại. Hắc Y thủ lĩnh động một chút miệng, cuối cùng không kiên trì nói, chúng ta thả người, nhưng mà các ngươi muốn thực hiện lời hứa, không giết chúng ta. Vô Nhan nhàn nhạt nói, yên tâm. Vừa mới dứt lời, Hắc Y thủ lĩnh vây chào để thuộc hạ đem Lý Liên Hoa cùng Ôn Linh giao cho Vô Nhan, ngay tại sắp giao tiếp trong nháy mắt, đột nhiên đất rung núi chuyển lên, ngay sau đó là tiếng nổ mạnh to lớn, sóng xung kích theo tái bảo phòng dưới đất tuôn ra, chấn vỡ tái bảo phòng cùng xung quanh tất cả mọi thứ. Né tránh không kịp người toàn bộ bị nổ hoàn toàn thay đổi. Địch Phi Thanh tăng tốc nhanh xông tới Lý Liên Hoa bên cạnh, lại thấy Lý Liên Hoa thân hình xoay một cái tránh ra dây thừng tới lui kéo Ôn Linh, tiếp đó kêu một tiếng lao địch tránh mau liền mang theo Ôn Linh bay ra phạm vi nổ. Địch Phi Thanh mỉm cười, vung đao thay Vô Nhan đỡ được mấy khối đá cùng ván gỗ, lại tiện thể cứu ra mấy cái cách hắn gần kim viên mình tử đệ. Bạo tạc một tiếng tiếp lấy một tiếng, phạm vi cũng không ngừng quyết trường, tựa hồ là có người sớm tại phụ cận trôn xong thuốc nổ, nó mục đích rất có hủy diệt Vân Châu thành tư thế. Chỉ là chốc lát thời gian, nửa cái Vân Châu thành đều bị nổ thành phế tích, liền phủ nha cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Vân Châu chi châu thì chết bởi trong lúc ngủ mơ, hơn nữa chết không toàn thây. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, bạo tạc mới từng bước dừng lại. Lúc này, bầu trời đã tảng sáng. Vân Châu thành bên ngoài ba dặm cất có Kim Viên Minh mới thành lập cứ điểm, Dược Ma đã sớm tại nơi đó làm đủ tiếp ứng chuẩn bị. Địch Phi Thanh để Dược Ma phái một số người đi trong thành lục soát cứu còn sót lại Kim Viên Minh tử đệ, đồng thời đem hy sinh đám tử đệ cũng mang về an táng, cũng xử lý tốt phía sau của bọn hắn sự tình. Lý Liên Hoa thì một mực canh giữ ở hôn mê bên cạnh Ô Ninh, Ô Ninh chỉ là trúng đông độc, cũng không có bị tạc thương, Lý Liên Hoa dùng Dương Châu mạn nội lực làm hắn giải độc, hôn mê chỉ là tạm thời. Địch Phi Thanh xử lý xong trong minh sự vụ liền tới gặp Lý Liên Hoa, nhìn thấy ngủ say Ô Ninh thời gian, không kèm nổi nói, Lý Liên Hoa, có một số việc ngươi không nói, bản tôn cũng biết. Chỉ muốn khuyên ngươi một câu, người sống một đời không muốn lo lắng quá nhiều, chí thân không thể ngang nhiên nhận nhau, đến cùng ý khó bình. Lý Liên Hoa làm Ô Ninh nhét vào chăn mền, thở dài, đây là ca ca ý tứ, ta chỉ là tôn trọng tâm ý của hắn. Lão địch, sự tình xử lý thế nào? Địch Phi Thanh nói, Tống Ngọc Giao cùng Nguyên Vô Song đều đã bị Dược Ma hạ nhuyễn cơ tán, lại phong mấy chỗ đại huyệt, nốt tại trong mật thất dưới đất. Ngươi có cái gì muốn hỏi bọn hắn, tùy thời có thể đi. Lý Liên Hoa mỉm cười trêu chọc nói, Địch Minh chủ lần này thế nhưng nhảy vọt tâm nhãn, sự tình làm xinh đẹp. Địch Phi Thanh lại ảm đạm một cái trước mắt, thất là nói, vẫn là hao tổn rất nhiều trong minh tử đệ, là bản tôn suy nghĩ không chủ đáo, sau đó còn đến lại tỉ mỉ chút. Lý Liên Hoa im lặng gật đầu, trong ánh mắt đã lộ ra ba phần kinh diễm. Địch Phi Thanh cái này giết người không chớp mắt đại ma đầu vậy mà bắt đầu đối người bên cạnh dụng tâm, cái này tại Lý Liên Hoa xem ra là chuyện tốt. Một cái đao khách sinh mệnh không chỉ là làm đao mà sống, mà tại hắn nắm chặt lạnh giá trôi đao sát ý thịnh nhất thời điểm, còn nhớ động nhân tâm nguyên thủy từ bi. Đình chiến làm võ, võ đạo trung cực vừa lúc đình chiến. Vân Châu thành bạo tạc trước tiên kinh động đến thân ở Vân Khê huyện Phương Đa bệnh cùng Cát Phúc. Phương Đa bệnh ra roi thuốc ngựa chạy tới Vân Châu thành thời gian, vừa đúng gặp phải sớm đã chờ hắn đã lâu Vô Nhan. Biết được Địch Phi Thanh bình an không việc gì, Phương Đa bệnh mới để xuống tâm, liền nghe đến Vô Nhan lại nâng lên Lý Liên Hoa cùng Ô Ninh, nháy mắt lại đem tim nhảy tới cổ, vô cùng lo lắng liền bọn vào Kim Viên Minh mới cứ điểm. Lý Liên Hoa mới thẩm vấn xong Tống Ngọc Giao cùng Nguyên Vô Song, ở giữa tâm tích tụ thời điểm, vừa đúng Phương Đa bệnh vội vã xông qua trước mặt hắn. Lý Liên Hoa, ngươi không sao chứ? Nghe Vô Nhan nói các ngươi gặp được bạo tạc. Phương Đa bệnh vừa nói, một bên liền muốn thò tay kiểm tra Lý Liên Hoa có bị thương hay không. Lý Liên Hoa một bàn tay đem tay hắn chụp trở về, tùy ý nói, ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Phương Đa bệnh vẫn là rất khẩn trương, nhưng không tiếp tục động thủ, chỉ giải thích nói, Vân Châu bạo tạc đại sự như vậy tự nhiên sẽ kinh động xung quanh mỗi huyện thành, triều đình hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ phái người chỗ tới chỉnh lý. Lý Liên Hoa chán nản nói, ân, đúng vậy à, động tĩnh lớn như vậy ảnh hưởng đặc biệt tồi tệ, triều đình như không nhanh chóng xử lý, rất có thể tạo thành một phương rối loạn. Phương Đa bệnh kích động nói, không tệ, ta hôm nay sáng sớm thu đến một tin tức, cùng Vân Châu lân cận Ngô Châu có 30 vạn chú quân, nguyên soái là Tống thừa tướng trưởng tử Tống Ngọc Thành, mấy tháng qua một mực tại tự mình mua súng ống đạn được cùng lương thảo. Việc đã đến nước này, cực kỳ khó không cho người hoài nghi người nhà họ Tống tâm tư. Lý Liên Hoa đè lại bả vai của Phương Đa Bệnh, an ủi, tại Thái Bình thịnh thế không dễ dàng tạo phản, người hưu tâm chỉ có gây mâu thuẫn, cũng trở nên gây gắt nó trở thành chiến tranh, mới dễ dàng có cơ hội để lợi dụng được. Triều đình việc cấp bách liền là ổn định dân tâm, bình định phản loạn. Phương Đa Bệnh lo lắng nói, thật tốt Thái Bình thịnh thế liền muốn loạn ư? Lý Liên Hoa không có giải thích, chỉ ai thán nói, cái kia Tống Ngọc Giao cùng Nguyên Vô Song nguyên bản tình đầu ý hợp, nhưng mà hai nhà phụ huynh đều không đồng ý, hai bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi tới Vân Châu đầu nhập vào Tống Ngọc Giao nhà ngoại thân thích. Về sau đóng giữ Ngô Châu Tống Ngọc Thành biết được thân muội muội tại Vân Châu, thế là liền thuyết phục Tống Ngọc Giao thay hắn chôn thuốc nổ, làm chế tạo Vân Châu rối loạn làm chuẩn bị. Cái kia Tống Ngọc Giao cũng là điên của người, đã biết Nguyên Vô Song không còn sống lâu nữa, liền muốn hủy diệt thế giới tới trở lại yên tĩnh sự bi thương của nàng. Phương Đa bệnh hít vào một hơi, ngạc nhiên nói, quá hoang đường. Cái Tống Ngọc Giao kia, bản thiếu gia tuổi nhỏ thời gian còn gặp qua mấy lần, trước người một mực trầm trầm yên tĩnh, nguyên lai còn cất giấu ác độc như vậy suy nghĩ. Thật là người không thể xem bề ngoài. Lý Liên Hoa nói, đúng vậy, ai nhìn người không thể chỉ nhìn biểu tượng. Cũng may lão địch đã không chế lại cái nữ nhân điên này cùng hắn cái kia nửa chết nửa sống phu quân. Phương Đa bệnh chợt tỉnh ngộ nói, Á Phi lần này nhưng thông minh nhiều. Liên ngươi cũng trúng mai phục, hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, thật là tiền đồ. Lý Liên Hoa cười khan một thoáng, ánh mắt rơi vào sau lưng Phương Đa bệnh, thò tay ra hiệu hắn hướng về sau nhìn. Phương Đa bệnh trừng to mắt xoay người nhìn lại, lập tức lúng túng ho nhẹ một tiếng, vẫn mạnh miệng nói, nguyên lai địch mình chủ tới à, có khỏe hay không? Dứt lời còn hướng đối phương ôm quyền thăm hỏi. Địch Phi Thanh bất đắc dĩ cười khẽ, nói, đi thôi, ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Phương Đa bệnh cùng Lý Liên Hoa lướt nhau, hiểu ý cười một tiếng, biết nghe lời phải dường như đi theo Địch Phi Thanh đi tiệm cơm. Chương 76, Tích Thiện Thành Đức. Địch Phi Thanh chuẩn bị phong phú đồ ăn, Phương Đa bệnh đi đường vất vả đã sớm đói bụng dán vào lưng, đối mặt đầy bàn món ngon nhịn không được ăn ngấu nghiến. Lý Liên Hoa hòa ái nhìn chăm chú lên Phương Đa bệnh, thỉnh thoảng cho hắn kẹp một bữa đồ ăn, trong miệng lại ghét bỏ nói, Phương đại thiếu gia, ăn từ từ, đều bao lớn người, ăn không từng ăn. Phương Đa bệnh trong miệng ngậm lấy cơm, hoàn chỉnh nói, ta đói. Lý Liên Hoa híp mắt cười một tiếng, lại hướng Phương Đa bệnh trong chén thêm một miếng thịt, quát lớn, ăn cơm liền ăn cơm. Cái nào nhiều lời như vậy? Phương Đa bệnh rên khẽ một tiếng, vẫn tiếp tục đào cơm. Lý Liên Hoa khẩu thị tâm phi một bộ này, hắn sớm đã linh giáo đã quen. Địch Phi Thanh uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói, Phương Đa bệnh, thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút, trên đường nhưng là khó được ăn tốt như vậy. Trên đường? A Phi ngươi ý tứ gì? Phương Đa bệnh kinh ngạc nói. Địch Phi Thanh đem một khay thịt hấp hướng Phương Đa bệnh trước mặt đẩy một cái, mỉm cười nói, theo ôn dịch đến bạo tạc, Vân Châu liên tiếp phát sinh nhiều như vậy đại sự, tổng đến có người đi cùng hoàng đế nói một tiếng, người này chọn thuộc ngươi tốt nhất. Phương Đa bệnh ánh mắt theo trên mặt Địch Phi Thanh chuyển hướng Lý Liên Hoa, tiếp đó trùng điệp thở dài, nói, ta minh bạch, bản thiếu gia ăn xong bữa cơm này liền xuất phát. Lý Liên Hoa ôn nhu nói, cũng không kém cái này nhất thời được khác, ăn trước no rồi lại đi đường. Tính toán hai người các ngươi có lương tâm. Phương Đa bệnh sau khi ăn xong, một khắc không chỉ hoãn, liền khởi hành chạy tới hoàng thành. Sau khi Phương Đa bệnh đi không lâu, Vân Châu thành liền bị đại quân áp cảnh, Lô Châu chú quân Nguyên Soái Tống Ngọc Thành mang theo 10 vạn binh mã chú vào Vân Châu thành. Kim Yên Minh chú Vân Châu thám tử nhận được tin tức phía sau, trước tiên liền báo cáo nhanh cho Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa thương nghị sau đó, quyết định từ Kim Viên Minh xuất nhân hộ tống Lý Liên Hoa mang Ô Ninh trở về Vân Ẩn Sơn, vô luận như thế nào đều muốn trước đem hiệu bách độc 10 vị rượu hương hoa nghiên cứu ra tới. Địch Phi Thanh thì lưu tại Vân Châu phân đà tọa trấn, cuối cùng Tống Ngọc Giao cùng Nguyên Vô Song liền cầm tù tại trong Kim Viên Minh, Tống Ngọc Thành như tìm đến phiền toái, chỉ có Địch Phi Thanh có năng lực ngăn cản. Lý Liên Hoa trở về Vân Ẩn Sơn trên đường đặc biệt yên lặng, không có bất kỳ khả nghi người kiếm chuyện. Liên như vậy xuôi gió xuôi nước về tới Vân Ẩn Sơn. Cầm bà đặc biệt thu thập một gian phòng cho Ô Ninh ở, nhưng đáy lòng lại càng ngày càng nghi hoặc. Thế là đem Lý Liên Hoa gọi tới trong biệt tử, hỏi: "Tương Di, ngươi mang về người này là ai a?" Lý Liên Hoa do dự một chút, thực sự nói: "Sư đương, hắn không phải ngoại nhân, chính là Đồ Nhi ca ca." Cầm bà sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Ca ca ngươi không phải đã?" Việc này nói rất dài dòng. Lý Liên Hoa đi đến cây mai phía dưới đem rơi sám thấp ghế gỗ lau sạch sẽ, mới tiếp tục nói: "Sư đương, ngài ngồi xuống trước, Đồ Nhi chậm rãi cùng ngài giải thích." Cầm bà theo lời tại trên ghế ngồi xuống, Lý Liên Hoa thì cùng nàng kề đầu gối đối lập, hai mẹ con yên lặng một hồi. Lý Liên Hoa mới chậm rãi giảng thuật đến hắn cùng Ô Ninh quen biết nhận nhau quá trình. Trên núi không khí trong lành, hoàn cảnh thanh u, nhàn nhạt hương hoa theo lấy gió nhẹ tiến vào cửa sổ khép hờ phi, quên quần sơ sơ một phòng hương thơm. Ngủ say Ô Ninh bất chi bất giác thức tỉnh, hắn chống đỡ cánh tay ngồi dậy, chỉ cảm thấy đến chính mình dường như bệnh nặng một tràng dường như. Hắn tò mò nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, lại từ đấy lòng sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Đệ đệ, Ô Ninh cuối cùng nhớ ra chính mình vì sao ngã bệnh, vội vàng mặc quần áo tử tế vớ dậy liền đẩy cửa phòng ra. Trong viện tử ngay tại nói chuyện trời đất, Lý Liên Hoa cùng Cầm Bà nghe tiếng một chỗ hướng Ô Ninh nhìn qua. Cầm Bà hơi hơi nhíu mày, cẩn thận ngắm nghĩa. Ô Ninh giơ tay nhấc chân, gật đầu nói, hơn 10 năm, vẫn là mang theo vài phần khi còn bé răng rớp. Lý Liên Hoa nghe vậy ưa thích trong lòng, cười đến rất vui vẻ. Ô Ninh cũng là đầu góc mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là đối Cầm Bà cùng kính thi lễ một cái, nói, vạn bối Ô Ninh, xin ra mắt tiền bối. Cầm Bà cười mỉm gật đầu, vẫy chào để Ô Ninh tới. Ô Ninh nhìn một chút Lý Liên Hoa, tiếp đó thuận theo đi đến hai người bên cạnh, lần nữa cung kính nói, tiền bối, ngài có gì phân phó? Cầm Bà bị hỏi đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, Lý Liên Hoa thì gãi gãi lỗ mũi, háng giọng một cái, đối Ô Ninh giải thích nói, ca ca, vị tiền bối này liền là ta sư nương. Mười mấy năm trước sư nương còn gặp qua ngươi đây, khi đó sư phụ ta muốn đem ngươi đưa đến Vân Ẩn Sơn người canh gác cửa đệ tử, đáng tiếc phụ thân không bỏ được, về sau liền không giải quyết được gì. Ô Ninh lần theo Lý Liên Hoa lời nói nhớ lại không bao lâu sự tình. Mười mấy năm trước, Lý gia còn không có bị diệt môn. Đúng lúc gặp Lý Tương Di tuổi tròn sinh nhật, Lý gia cũng không tính tổ chức lớn, bởi vậy Lý phụ hào hữu Chí Giao Tất Mộc Sơn không thể làm gì khác hơn là mang theo phu nhân Cầm Bà chủ động tới trước chúc mừng. Ngay lúc đó Lý Tướng Hiển đã 8, 9 tuổi, luôn hành cử chỉ khắp nơi vừa vặn, tính cách tiên tính nội liễm như là tiểu đại nhân đồng dạng. Tất Mộc Sơn gặp lại thẳng lắc đầu, bắt lấy cơ hội liền cùng Lý phụ lại nhải, lao Lý a, tiểu hai tử liền nên lanh lợi, luôn dạng này bưng lấy liền mất đi đồng thú, tương lai chính là nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Lao Lý a, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, đem nhà ngươi lão đại đưa đến ta chỗ ấy, chúng ta tới giúp ngươi mang, bảo đảm dạy so ngươi còn dự liệu có tốt. Cuối cùng, Lý phụ cũng không có đem Lý Tướng Hiển đưa cho Tất Mộc Sơn tới dạy. Nguyên nhân không phải hắn liên tiếp, mà là bọn hắn Lý gia còn gánh vác khôi phục Nam Dận sứ mệnh, Lý tướng hiện thở nhỏ liền là bị xem như tương lai đế vương bồi dưỡng. Nhưng mà, thế sự vô thường, người tính không bằng trời tính. Lý phụ bình thường đối nhân xử thế trượng nghĩa, có một lần bởi vì bên vực kẻ yếu đắc tội một đám vô cùng khó chơi sơn phỉ, kết quả bị sơn phỉ tru diệt cả nhà. Ô Ninh theo trong hồi ức tỉnh táo lại, lần nữa đối đầu Cầm Bà hòa ái ánh mắt, không kèm nổi run giọng nói, bá mẫu. Ai, hảo hài tử. Cầm Bà nói, trải nghiệm của ngươi, tương di đều nói với ta, hiện nay có thể nhìn thấy các ngươi hai huynh đệ thật tốt sống sót, ta cái này trong lòng là thật cao hứng. Ô Ninh ngập ngừng nói, ta kỳ thực sớm đã không thể chứng minh thân phận mình hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Ta chỉ có chính mình lý lẽ của một phía, nguyên cớ ta không có cách nào nhận tương di, cũng không mặt mũi nhận tổ quy tông. Lý Liên Hoa một cái nắm chặt Ô Ninh tay, an ủi, ca ca, cho dù chỉ là lý lẽ của một phía, ta cũng tin tưởng ngươi. Vô luận ngươi trải qua nhiều ít loại thân phận, ngươi cũng là ca ta, là Lý gia con cháu. Ô Ninh dưng dưng nhìn xem Lý Liên Hoa, thiên ngôn vạn ngữ đều nuốt trở vào, chỉ là không tiếng động gật đầu. Cầm Bà không khỏi đến than nhẹ, cất cao giọng nói, được rồi, đã các ngươi hai người đem lời đều đã nói ra, lão bà tử liền đi nấu cơm, một hồi đều tới dùng cơm. Cầm Bà sau khi đi, Ô Ninh tâm tình cũng từng bước yên lặng, lập tức nhớ tới mục đích chuyến đi này, thế là nghiêm mặt nói, tương gì, mau dẫn ta đi nhìn một chút ngươi gieo xuống 10 vị rượu hương hoa. Việc này cấp bách. Lý Liên Hoa lập tức nói, tốt, đi theo ta. Theo Vân Cư các đến lưng chừng núi hồ khoảng cách cũng không xa, hai người đi thời gian một chén trà liền đi tới ven hồ trồng hoa địa phương. Xa xa nhìn tới chỉ thấy một mảnh màu vàng nhạt đông hoa điểm xuyết tại xanh biết phiến lá ở giữa. Chợt nhìn lại, phản phất từng cái hình tròn thuyền nhỏ phiêu đãng tại sóng xanh mênh mang trên mặt biển. Diệu hương hoa hoàn toàn chính xác biến dáng dấp, thân cảnh cùng lá cây cũng còn giống như lúc đầu, chỉ là đông hoa chỉ còn dư lại vàng nhạt một màu. Ô Ninh chưa bao giờ thấy qua 10 vị diệu hương hoa biến thành màu vàng nhạt, hắn tiến đến nhụy hoa bên cạnh hít hà, hương hoa cực thanh nhạt, nghe qua có thể cảm nhận được một chút cực nhọc hương chi khí. Lý Liên Hoa không hiểu làm vườn, chỉ có thể làm đứng ở trong bụi hoa bên trái nhìn một chút, bên phải sờ sờ, lại ngạc nhiên phát hiện trên mặt đất dĩ nhiên không có cỏ dại, cái kia khả năng là Cầm Bà thường xuyên tới nhổ cỏ nguyên nhân. Hơn nữa, lưng chừng núi trong hồ cá chép đều ưa thích tại ở gần rượu hương hoa thủy vực trò chơi. Mà cái này 10 vị rượu hương hoa cần trồng hoa người dốc lòng chăm sóc mới có thể trưởng thành, hiện tại những cái này 10 vị rượu hương hoa cũng là tập chúng sinh lực lượng trưởng thành. Nghĩ đến đây, Lý Liên Hoa liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. "Ca, đã hoa này cực thông nhân tính, ta sư nương xưa nay cương trực, ta rời đi thời gian mảnh vườn hoa này đều là sư nương tại xử lý, còn có trong hồ hơn 100 đầu cẩm lý cũng đều ưa thích hướng bên này gần lại gần, bọn chúng đều là bị sư nương cứu được, có lẽ cái này màu vàng nhạt tiêu liền là chịu sư nương thiện tâm cùng nhóm cá chép này cảm ơn suy nghĩ biến hóa sinh đây." Ô Ninh mỉm cười nói, "Hoa nở vàng nhạt, các tưởng như ý nếu như ta phán đoán không sai, vừa mới ta chính là người thấy loại mùi thơm này mới tỉnh lại." Nói xong, hắn lại giải thích nói, "Tương gì, đông độc sớm đã tại Vân Châu bạo phát, chúng ta người thường liên tục đều tại chịu đông độc thương hại, tại cái này phô thiên cái địa đông độc tới nói, chỉ có dùng đồng dạng có thể tràn ngập thiên địa hương hoa tới đối trị." Lý Liên Hoa ánh mắt sáng rực, vui vẻ nói, "Tốt, ca ca nhưng là muốn chế tạo hương hoa mê vụ." Ô Ninh khen, "Đúng vậy." Chương 77, huynh đệ tâm sự Lý Liên Hoa cùng Ô Ninh tại vườn hoa lưu lại không lâu, liền trở về Vân Cư Các. Sau khi ăn cơm xong, Ô Ninh cùng Lý Liên Hoa chuẩn bị mấy cái bình dùng tới thu thập hạt hoa, lại làm ra mấy cái phơi nắng thảo dược giá đỡ, vẫn bận đến trời tối mới hoàn thành. Cầm Bà cao tuổi không thích ngủ trễ, ba người ăn xong cơm tối, nàng thu thập xong bát đũa liền đi ngủ. Ô Ninh ở trong phòng trong đêm nghiên cứu danh gia chữa điện cùng Ô gia tổ truyền Sơn Hải linh dược tập vì giải cứu ôn dịch làm chuẩn bị. Dưới bóng đêm trong tiểu viện, Lý Liên Hoa xách theo một ly đèn giấy lồng chậm rãi đem đinh, chùy, đầu dây, gậy gỗ chờ đồ vật từng cái thu nạp ngay ngắn. Giữa hè thâm sơn không có nắng nóng, gió núi thanh thanh lương lương, thổi người đặc biệt thanh tịnh. Lý Liên Hoa bò lấy áo ngoài, nhìn thấy Ô Ninh gian phòng vẫn sáng đèn, thế là xách theo đèn lồng liền đi qua gõ cửa. "Ca, nếu là đi học mệt mỏi, không ngại đi ra đi một chút." Chốc lát, cửa kẹt kẹt bị mở ra, Ô Ninh mỉm cười nói, "Ngươi tới dẫn đường a?" Lý Liên Hoa nói, "Càng sâu lộ nặng không liền đi xa, ngay tại trong viện tử ngồi một chút đi." Ô Ninh nói, "Cũng tốt." Dứt lời hướng trong viện ghế đầu đi đến, phất tay áo phủi phủi cho bụi liền ngồi xuống. Lý Liên Hoa đem đèn lồng đặt tại một bên trên mặt đất, cũng ngồi xuống tới. Huynh đệ đối lập, nhất thời nhưng lại không có lời có thể nói. Lý Liên Hoa trước tiên cười hỏi, "Ca ca, trên núi bần khổ, ngươi nếu là ở không quen, có yêu cầu gì cứ nói với ta." Ô Ninh cười nói, "Không có, ta cảm thấy rất tốt. Kỳ thực ca ca cái này cả ngày đều đang nghĩ một chuyện, nơi này là ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương. Ca muốn biết ngươi ta sau khi tách ra, cuộc sống của ngươi là cái dạng gì?" Lý Liên Hoa nhíu mày buồn cười nói, "Làm gì a? Muốn lật ta hắc lịch sử? Nói cho ngươi a, không có cửa đâu." Ô Ninh nói, "Ta chính là hỏi một chút mà thôi." Lý Liên Hoa ngữ khí kiên quyết cười nói, "Không được, ta cũng muốn mặt mũi." Ô Ninh bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, "Thật tốt, ca ca không nghe ngóng còn không được ư?" Lý Liên Hoa trên mặt hơi hơi đắc ý, ý cười chỗ sâu là đáy mắt xẹt qua một cái chớp mắt ảm đạm. Khi còn bé Lý Tương Di sâu đến sư phụ sư nương thiên vị, chính hắn cũng càng kiệt ngạo không bị trói buộc, thẳng dẫn đến sư minh đối với hắn hận thấu xương. Nếu như là 10 năm trước, Lý Tương Di nhất định sẽ cảm thấy chính mình qua đến 10 phần hạnh phúc, nhưng bây giờ Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy đến chính mình năm đó quá không hiểu sự tình, loại trừ hối hận chỉ còn lại tự trách. Lý Liên Hoa giấu bi thương, lạnh nhạt nói, "Ca, ta còn không có hỏi ngươi đây, sau này có tính toán gì?" "Ừm." Ô Ninh chậm mà chỉnh trọng nói, "Ta muốn mai danh nhận tích làm sẽ không bị người nhớ người thường." Lý Liên Hoa nhíu mày suy tư chốc lát, đột nhiên trong mắt tỏa ra ánh sáng, hỏi: "Ngươi muốn thay đổi danh tự?" Ô Ninh ngơ ngác một chút, gật đầu nói: "Mai danh nhận tích lời nói đúng, là cần đổi cái danh tự." Lý Liên Hoa hiểu rõ mỉm cười, ánh mắt xoay một cái, nói: "Ca ca không bằng theo ta gọi Lý Liên Đồng, như thế nào?" Ô Ninh hơi sửng sốt, nào có làm ca ca theo đệ đệ lấy tên, nghĩ lại lại nói, một tay giơ cao đài sen, đi lại trong lòng khổ. Lý Liên Đồng cái này tên ngược lại rất có ý cảnh, rất hợp ý ta. Lý Liên Hoa giơ ngón tay cái lên, trêu chọc nói: "Chuyện cũ kể không sai, không phải người một nhà không vào một nhà cửa, nghĩ không ra ca ca rõ ràng như vậy thưởng thức Lý Liên mùi danh tiếng." Nói xong, lại nhịn không được cười lên. Ô Ninh bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử ngươi thật là một điểm không đổi, cùng khi còn bé đồng dạng bướng bỉnh." Lý Liên Hoa bỗng nhiên dừng nụ cười, hiếu kỳ hỏi: "Ta 4 tuổi phía trước là cái dạng gì?" Ô Ninh lắc đầu cười nói: "Còn có thể là dạng gì? Ngươi gặp rắc rối, ta chịu phạt ta bất quá, về sau ta học được dùng kẹo dỗ dành ngươi cùng ta một chỗ chịu phạt, ngươi làm ăn kẹo liền mỗi lần đều cùng ta một chỗ chép sách đọc thơ văn hoặc là quỷ từ đường." Lý Liên Hoa trố mắt ngoác mồm nói: "A, ngươi vẫn là thân ca ư?" Ô Ninh lại cười mà nghiêm túc nói: "Bị phạt là vì để cho ngươi biết sai sửa đổi, ca ca không thể thay ngươi bị phạt, lại có thể bồi ngươi bị phạt, chỉ cần ngươi tại bị phạt trong quá trình minh bạch chính mình sai ở đâu liền có thể." Lý Liên Hoa trong lúc nhất thời đã cảm khái lại ấm áp. Nguyên lai trong ký ức ngọt ngào kẹo là làm an ủi chịu khổ tính trẻ con mà tồn tại, những năm này đối kẹo không hiểu lưu luyến duyên là khi còn bé ca ca dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc ca ca nếu là một mực ở bên cạnh ta liền tốt. Lý Liên Hoa buồn vô cớ cúi đầu. Ô Ninh sờ sờ đỉnh đầu của hắn, an ủi: "Ngươi còn có đáng yêu khả kính sư phụ sư đường, dù cho không có ca ca, ngươi cũng sống ra tốt nhất phong thái, xứng đáng là hảo đệ đệ của ta." Lý Liên Hoa trầm mặc từ trong túi lật ra hai quả kẹo, đưa cho Ô Ninh một quả, nói: "Ca, làm trò gặp tới một quả a." Ô Ninh cười lấy tiếp nhận kẹo ngậm tại trong miệng. Một quả nho nhỏ kẹo, sư huynh cũng sẽ ở Lý Tương Di bị phạt thời gian nhét một quả cho hắn, sẽ còn nói nguyện ý thay Lý Tương Di bị phạt, ca ca cũng là dùng kẹo hướng dẫn Lý Tương Di chủ động tiếp nhận trừng phạt, từ đó học được biết sai sửa đổi. Trước dùng muốn câu dắt, lại khiến ngộ chính giữa gặp. Lý Liên Hoa trong miệng nhai lấy kẹo, nụ cười không tự chủ rào rạt tại trên mặt. Ô Ninh hiếu kỳ nói: "Cười gì vậy?" Lý Liên Hoa tín cầu đáp: "Hả, không có gì. Liên là cảm thấy ca ta thực tế rất có trí tuệ, thân là đệ đệ cùng có vinh yên." Ô Ninh ho nhẹ một tiếng, có chút không có trả lời. Lý Liên Hoa xoa hai tay, cười mỉm xem lấy Ô Ninh, trong lòng buồn cười nói: "Ta cái này lão ca thật là quá lương thiện, khó trách tổng chịu bắt nạt." Ô Ninh nói: "Tránh đi, khục, vẫn là trước tiên nói một chút ôn dịch à, chúng ta cần thiên thời địa lợi nhân hòa, người cùng cùng địa lợi đều có đã có, còn thiếu thiên thời." Lý Liên Hoa cũng nghiêm mặt nói: "Có Địch Minh chủ cùng Phương Tiểu Bảo, còn có Vân Khê huyện khiến cắt phúc, chúng ta không thiếu người. Vân ẩn sơn thế núi tại Vân Châu là cao nhất, như mưa xuống sương mù có thể bao trùm đến hơn phân nửa Vân Châu, cũng là vị trí tốt nhất. Còn thiếu thời tiết, tốt nhất mấy ngày này có thể trước nổi sương mù, lại nổi lên gió." Ô Ninh nói: "Trên biển khí hậu ta có thể sớm biết, cái này thâm sơn trên lục địa khí hậu ta nhất thời không thể nào đoán trước." Lý Liên Hoa nói: "Trước đây không lâu, ta cùng Thường Minh Tiêu Lạc bị vây ở Quang Đầu Sơn thời gian, Tiêu Lạc từng gọi ta dùng một bát nước thêm ngũ độc tan làm một đạo mê vụ trướng, ca ca vì sao không thử một chút phương pháp giống nhau?" Ô Ninh cự tuyệt nói: "Không được, dạng này quá hao phí nội lực của ngươi, Vân Châu có thể so sánh Quang Đầu Sơn rộng rãi nhiều, ngươi có nhiều ít nội lực cũng không đủ a." Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phồn tinh lấp loé, một điểm đám mây đều không có. Phía trước trận kia mưa lớn qua đi, mấy ngày này thời tiết đều là đặc biệt sáng sủa, cũng không có cái gì gió lớn. Lý Liên Hoa bỗng nhiên nói: "Ca, chúng ta có thể lợi dụng nguồn nước giải độc. Vân ẩn sơn nước suối cũng chảy khắp hơn phân nửa Vân Châu, chúng ta đem giải dược tan vào trong suối nước, bách tính uống nước có thể giải độc, nước bị hong khô trở lại trong hư không, dược khí cũng theo đó phát ra cùng trong hư không, vẫn là có thể giải độc." Ô Ninh một bên nghe một bên gật đầu, cuối cùng nói: "Là ý kiến hay." Lý Liên Hoa nói: "Chúng ta chỉ cần chuẩn bị đại lượng giải dược là đủ." Ô Ninh lại mặt lộ vẻ khó xử, chậm chạp không nói. Lý Liên Hoa phòng đoán nói: "Ca ca thế nhưng lo lắng ta làm điều kiện bồi dưỡng giải dược, dùng Dương Châu mạn thôi phát rượu hương hoa sẽ nội lực hao hết tổn hại sinh mệnh." Ô Ninh lo lắng nói: "Đúng vậy." Lý Liên Hoa hừ nhẹ nói: "Ta lại không phải người ngu, mệt mỏi sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Yên tâm đi." Chương 78, phong vân khó lường. Sau mấy ngày, một thất tuấn mã phi chạy vào hoàng thành, lập tức thiếu niên sớm đã đầy bụi đất, vẫn kiên nghị hướng hoàng cung phương hướng dục ngựa đi nhanh. Thành cung bên trong, gió ấm vất liễu người an nhàn. Hoàng đế phê duyệt xong trong tay tấu chương, vừa muốn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, liền nghe thấy ngự thư phòng ngoài có tiếng nói chuyện, vì vậy nói: "Ai tại bên ngoài ồn ào, còn không tiến vào?" Vừa dứt lời, tiểu thái giám liền dẫn một vị tuổi gần 50 đại thần đi đến, không người bái nói: "Khởi bẩm bệ hạ, là Tống đại nhân có việc muốn gặp ngài." Tống thừa tướng lập tức quỳ lại nói: "Thần Tống Hạc Niên tham kiến bệ hạ." Hoàng đế phất tay để tiểu thái giám lui ra, sau đó gọi Tống thừa tướng bình thân cũng ban ngồi. Chờ Tống thừa tướng ngồi vững vàng phía sau, hoàng đế mới hỏi nói: "Tào triều vừa mới kết thúc, Tống Ái Khanh đi mà quay lại là vì sự tình gì a?" Tống thừa tướng sắc mặt ngưng trọng đứng lên, theo trong tay áo móc ra một phong thư, hai tay hiện cho hoàng đế, nói: "Đây là khuyển tử theo Vân Châu gửi tới ngàn dặm khẩn cấp văn thư, mời bệ hạ xem qua." Hoàng đế nhíu mày tiếp nhận phong thư, một bên bóc vừa nói: "Tống Ái Khanh, chấm nhớ không lầm, nhi tử ngươi không phải có lẽ tại Ngô Châu thay chấm thao luyện binh mã ư? Thế nào chạy đến Vân Châu đi?" Tống thừa tướng cung cung kính kính hồi đáp: "Thần cũng không biết, mời bệ hạ đích thân xem tin, có thể tự giải đáp trong lòng nghi vấn." Đối thoại ở giữa, hoàng đế đã mở ra phong thư, triển tin xem hoàn thành, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hắn đem thư tín ném cho Tống thừa tướng, nói: "Ngươi cũng tới xem một chút." Tống thừa tướng sợ hãi nhặt lên giấy viết thư, run run rẩy rẩy triển khai nhìn một lần, lập tức quỳ lại nói: "Bệ hạ thánh minh, khuyển tử tự tiện rời khỏi Ngô Châu chính là làm bệ hạ thủ hộ Vân Châu bách tính, khẩn cầu bệ hạ nể tình hắn một mảnh trung thành phân thượng miễn đi đối khuyển tử trách phạt." Hoàng đế không vui nói: "Trừ bỏ ngươi nhi tử, chẳng muốn nghe một chút người đối Vân Châu phát sinh mọi chuyện cách nhìn." Tống thừa tướng nói: "Bệ hạ, tha thứ thần ngu kiến. Thần cho là Vân Châu sự tình hoàn toàn chính xác kỳ quặc, như có người mưu đồ đã lâu." Hoàng đế lạnh lùng nói nghe một chút. Tống thừa tướng giả ý suy tư nói: "Hồi bệ hạ, nửa tháng trước Kim Viên Minh tại Vân Châu thành lập phân đà. Mấy ngày hậu Vân Châu thuộc hạ Vân Khê huyện liền bạo phát đông độc, 2-3 ngày phía sau, Vân Châu thành lại phát sinh nổ lớn, huyện nha tới xung quanh đường phố toàn bộ nổ nát, Vân Châu lớn nhỏ quan viên cơ hồ toàn bộ gặp nạn. Việc này tuyệt không phải đồng dạng cường đạo có thể vì dám làm, hết lần này tới lần khác Kim Viên Minh lúc này tại Vân Châu thành lập phân đà, e rằng cũng không phải là trùng hợp." Hoàng đế mặt không chút thay đổi nói, tiếp tục. Tống thừa tướng phỏng đoán không thấu thánh ý, đành phải nhắm mắt nói: "Thần nghe địch phi thanh người này tính cách tàn bạo lãnh cốc, làm việc vô cùng quái đản, mười mấy năm trước liền tuyên bố muốn làm thiên hạ đệ nhất, chết ở trong tay hắn võ lâm hào kiệt vô số kể, hắn thành lập Kim Viên Minh trong giang hồ càng bị xưng là ma giáo, trong đó đều là chút đi tà môn ma đạo đồ." Hoàng đế sắc mặt trấn tĩnh như thường nói: "Thế nhưng chấm thế nào nghe nói địch phi thanh chỉ là cái võ si, đối với võ học cảm thấy hứng thú, liền hắn Kim Viên Minh đều là để thuộc hạ xử lý đây." Tống thừa tướng trần chờ nói: "Có lẽ là làm bộ dáng a." Thần nghe được một chút trên phố truyền văn, mấy tháng trước, địch phi thanh từng tự mình đi hướng Đông Hải Tam Đảo đạt được Ô Gia gia phả, làm phản tặc Ô Ninh cùng Ô Thiền huynh muội chứng minh không hoàng tộc thân phận, từ đó làm Ô Ninh đạt được bệ hạ khoan dung miễn đi một cái chết. Hoàng đế ánh mắt lẫm liệt, ra hiệu Tống thừa tướng nói tiếp. Tống thừa tướng nói: "Về sau, Ô Ninh tha tội phía sau liền đi Vân Khê huyện, cũng ngay tại chỗ làm nghề y duy sinh. Như hắn chỉ là phổ thông y thuật hơi tốt đại phu tự nhiên không cần để ý, hắn hết lần này tới lần khác là trăm năm trước y thuật mọi người Minh Nguyệt phái truyền nhân, đối đông độc cổ thuật nhất định rõ như lòng bàn tay, mà Vân Khê huyện hết lần này tới lần khác tại hắn định cư ngắn ngủi 2-3 tháng phát sinh đông độc, cái này sao có thể chỉ là trùng hợp?" Tống thừa tướng dừng một chút, gặp hoàng đế biểu tình ảm đạm không rõ, vừa tiếp tục nói: "Cái kia Vân Khê huyện có một tòa Vân ẩn sơn, chính là Lý Liên Hoa khi còn bé bái sư học nghệ địa phương, trước đây, Lý Liên Hoa cùng địch phi thanh cùng phương đa bệnh ngay tại Vân Khê huyện du lịch. Vân Châu thành phát sinh bạo tạc, địch phi thanh cùng Lý Liên Hoa thậm chí cái kia Ô Ninh đều tại trận, hơn nữa bạo tạc điểm xuất phát hình như liền là bọn hắn lúc ấy ở tại tái bảo phòng. Bạo tạc phía sau, ba người cùng nhau mất tích, chỉ có quan viên bách tính gặp hai bạn. Bệ hạ, thần cho là việc này cùng địch phi thanh cùng Lý Liên Hoa nhất định thoát không khỏi liên quan." Hoàng đế đã sắc mặt tái xanh, tiên tĩnh mà run lên một hồi, đột nhiên mạnh mẽ vô một cái án thư, tiểu thái giám liền ma lưu đi đến, kính cẩn nghe theo nói: "Bệ hạ, nô tài tại." Hoàng đế lạnh lùng nói: "Truyền chấm ý chỉ, tuyên Tống Ngọc Thành một người trở về hoàng thành báo cáo công tác. Để lại bộ điều tra Vân Châu bạo tạc chết nhiều ít quan viên, lại sắp xếp một nhóm dự bị danh sách, nghi tốt trước đưa tới cho chấm xem qua." "Bệ hạ, bệ hạ." Tống thừa tướng trong lòng quý lên, vội vàng ngăn cả nói: "Bệ hạ, Vân Châu nhiều núi, hoang vắng, mà có nhiều sơn phỉ làm loạn, lần này bạo tạc cùng đông độc chắc là sơn phỉ cùng trên giang hồ một chút ma giáo làm. Như lúc này triệu hồi quyền tử, e rằng Vân Châu đem rơi đi tặc nhân trong tay." Hoàng đế hít sâu một hơi, đối tiểu thái giám quát lớn: "Thất thần làm cái gì, còn không nhanh đi truyền chấm ý chỉ." Tiểu thái giám bình tĩnh nói: "Tuân chỉ." Tiếp đó liền lui xuống dưới. Tống thừa tướng cực kỳ hoảng sợ, trong lòng càng là vạn phần không hiểu. Hoàng đế cũng lộ ra ý cười, nhàn nhạt nói: "Tống Ái Khanh, ngươi trong ngự hoa viên hoa sen hôm qua vừa mới mở ra, ngươi nhưng có nhã hứng theo chấm đi thưởng một thưởng cái kia hoa sen?" Tống thừa tướng kinh sợ nói: "Thần cầu không được." Nhưng mà hoàng đế nơi nào có suy nghĩ thưởng hoa sen, trực tiếp mang theo Tống thừa tướng đi bên hồ sen một chỗ tên là Cẩn Thận Nghĩ Đường buồng lò sưởi bên trong, còn cho hắn điểm một đống lớn ăn dùng, tiếp đó kêu mười mấy ngự lâm quân chuyên vì thủ vệ Tống thừa tướng an toàn. Hoàng đế thì dọc theo hồ sen chậm rãi đi trở về ngự thư phòng. Chân trước vào cửa, bờ mông còn không có ở trên long ỷ ngồi ấm chỗ, tiểu thái giám liền đi vào bẩm báo: "Phương thượng thư nhi tử Phương Đa bệnh có cấp tốc sự tỉnh cầu kiến bệ hạ." Hoàng đế lập tức nói: "Nhanh tuyên." Không bao lâu, Phương Đa bệnh nhanh chân như sao băng đi đến, thần tình kiên nghị quỳ lại nói: "Thảo dân Phương Đa bệnh tham kiến bệ hạ. Chưa qua bệ hạ triệu kiến, tự tiện vào cung, còn mời bệ hạ trách phạt." Hoàng đế vốn muốn mỉm cười, lại tại thấy rõ Phương Đa bệnh rõ bụi mệt mỏi dáng dấp thời gian cả kinh nói: "Ngươi vì sao thành bộ dáng này?" Lên trả lời. Phương Đa bệnh thuận theo đứng lên, cung kính nói: "Hồi bệ hạ, thảo dân du lịch dân gian đi tới Vân Châu thời gian, vừa đúng đuổi kịp Vân Khê huyện bạo phát đông độc, theo hậu Vân Châu thành lại phát sinh bạo tạc, hiện tại hơn phân nửa Vân Châu đều dân chúng lầm than. Thảo dân lần này tiến cung chính là vì hướng bệ hạ báo cáo việc này." Hoàng đế sắc mặt lập tức trầm xuống, trầm giọng nói: "Ngươi ngồi xuống nói a." Phương Đa bệnh nhìn một chút ghế bên cạnh, chắp tay nói: "Cảm ơn bệ hạ, thảo dân không mệt, đứng đấy là được rồi." Hoàng đế không vui nói: "Ngồi nói, chẳng lẽ lời của chấm ngươi cũng dám không nghe?" Phương Đa bệnh lập tức nói: "Thảo dân không dám. Cảm ơn bệ hạ ban ngồi." Nói xong cũng gọn gàng mà linh hoạt trên ghế ngồi xuống. "Phương Đa bệnh, ngươi muốn thành thật trả lời chấm, Vân Châu đến cùng thế nào?" Hoàng đế ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ Phương Đa bệnh, ngữ khí lộ ra tha thiết chờ mong. Phương Đa bệnh ưỡn thẳng sống lưng, trịnh trọng đem hắn mới tới Vân Châu Vân Khê huyện chứng kiến hết thảy tất cả đều nói cho hoàng đế. Hoàng đế bóp lấy mi tâm trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi: "Đồng dạng là Ô gia con nuôi, các ngươi đối Ô Ninh hình như quá tốt hơn một chút, Ô Ninh cùng các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào?" Chương 79, phá hoành Kim Viên Minh. Hoàng đế nghi vấn cũng không để Phương Đa bệnh kinh hoàng, ngược lại thong dong nói: không dám che giấu bệ hạ. Thảo Dân cùng Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh ba người chính xác đã sớm kết bạn qua Ô Công Tử. Khi đó Lý Liên Hoa thân chúng bích trà chi độc cũng không biết tung tích, ta cùng Địch Phi Thanh liền bốn phía nghe ngóng tung tích của hắn. Phương Đa Bệnh đem Lý Liên Hoa rơi xuống sông bị người cắt ra cứu lên, lại ra biển làm Lâm Giang Trấn Bách Tính tìm linh dược giải độc. Từ đó kết bạn Ô Ninh quá trình nói rõ chi tiết một lần, chỉ duy nhất biến mất Ô Ninh mặt khác tầng một thân phận. Hoàng đế sau khi nghe xong, mệt mỏi thở dài một tiếng, lại trầm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ nói: "Chấm hy vọng ngươi cùng Lý Liên Hoa cũng không cần cô phụ chấm đối tín nhiệm của các ngươi." Dứt lời, hoàng đế lại nói: "Vân Khê huyện huyện lệnh Cát Phúc hiện tại như thế nào?" Phương Đa Bệnh kinh ngạc nói: "Hồi bệ hạ, Cát huyện lệnh từng tại Đông Độc bạo phát ban đầu liền hướng bệ hạ phát một phần 800 dặm khẩn cấp văn thư, từ Thảo Dân phái Thiên Cơ Sơn trang hộ vệ đích thân đưa chống hoàn thành, tính toán thời gian bệ hạ sớm cái kia nhận được tin tức." Hoàng đế mắt lộ ra nghi hoặc, khẳng định nói: "Chấm chưa từng thu đến Cát Phúc văn thư." Phương Đa Bệnh đương nhiên trong lòng căng thẳng, kiên định nói: "Thảo Dân tuyệt không nói ngoa, nhất định là có nhân tiếp đi văn thư, Thiên Cơ Đường hộ vệ như xảy ra ngoài ý muốn, nhất định có dấu vết nghiêm tra." Hoàng đế thật sâu nhìn xem Phương Đa Bệnh, rốt cuộc nói: "Tốt, việc này liền giao cho ngươi đi tra. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ chấm." Phương Đa Bệnh lập tức đứng dậy hành lễ nói: "Cảm ơn bệ hạ tín nhiệm. Thảo Dân nhất định tra ra chân tướng." Hoàng đế thở phào, nói: "Tốt, nơi này tạm thời không còn việc của ngươi. Thật xa chạy về một chuyến không dễ dàng, đi về trước nhìn một chút cha mẹ của ngươi a." Đa tạ bệ hạ thương cảm ân huệ. Trong lòng Phương Đa Bệnh thật cao hứng, một mực cung kính từ biệt hoàng đế phía sau thẳng đến Phương phủ mà đi. Nhưng mà, hắn vừa mới muốn bước ra hoàng cung thời điểm, càng nhìn đến Chiêu Linh công chúa. Chiêu Linh công chúa chỉ đem một cái sát mình thị nữ chờ tại cửa cung, nhìn thấy Phương Đa Bệnh đi tới, lập tức nên đón tiếp lấy, vui vẻ nói: "Phương Đa Bệnh, ngươi cuối cùng trở về." Phương Đa Bệnh vội vàng dùng tay áo lau một cái chính mình đầy bụi đất, ba chân bốn cẳng đi tới công chúa trước mặt, nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Hế A nói: "Ta lần này trở về, nhưng thật ra là có chuyện rất trọng yếu muốn làm, nguyên cơ không thể bồi ta. Đúng không?" Chiêu Linh công chúa mắt đã ướt át, lại đoan chính hữu lễ, thủy chung cùng Phương Đa Bệnh giữ vững cách xa một bước. Phương Đa Bệnh đành phải gật đầu thừa nhận. Chiêu Linh gặp Phương Đa Bệnh mất tự nhiên dáng dấp, không kềm nổi cười nói: "Bạn công chúa là lao hổ ư? Sẽ còn ăn ngươi phải không? Chỉ là cùng ngươi nói mấy câu, tất yếu căng thẳng thành như vậy phải không?" Phương Đa Bệnh bị khích tướng, lập tức phản bác: "Nam tử hán đại trợ phu, sao lại để ý tiểu tiết? Bản thiếu gia chỉ là..." Lại nói một nửa, đột nhiên lại dừng lại, chỉ là sắc mặt có chút từng đỏ. Chiêu Linh công chúa cũng đỏ mặt, cúi đầu sang giọng: "Ngươi có việc liền đi trước, á nơi đây không thích hợp trò chuyện, quay đầu đến không lại tới tìm ta, bản công chúa có lời nói cùng ngươi nói." Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lại nhìn thấy công chúa đệ cúi đầu, đột nhiên liền không câu nệ, hào phóng mỉm cười nói: "Công chúa, Phương Mỗ lần này hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu phải xử lý, chờ hết thể sau khi kết thúc nhất định tới tìm công chúa." Triều Linh cũng ngẩng đầu lên, nét mặt biểu lộ tươi đẹp đủ cười, âm thanh sang sảng nói: "Tốt, bản công chúa chờ ngươi." Phương Đa Bệnh khỏe miệng khẽ nhếch, cũng cất cao giọng nói: "Bản thiếu gia tuyệt không nuốt lời." Thiếu niên tay áo tung bay thân ảnh lỗi lạc, giờ khắc này, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào nữ hải nhi trong lòng. Sau mấy ngày, Vân Ẩn Sơn, Lý Liên Hoa tại Ô Ninh hướng dẫn xuống đã đem 10 đóa biến dị khéo màu vàng nhạt hoa thơm lại biến trở về nguyên thủy 10 màu tiêu. Tiếp đó góp nhặt hạt hoa chân tăng lên. Giải độc muốn dùng đại lượng màu vàng nhạt tiêu, mà những cái này tiêu nếu muốn sớm nở hoa kết hạt đồng dạng không thể không có Lý Liên Hoa Dương Châu mạn nội lực. Mấy ngày này, Vân Châu đều là mặt trời chói chang, ngược lại làm phơi nắng cánh hoa cung cấp tự nhiên tốt điều kiện. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Ô Ninh liền đem vàng nhạt tiêu làm thành vô sắc vô vị phấn. Vân Ẩn Sơn nằm chắc đầu sơn tuyển, mỗi một đầu đều thông hướng Vân Châu đại địa, có dẫn vào mạch điện, có thể cung cấp bách tính uống. Cái kia hiệu đông độc vàng nhạt bao phấn liền xuôi theo nước suối từng chút làm Vân Châu bách tính xây lên một đạo bảo vệ bình chướng. Ô Ninh bung xuống giải dược ngày thứ hai, Lý Liên Hoa liền nhận được Địch Phi Thanh dùng bổ câu đưa tin, trên thư nói Vân Châu thành ngoại ố hơn 10 tên bên trong đông độc người như kỳ tích không thuốc tự lành. Ngày thứ ba, Cát Phúc cũng đưa tới tin tức, nói Vân Khê huyện cũng xuất hiện đại lượng không thuốc tự lành người bệnh. Ngày thứ tư, toàn bộ Vân Châu ôn dịch đã không còn lan tràn quyết tán, bách tính không thuốc tự lành hiện tượng càng ngày càng nhiều, đầu đường cuối ngõ vùng đồng ruộng lại khôi phục sinh cơ. Ngày thứ năm, Địch Phi Thanh cùng Cát Phúc cả ngày đều không có đưa tới bất cứ tin tức gì. Ban đêm, Lý Liên Hoa có chút tâm thần không yên, bởi vậy quyết định trong bóng tối xuống núi nhìn một chút. Cầm bà cao tuổi không thích thức đêm, Ô Ninh gần nhất làm chế tạo giải dược lao tâm lao lực cũng ngủ đến rất sớm, Lý Liên Hoa làm không kinh động bọn hắn, một mực chờ đến giờ tí mới lặng lẽ xuống núi. Vân Ẩn Sơn ly Vân Khê huyện khá gần, nhưng Lý Liên Hoa lại đi trước tại phía xa Vân Châu thành Kim Viên Minh Vân Đà. Kim Viên Minh xây dựng Vân Đà bình thường đều tuyên trị trong núi, nguyên cớ Vân Châu Vân Đà liền xây ở Vân Châu thành ngoại ô Phú Bình Sơn bên trên. Bên cạnh Phú Bình Sơn có một con sông, ngọn nguồn ngay tại Vân Ẩn Sơn, bên kia bờ sông là Phú Khang Sơn, thế núi hiểm trở lại vị trí cứ điểm, là xưa nay binh gia vùng giao tranh. Tống Ngọc Thành làm triệt để khống chế Vân Châu, đã chiếm lĩnh Phú Khang Sơn, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, lại nghĩ đoạt lấy sông đối diện Phú Bình Sơn, và ban ngày từng định ngày hẹn Địch Phi Thanh, hy vọng hắn quy thuận chính mình hoặc là nhường ra Phú Bình Sơn. Địch Phi Thanh một mực không để ý đến Tống Ngọc Thành, Tống Ngọc Thành cũng tự biết không để cho Địch Phi Thanh thần phục chú mã, nguyên cớ suy xét liên tục quyết định nhấc lên hỏa pháo trực tiếp tạc bằng Kim Viên Minh. Hắn cho là Địch Phi Thanh mặc dù võ công lại cao cũng chỉ là thân thể máu thịt, khẳng định chạy không khỏi hỏa pháo công kích. Kim Viên Minh tuy là cũng có cực kỳ kiên cố phòng thủ, nhưng không có Tống Ngọc Thành loại kia chế tạo hoàn mỹ hỏa pháo. Bởi vậy trong Minh Tử đệ tử thương thảm trọng, nhưng mà Địch Phi Thanh cũng không bị hỏa pháo thương tổn đến, nhưng hắn đã trong cơn giận dữ, lại chỉ thân giết tới Phú Khang Sơn, phá hủy Tống Ngọc Thành thập bát môn hỏa pháo, cuối cùng bắt sống hắn. Tống Ngọc Thành đội ngũ rắn mất đầu, liền phân hóa thành hai phái, nhất thời quay trở về Ngô Châu, nhất thời thể chết cũng đi theo Tống Ngọc Thành, vẫn tập kết tại Phú Khang Sơn bên trên, tổng hơn 6.000 người. Địch Phi Thanh dưới cơn nóng giận đem Tống Ngọc Thành gãy tay chân gần, phế võ công, đem hắn cùng Tống Ngọc giao, Nguyên Vô Song một chỗ nhốt tại trong sân động, cũng dặn dò Dược Ma bố trí độc trướng đem bọn hắn gắt gao vây khốn, chờ tổng đà người tới tiếp viện. Làm Lý Liên Hoa chạy tới Phú Bình Sơn phía dưới thời gian, xa xa đã nghe đến nồng đậm mùi khói thuốc súng, hắn tăng nhanh bước chân đi lên đỉnh núi, trên đường đi vừa mắt đều là đầy đất bừa bộn, thậm chí còn có rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ thi thể, bọn hắn đều ăn mặc kim viên mình phục sức. Lý Liên Hoa cảm thấy trầm xuống, nhún người bay thẳng lên đỉnh núi, lại nhìn thấy Địch Phi Thanh chính giữa theo trong sơn động đi ra tới, cách lấy bóng đêm đều có thể cảm nhận được hắn ẩn nhẫn nộ hỏa. Người tới. Địch Phi Thanh ngữ âm cực loãng cực lạnh. Địch Minh Chủ, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lý Liên Hoa có suy đoán, nhưng không dám xác định. Địch Phi Thanh hướng Lý Liên Hoa đi vài bước, nhàn nhạt nói, Tống Ngọc Thành chơi đột nhiên tập kích, nổ bản tôn phân đà. Địch Phi Thanh lời nói không cần buồn vui, lại để Lý Liên Hoa nghe được sự thù hận của hắn, thế là ân cần nói, Địch Minh Chủ, ngươi làm cái gì? Địch Phi Thanh khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là khỏe miệng hơi hơi câu một thoáng, nói, thập bát môn hỏa pháo oanh tạc nửa canh giờ, Kim Viên Minh phân đà toàn bộ bị tiêu diệt, bản tôn không thể bảo trụ trong Minh tử đệ, tự nhiên muốn tống ra cả nhà tùy táng. Lý Liên Hoa không tiếng động hít vào một hơi, cuối cùng lựa chọn yên lặng.